Chương 1864, không thể tin chương 1864, không thể tin cái nhìn này rơi xuống, từ cẩm sắc con ngươi quét tán, môi son tách ra, giật mình ngay tại chỗ. Ngoại trừ niên linh bên trên có chút khác biệt, còn lại không khác nhau chút nào. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đã sớm bị từ cẩm sắc phong tồn tại ký ức chỗ sâu đạo nhân ảnh kia, tại lúc này như núi lửa phun trào, không bị khống chế hiện lên ở trước mắt, lại cùng nằm ở trên ghế vị tiền bối này trùng hợp. Khó có thể tin, không thể tiếp nhận. Từ cẩm sắc thân thể cứng ngắc như mục, trợn to hai mắt, chăm chú nhìn Trần Thanh Nguyên, hoàn toàn quên đi cấp bậc lễ nghĩa. Biểu lộ kinh hãi, nội tâm rời sông lấp biển. Phát hiện tiếp thân thị nữ dĩ nhiên thẳng đến nhìn chăm chú lên công tử, đây là đại bất kính cử chỉ, Tô Thiển Nhiên mặt lộ vẻ một tia không vui, lập tức truyền âm quát lớn, không được vô lễ. Thánh nữ thanh âm như chuông vang kích hai, để cho Từ Cẩm Sắc thân thể chấn động, đầu ông tắc hưởng, lập tức hạ thấp đầu. Nàng nghe được, thánh nữ đây là nổi giận, rõ ràng không vui. Thân thể mềm mại nhẹ run run, có sợ hãi, có hoảng sợ. Vừa rồi bất kính tiền bối cử chỉ, sau đó chắc chắn lọt vào thánh nữ cửa trách. Nếu là nghiêm trọng, thậm chí còn có thể bị thánh nữ tước đoạt tiếp thân thị nữ thân phận. So sánh với thánh nữ trách phạt, Từ Cẩm Sắc càng trọng thị ngồi tại chiếc ghế phía trên người kia. Vì cái gì hắn cùng với Trương Mặc Ly dáng dấp giống nhau như thế? Hẳn là trùng hợp thôi. Một cái là môn phái nhỏ nội môn thủ tịch, căn cơ đã phế, bây giờ sợ là nút ở một góc nào đó, thưởng thụ lấy nhân sinh sau cùng thời gian. Một cái là tuyển lệnh thánh địa đại nhân vật, ngay cả thánh nữ cũng phải cung kính phục dịch. Hai người thân phận địa vị có khác nhau một trời một vực, tại sao có thể là cùng là một người? Chẳng lẽ Trương Mặc Ly là vị tiền bối này dòng dõi? Khả năng này ngược lại là rất lớn. Không khỏi ở giữa, Từ Cẩm Sắc nghĩ tới năm đó tuyển bạt điển lễ, Trương Mặc Ly xuất hiện ở tuyển lệnh thánh địa chủ thành khu vực, về sau không biết tung tích. Nếu như vị tiền bối này thật sự cùng Trương Mặc Ly có quan hệ máu mủ, như vậy ta nên làm cái gì? Tiền bối biết về sau, ta có thể hay không bị trục xuất thánh địa? Rất nhiều vấn đề như thủy triều tuôn ra, tràn ngập tại Từ Cẩm Sắc trong đầu, khiến cho đầu đau muốn nức, cực kỳ khó chịu. Người hầu không biết cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh công tử thứ lỗi. Tô Thiển Nhiên lập tức xin lỗi, chỉ sợ bởi vì Từ Cẩm Sắc bất kính cử chỉ, dẫn đến mình tại công tử trong lòng rơi vào cái ấn tượng xấu. Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, ra hiệu không ngại, lui ra liền có thể. Thấy vậy, Tô Thiển Nhiên như được đại xá, cuốn lên một cô linh phòng, cưỡng ép đem Từ Cẩm Sắc dẫn khỏi nơi đây. Đợi cho hai nữ sau khi đi, Nghiêm Trạch liếc nhìn Trần Thanh Nguyên, âm thầm bật cười. Một cái đoạn mất nhân quả tiểu cô nương thôi, đối với Trần Thanh Nguyên không tạo được ảnh hưởng chút nào. Cũng chính là Vương Đào Hoa cái này cửa hàng, quả thực là muốn chơi đùa ra một ít chuyện. Ẩn vào chỗ tối Vương Đào Hoa, thấy rõ ràng Từ Cẩm Sắc biểu tình biến hóa, mười phần sảng khoái, uống từng ngụm lớn lấy rượu ngon, phát ra một hồi rất có hứng thú tiếng cười. Dừng chút bên ngoài nơi nào đó, Tô Thiển Nhiên thần sắc lãnh đốc, chất vấn người trước mặt, ngươi chuyện gì xảy ra? Không hiểu quy củ như vậy cùng cấp bậc lễ nghĩa sao? Thánh nữ bất giận. Từ Cẩm Sắc vốn đang ở vào trạng thái mà bức, thế nhưng là nghe được Tô Thiển Nhiên trách cứ thanh âm, tay chân luống cuống không người lùi bái, kinh sợ, sắc mặt sợ hãi. Cho ta một cái lý do. Tô Thiển Nhiên cùng Từ Cẩm Sắc chung đụng một đoạn thời gian, biết được nàng này không phải không hiểu quy củ như vậy người, có lẽ trong đó có bí ẩn gì. Hơn nữa, Tô Thiển Nhiên rõ ràng phát hiện chỗ không đúng. Từ Cẩm Sắc nhìn thấy công tử trong nháy mắt đó, thần sắc đại biến, nội tâm không tĩnh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tô Thiển Nhiên quên đi mới đầu phần kia kháng cự, tận tâm tận lực đi làm hảo thị nữ sự tình, đối với Trần Thanh Nguyên đánh trong đáy lòng tôn kính. Một chút thời gian nào đó, nàng thậm chí cảm thấy phải có thể trở thành Trần Thanh Nguyên thị nữ, là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Nô tỳ không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Biết được Tô Thiển Nhiên bây giờ hết sức nghiêm túc, Từ Cẩm Sắc đem tư thái bỏ vào thấp nhất, tâm loạn như ma, không còn phân tức. Không nóng nảy, từ từ nói. Tô Thiển Nhiên cảm nhận được Từ Cẩm Sắc sợ hãi, ngữ khí ôn hòa thêm vài phần. Phút chốc, Từ Cẩm Sắc bình phục tâm tình một cái. Càng nghĩ, nàng từ cái nào đó tu di giới xó xỉnh chỗ móc ra một cái lưu ảnh thạch, một mực cung kính đưa tay đưa tới, mở miệng nói, thỉnh thánh nữ nhìn qua. Liếc mắt nhìn lưu ảnh thạch, Tô Thiển Nhiên nhíu mày một hồi, không biết cử động lần này ý gì, nghi hoặc không thôi. Xem ở Từ Cẩm Sắc ngày bình thường làm việc chữ trạng phân thượng, Tô Thiển Nhiên quyết định nhìn một chút cái này lưu ảnh thạch. Đưa tay trái ra bắt được, đem hắn giữ tại lòng bàn tay. Một đạo thần niệm đi vào, quan sát được lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh. Này, này làm sao sẽ? Một mắt nhìn chăm chú, Tô Thiển Nhiên trên mặt nghi ngờ lập tức tán đi, ngược lại trở nên chấn kinh, không thể tin. Cái này lưu ảnh thạch, ghi chép Từ Cẩm Sắc cùng Trương Mặc Ly một chút ấm áp tuyết nguyệt. Thời điểm đó bọn hắn, giống như thần tiên quyến lữ, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể thành hôn. Đáng tiếc, thế sự vô thường, cho dù ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại chuyển biến này. Từ Cẩm Sắc nhiều lần động đậy muốn đem cái này lưu ảnh thạch hủy đi ý niệm, cân nhắc lại tác phía dưới, vẫn duy trì xuống dưới. Dù sao, cái này cũng là quá khứ của nàng, một số năm về sau, có thể trở về chú ý cảm khái, lưu làm kỷ niệm. Không đúng. Tô Thiển Nhiên lập tức phát hiện dị thường. Tuy nói lưu ảnh thạch bên trong người cùng ẩn cư ở rừng trúc công tử cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người. Một cái là cao đứng ở đám mây tồn tại, một cái là phóng tại tu hành giới không tầm thường chút nào người bình thường. Đương nhiên, Tô Thiển Nhiên nghĩ tới trong tay cái kia hộp giống, cùng với tổ sư ra một loạt cử động, ở trong đó tất có bí mật. Người này là ai? Tô Thiển Nhiên siết chặt lưu ảnh thạch, cảm xúc tỉnh táo. Kỳ danh Trương Mặc Ly, từng cùng ta có tội một đoạn duyên phận. Làm gì tùy theo, Từ Cẩm Sắc đem đoạn này quá khứ nói rõ chi tiết ra, giấu một chút chi tiết. Trương Mặc Ly nói đến, Tô Thiển Nhiên đến nay còn không biết được vị công tử kia tục danh, thuận theo thì thầm mấy lần, quyết định tự mình điều tra một phen. Người đi về trước. Tô Thiển Nhiên đem lưu ảnh thạch trả trở về, trầm giọng nói. xin thứ cho nô tỳ lắm miệng, cầu vấn thánh nữ, vị tiền bối kia là ai? Từ Cẩm Sắt cắn chặt môi son, biết được lời này có chút mạo muội, nhưng vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi.
Ngươi không cần biết.
Tô Thiển Nhiên lạnh nhạt đáp lại.
Nô tỳ cáo lui.
Không chiếm được đáp án, Từ Cẩm Sắt không còn dám hỏi, hành lễ đi qua, quay người mà đi. Vị tiền bối kia ra sao thân phận, Tô Thiển Nhiên đồng dạng không rõ, giải thích như thế nào đáp? Muốn biết đáp án, tốt nhất biện pháp chính là cầu vấn tổ sư. Chỉ là, Tô Thiển Nhiên không dám tùy tiện quấy rầy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mình đi điều tra. Có Trương Mặc Ly cái tên này, lại chi kỳ đến từ Thương Hư môn. Lấy Tô Thiển Nhiên năng lực, chẳng mấy ngày nữa liền có thể đem người này thở bình sinh sự tích làm một cái nhất thanh nhị sở. Trên đường trở về, Từ Cẩm Sắt mất hồn mất vía, trước mắt không ngừng hồi tưởng đến tại trong rừng trúc kinh nghiệm, tâm tình phức tạp, vô cùng bất an. Chương 1865, ngươi cần phải đi. Chương 1865, ngươi cần phải đi. Không gian nửa tháng, Tô Thiển Nhiên trong tay nắm một cái ngọc giản. Ngọc giản bên trong ghi lại có quan hệ với Thương Hư môn Trương Mặc Ly tin tức cả kẽ. Tuyên lệnh thánh địa mạng lưới tình báo chính là Thương Ngự Châu số 1. Điều tra một cái môn phái nhỏ người, đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Thông qua những tin tức này, Tô Thiển Nhiên càng vững tin vị công tử kia cùng Trương Mặc Ly không phải cùng là một người. Độc lập đỉnh núi, mặt hướng rừng trúc phương hướng. Nỗi lòng không tĩnh, màu mắt lấp loé. Đứng rất lâu, từ đầu đến cuối suy tư không ra một đáp án. Có lẽ, chỉ có thể cầu vấn tổ sư mới có thể hiểu ra chuyện này. Tô Thiển Nhiên cả gan đi đến tổ sư Tiên Sơn Phúc Điện, có cây xanh tươi, linh khí nồng đậm. Không chờ Tô Thiển Nhiên mở miệng cầu kiến, một đạo hòa ái thanh âm đã tới bên tai, thời điểm đến, ngươi tự sẽ biết được. Là đột nhiên xuất hiện tổ sư thanh âm, để cho Tô Thiển Nhiên hơi kinh hãi, lập tức trong mắt, cúi đầu thi lễ. Chậm rãi thối lui ra khỏi tổ sư ẩn cư phúc địa, đem chuyện này đặt ở đáy lòng, không còn suy nghĩ sâu sắc. Lại mấy ngày, nàng về tới Dương Trúc, tiếp tục làm lấy thị nữ, làm tốt việc. Ngẫu nhiên, nàng sẽ vụng trộm quan sát một mắt Trần Thanh Nguyên, càng xem càng cảm thấy thâm trầm thần bí, phản phất đầm sâu, không thể thăm dò. Phản pháp quy chân, phù hợp thiên địa chi đạo. Trong lúc phất tay, ẩn chứa đã vượt ra thế tục chân lý. Mỗi lần quan chi, Tô Thiển Nhiên đều biết sinh ra một loại linh hồn bị gột rửa cảm giác, cơ thể nhẹ nhàng, lay động như tiên, đạo tâm cấp độ thẳng tới thượng thiện nhược thủy chi cảnh. Những năm này cư trú ở rừng trúc, Tô Thiển Nhiên thường xuyên tiến vào trạng thái đốn ngộ, thu hoạch tương đối khá, thắng qua mấy ngàn năm khổ tu. Công tử cùng Trương Mặc Ly đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Mỗi khi rảnh rỗi, Tô Thiển Nhiên liền sẽ nhịn không được suy xét vấn đề này. Thoáng chớp mắt, lại là mấy năm. Tại trong lúc này, Tô Thiển Nhiên tận chức tận trách, không có nửa phần quá phận. Bưng trà rót nước, quét dắt xoa bàn, hoàn toàn buông xuống thánh nữ phần kiêu ngạo kia. Tới. Một ngày này sáng sớm, Trần Thanh Nguyên từ trong nhà đi ra, ngồi xuống tại bên cạnh bàn, nhấp mấy ngụm trà nóng, liếc qua ở bên cạnh hầu hạ Tô Thiển Nhiên, âm thanh hơi có vẻ mệt mỏi, khàn giọng trầm thấp. Nghe được tiếng chào hỏi, Tô Thiển Nhiên đi lập tức tới, túi người thuận theo, ôn nhu thì thầm, "Công tử, ngươi tới đây đã có 10 năm, cần phải đi." Trần Thanh Nguyên một mực nhớ kỹ thời gian. Một năm kia, Vương Đào Hoa hạ cho Tô Thiển Nhiên một đạo mệnh lệnh, tại bên người Trần Thanh Nguyên làm 10 năm thị nữ. Hôm nay là kỳ hạn chót, đoạn này duyên phận nên vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cần phải đi ba chữ này, phá lệ thế thế, như châm nhỏ đâm vào, lệnh Tô Thiển Nhiên hơi khó chịu. Trong lúc nhất thời, nàng ngốc tại chỗ, không biết nên như thế nào đáp lời. Ban sơ lúc, nội tâm của nàng chỗ sâu tương đối kháng cự tổ sư đạo mệnh lệnh này. Thế nhưng là, nàng sẽ không trái lệnh, nghiêm túc làm tốt chuyện này. Bây giờ, nàng đã quen thuộc trở tại bên người Trần Thanh Nguyên, trên danh nghĩa là thị nữ, kỳ thực không bị đến nửa phần ủy khuất. Hơn nữa, vô hình trung nhận lấy Trần Thanh Nguyên nhiều lần chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một tia không muốn chi ý, quanh quẩn tại tâm ở giữa. Trước đây cảm thấy 10 năm quá lâu, bây giờ lại cho rằng 10 năm quá ngắn. Nếu như có thể, nàng rất hy vọng có thể kéo dài niên hạn, thẳng đến công tử thọ hết chết già. Kỳ thực, thời khắc này nàng vẫn như cũ không rõ, tựa như Trích Tiên công tử, tuổi thọ xứng đáng mấy vạn năm, như thế nào chỉ có ngắn như vậy thời gian. Khí chất siêu phàm, lại như phàm nhân. Rất kỳ quái, không hiểu. Không tự chủ được, Tô Thiển Nhiên nghĩ tới phía trước kỹ càng điều tra qua Thương Hư môn Trương Mặc Ly, căn cơ tổn hao nhiều, từng bước một biến thành phế nhân. Tình huống như vậy cùng công tử, cỡ nào tương tự a? Chỉ là, bọn hắn dù là bộ dáng một dạng, tình chẳng giống, cũng không khả năng là cùng một người. Nhân gian sâu kiến, há có thể cùng Trích Tiên đánh đồng? Công tử, ta Tô Thiển Nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú lên ngồi tại trước mặt Trần Thanh Nguyên, nỗi lòng hỗn tạp, khẽ gọi một tiếng, muốn nói lại thôi. Ngươi có con đường của mình muốn đi, không cần ở lâu nơi này. Trần Thanh Nguyên như thế nào nhìn không ra Tô Thiển Nhiên tâm tư, mỉm cười nói, "Là, đi qua khoảng thời gian này ở chung, Tô Thiển Nhiên bao nhiêu biết rõ Trần Thanh Nguyên tính cách, làm việc quả quyết, nói một không hai. Xem ở ngươi 10 năm qua tận tâm làm việc phân thượng, ta tặng ngươi một chữ." Trần Thanh Nguyên là một cái so sánh trọng tình nghĩa người. Thanh không trên bàn chi vật, bày sẵn bút mực. Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên nhấc lên ngọn bút, tại trên giấy nhẹ nhàng gạch một cái, viết ra một cái nhất chữ. Chữ này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa cực hạn chi ý, tựa như một thanh kiếm sắc bén, bên trên có thể đâm thủng bầu trời, phía dưới có thể thẳng tới cửu vũ, khí thế lăng lệ, đủ phân liệt tinh hải. Vạn vật chi thủy, bao quát vạn tượng. Nhìn thấy trên giấy chi chữ, ánh mắt đầu tiên, Tô Thiển Nhiên con ngươi đột nhiên co vào. Trong thoáng chốc, nàng rơi vào một chỗ không nhìn thấy bờ giới bông dương đại hải bên trong, thủy triều ngập trời, phảng phất có thể che đậy vùng trời này, tự thân thì như một chiếc lá lục bình, phiêu đãng tại trên mặt biển. Tùy thời có khả năng bị một điểm bọt nước đè sập. Mãnh liệt cảm giác hít thở không thông đập vào mặt, lệnh Tô Thiển Nhiên trái tim đột nhiên ngừng, sắc mặt trắng bệch. Coi như Tô Thiển Nhiên ý thức sắp bị vô biên hải vực thôn vệ thời điểm, một vòng nắng ấm đâm rách trường không, chiếu rọi trên thân nàng, xua tan giết lạnh, xóa đi áp lực. Lấy lại tinh thần, Tô Thiển Nhiên miệng lớn thở dốc, trên mặt có một tí vẻ sợ hãi. Nàng như một cái hơi kém chết chìm tại trong nước phàm nhân, sau khi được cứu vô cùng nghĩ lại mà sợ, trái tim nhanh chóng nhảy lên, quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Chậm rãi lĩnh hội, không thể vội vàng sao động. Trần Thanh Nguyên mặc dù không có linh lực, nhưng kiếm đạo chi cảnh đã đạt phản pháp quy chân. Dũng tâm viết xuống cái này một bút, là thế gian cực hạn chân ý. Tô Thiển Nhiên hai tay dâng chương này nặng như sông núi trăng giấy, coi là chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí. Ổn định cảm xúc, cung kính cúi đầu, đa tạ công tử ban thưởng pháp. Giờ khắc này, nàng biết một việc, ban đầu ở giữa hồ cổ đỉnh thời điểm, cũng là vị công tử này viết xuống kiếm đạo chân giải, vì chính mình bén lên phía trước mê vụ, chỉ dẫn ra một đầu thông hướng kiếm đạo đỉnh phong lộ. Cảm kích văn phần, không lời nào có thể diễn tả được. Cơ thể của Trần Thanh Nguyên ngày càng lụ bại, hơi có vẻ mỏi mệt, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, để cho tự đi rời đi, tiếp lấy nhắm mắt nghỉ ngơi. Mang một tia không muốn, Tô Thiển Nhiên hướng về Trần Thanh Nguyên cùng Nghiêm Trạch Xá một cái thật sâu, chậm rãi đi ra rừng trúc, tan biến tại Vân Hải. Mấy năm gần đây, từ cẩm sát vô tâm tu luyện, thường xuyên nhớ tới ẩn vào sâu trong rừng trúc cái vị kia tiền bối, suy nghĩ lộn xộn. Ngồi ở chân núi trên một tảng đá lớn, nhìn qua phương xa ngẩn người. Hô, thanh phong quất vào mặt, Tô Thiển Nhiên trở về. Trông thấy thánh nữ ánh mắt đầu tiên, từ cẩm sát lập tức đứng dậy chào đón, không dám có chỗ chần chờ. Thánh nữ. Ân. Tô Thiển Nhiên gật đầu đáp lại một chút, nhanh chân hướng về phía trước. Chậm chạp một chút, từ cẩm sát đi theo sát. Diệu Bảo Phúc Điện, vài tòa cổ điện như ẩn như hiện. Chuyện gì? Trong điện, Tô Thiển Nhiên ngồi ở chủ vị, nhìn xuống ở vào phía dưới Từ Cẩm Sắt ngự khí lạnh lùng. Từ Cẩm Sắt một đường theo tới, chỉ cầu giải đáp trong lòng giải hoặc. Chương 1866, để cho nàng đi vào chương 1866, để cho nàng đi vào nô tỳ cả gan, muốn đem chuyện này biết rõ, cầu thánh nữ giải hoặc. Nói đi, Từ Cẩm Sắt hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu cúi đầu. Nàng chính là thiếp thân thị nữ, hướng chủ tử lễ bái cũng không phải là sỉ nhục sự tình. Bất quá, trước đó thánh nữ chưa bao giờ yêu cầu như vậy. Trên danh nghĩa là thị nữ, kỳ thực đợi nàng như sư muội, cực kỳ hữu hảo. Ngươi không biết, chẳng lẽ ta liền biết sao? Nói xong câu đó, Tô Thiển Nhiên thở dài một tiếng. Tình huống cụ thể như thế nào, Tô Thiển Nhiên chính mình cũng không rõ, sao có thể cho Từ Cẩm Sắt một cái chính xác trả lời chắc chắn? Nguyên lai tưởng rằng thánh nữ hiểu rõ tình hình, nhìn bộ dạng này đồng thời không rõ ràng. Từ Cẩm Sắt đứng tại trong đại điện, ánh mắt mờ mịt, sắc mặt tiểu tụy, không biết làm sao. Thánh nữ, nô tỳ. Nô tỳ có thể cùng vị tiền bối kia gặp lại một mặt sao? Từ Cẩm Sắt biết yêu cầu này vô cùng mạo muội, rất không có quý củ. Thế nhưng là, nàng không đem chuyện này làm một cái biết rõ, nội tâm không tĩnh, căn bản không cách nào tu hành. Thời gian dài, thậm chí còn có thể trở thành một khúc mắc, không phá khúc mắc, một đời dừng bước ở đây. Tô Thiển Nhiên lắc đầu một cái, biểu thị không được. Trong mắt ngoại nhân, nàng là cao cao tại thượng tuyển lệnh thánh nữ, trên thực tế tại chính thức đỉnh tiêm tồn tại trong mắt, căn bản không coi là cái gì. Ngươi muốn gặp một mặt tiền bối, ta làm sao không muốn đâu. Cơ thể của công tử càng ngày càng kém, còn có thể gặp lại sao? Nghĩ đến đây, Tô Thiển Nhiên hai đầu lông mày nổi lên vẻ buồn bã. Cổ điện bên trong, yên tĩnh im lặng. Hai nữ mím chặt môi son, thuận theo suy nghĩ sâu sắc. Trần Thanh Nguyên cùng Trương Mặc Ly đến cùng có quan hệ thế nào đâu? Vấn đề này giống như là vô hình xiềng xích quấn quanh ở hai nữ trên thân, làm các nàng vô cùng khó nhiễu, vô cùng khó chịu. Sâu trong rừng trúc, thường có gió thổi sàn sạt thanh âm. Trần Thanh Nguyên dung mạo giàn mua, tinh khí thần cực kém. Nhìn hắn cái dạng này, một thế này còn thừa tuổi thọ nhiều nhất bất quá 10 năm. Gần đây ta nghe được một tin tức liên quan đến tôn thượng đồ đệ. Nghiêm Trạch ngồi ở bên cạnh, châm trà hai chén. A. Trần Thanh Nguyên sinh ra mấy phần hứng thú, nửa mở con mắt, mở ra môi khô khốc, hỏi. Nói nghe một chút, ngài cái kia đại đồ đệ, mấy năm trước đi tới Thương Ngự Châu làm một kiện động tĩnh không nhỏ, sự tình Nghiêm Trạch thần thức bao trùm phụ cận một tòa phồn hoa thành trì, dễ dàng liền có thể thăm dò những tin tức này, từ từ mà nói đạo lý. Trần Thanh Nguyên đại đồ đệ tên là Chu Ngũ Lang, từng là một kẻ phàm nhân, hai người duyên phận không cạn, kết làm quan hệ thầy trò. Không thì vết đạo thể, đạo tâm thuần túy. Đi qua nhiều năm tu hành, Chu Ngũ Lang sớm đã cởi ra nó lớt, xông ra uy danh hiển hách. Hắn là một đời mới đỉnh tiêm yêu nghiệt, người đồng lứa bên trong khó tìm đối thủ. Gần đây hắn hiện thân tại Thương Ngự Châu là bởi vì cùng Địa Minh các người kết thù hận, chuyên tới để kết thúc. Địa Minh các tại Thương Ngự Châu thế lực cực lớn, đông đảo cường giả, nội tình hùng hậu, gần với này phương Hoàn Vũ mấy đại thánh địa. Đến nơi kết thù án gì, thế nhân không biết được. Thế nhân chỉ biết Chu Ngũ Lang tay cầm một cái bảo cung, ngăn ở Địa Minh các tông môn bên ngoài, liên tiếp bắn chết 23 người, trong đó không thiếu có cảnh giới đại thừa cao thủ. Địa Minh các cao tầng tức giận, hạ lệnh bắt sống. Nếu như không cách nào bắt sống, lợi dụng thế xét đánh lôi đỉnh trấn sát. Chuyện này qua hơn mấy tháng, thế nhân mới biết Chu Ngũ Lang lai lịch thân phận. Lại là thành tông người, lại là Trần Thanh Nguyên thân truyền đại đệ tử. Tin tức này vừa ra, Địa Minh các chi chủ cùng một đám cao tầng, doa đến hai chân run lên, toát ra mồ hôi lạnh. Về sau nữa, Địa Minh các trực tiếp thu hồi mệnh lệnh truy sát, từ lao tổ tự mình dẫn đội đi tới thanh tông, mặc kệ ai đúng ai sai, vội vàng xin lỗi mới là trọng yếu nhất. Cái gọi là tông môn mặt mũi đã không quan trọng. Trẻ tuổi nóng tính. Trần Thanh Nguyên cười nhạt một tiếng. Trên người hắn có ngải mấy phần phong thái. Nghiêm Trạch lời này có khen tặng chi ý, cũng có tán thưởng. Chậm rãi nhắm mắt lại, Trần Thanh Nguyên cười mà không nói. Nhìn xem sinh cơ trôi qua hơn phân nửa, tuổi thọ còn thừa không nhiều Trần Thanh Nguyên, Nghiêm Trạch ánh mắt lóe lên lướt qua một cái sầu não. Lập tức, hắn nhanh đi chuẩn bị tối nay đồ ăn, cẩn thận chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, cam đoan sắc hương vị đều đủ. Đảo mắt mấy tháng, Dương Trúc ngoại lai một vị khách không mời mà đến. Người tới là Từ Cẩm Sát. Hôm nay nàng lấy một kiện màu trắng nhạt gầm váy, vô cùng thấp thỏm, cả gan đến đây. Dựa theo sớm định ra cục diện phát triển bình thường, Từ Cẩm Sát tất nhiên có cực kỳ tốt tương lai. Thế nhưng là, khi hắn thấy được Trương Mặc Ly về sau, hết thảy đều thay đổi. Mới đầu nàng bức bách chính mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng mà theo thời gian trôi qua, tâm tình càng bực bội cùng bất an, từ đầu đến cuối không thể yên tĩnh. Tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sinh sôi ra tâm ma. Càng nghĩ, xoắn xuýt rất lâu, Từ Cẩm Sát quyết định lại tới một lần nữa Dương Trúc. Cử động lần này không được đến thánh nữ cho phép, tự chủ hành vi. Bất quá, Từ Cẩm Sát tiểu nhân vật như vậy, nhất cử nhất động há có thể trốn qua người bề trên ánh mắt. Tô Thiển Nhiên cũng không ngăn lại hắn cử động, bởi vì nàng cũng muốn biết vị công tử này đến tuột cùng là nhân vật thế nào. Không đem cái nghi vấn này giải khai, Từ Cẩm Sát không có cách nào tu hành. Nếu là đụng phải ẩn cư ở này tiền bối, cùng lắm thì lấy mệnh buổi tội. Không thể giải hoặc, vô cùng lo lắng, sống không bằng chết. Từ Cẩm Sát cầu kiến tiền bối. Từ Cẩm Sát đi tới kết giới bên ngoài, quỳ xuống đất khẩn cầu. Từ Cẩm Sát trong lòng rất là tin tưởng, giống nàng tiểu nhân vật như vậy, muốn sống sót, đầu tiên phải bỏ qua đi cái gọi là tôn nghiêm, có được gián được, mới có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Liên thánh nữ đều phải cẩn thận phục vụ tiền bối, phía dưới quỳ phương thức cầu kiến, không có gì lớn, cũng không mất mặt. Tôn thượng, gặp hay là không gặp? Phong Trúc tiểu viện, Nghiêm Trạch quay đầu nhìn lại. Trần Thanh Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó than nhẹ một tiếng, ai? Nói đến, Từ Cẩm Sát cũng không phải tội ác tày trời người, một lòng muốn trèo lên trên mà thôi, trên đời có mấy người không phải đâu như thế. Trương Mặc Ly bê quan thất bại mà bỏ mình, Trần Thanh Nguyên mượn thân thể ngộ đạo. Vốn là cũng đã chặt đứt những thứ này nhân quả, làm gì Vương Đào Hoa quả thực là muốn mạnh mẽ xem náo nhiệt, đưa đến bây giờ cục diện. Kỳ thực, Trần Thanh Nguyên hoàn toàn không cần để ý tới, đóng cửa không thấy liền tốt. Chiếm cứ thân thể này, há có thể trốn tránh? Vẫn là ở trước mặt nói tinh tường, giải quyết vấn đề thích hợp nhất. Để cho nàng đi vào a. Trần Thanh Nguyên làm ra quyết định. Hảo. Nghiêm Trạch lên tiếng, lập tức giải trừ kết giới, lại một đạo truyền âm ra ngoài, gọi hắn đi vào. Lấy được cho phép, Từ Cẩm Sát chậm chạp đứng dậy, bước bước chân nặng nề, đi về phía rừng trúc chỗ sâu. Lần này, nàng không còn cúi đầu, mà là lấy hết dũng khí, đánh giá phía trước hết thảy. Đi đến ngoài viện, thấy rõ ngồi ở trên ghế trúc Trần Thanh Nguyên. Mặt mũi mặc dù giản mua, nhưng có thể chắc chắn cùng Trương Mặc Ly dung mạo không khác nhau chút nào. Lần nữa mắt thấy, Từ Cẩm Sát vẫn như cũ trong lòng run lên, không thể tin được. Thật lâu, cố giả bộ trấn định, đi tới trong nội viện. Tham kiến hai vị tiền bối. Từ Cẩm Sát không có quên hành lễ, âm thanh run nhẹ nhẹ. Chuyện gì cầu kiến? Trần Thanh Nguyên trực tiếp đặt câu hỏi. Chương 1867, ngài là ai? Chương 1867, ngài là ai? Trần Thanh Nguyên mới mở miệng, hiển thị rõ tăng thương, vô hình uy áp rơi vào Từ Cẩm Sát trong lòng, khiến cho thân thể hơi co một chút, không dám tiếp tục nhìn thẳng, trong mắt tuần theo. Thanh âm này, vừa lạ lẫm, lại quen thuộc. Dung mạo gần như một cái khuôn đúc đi ra ngoài, lại thêm bây giờ nghe được âm thanh. Từ Cẩm Sát hoảng hốt, không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Lần trước đến đây bái kiến, Trần Thanh Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, cũng không mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi đi làm cái gì? Thấy người tới rất lâu không nói, Nghiêm Trạch nhắc nhở một tiếng. Nghe được lời này, Từ Cẩm Sát lập tức tránh thoát gông xiềng, không còn đắm chìm ở trong lúc miên man suy nghĩ. Nàng vì để cho chính mình bảo trì nhất định tỉnh táo, hàm răng cắn chặt môi son, quá dùng sức, cắn ra một cái lỗ hổng, một tia máu tươi tràn ra, nhiễm môi son, càng thêm đỏ tươi vũ mị. Xin hỏi vị tiền bối này, ngài nhận biết ta sao? Từ Cẩm Sát không dám trực tiếp thiêu phá chủ đề, cẩn thận hỏi thăm. Nhận biết. Trần Thanh Nguyên thần thái mệt mỏi, đạm mạc nói. Lần trước Từ Cẩm Sát tới qua, lại là lấy tuyển lệnh thánh nữ người hầu thân phận, từng có gặp mặt một lần, nói một câu nhận biết hoàn toàn hợp lý. Rõ ràng, câu trả lời này cũng không thể đại biểu cái gì. Nói bóng nói gió, hỏi không đến cụ thể, nội tâm thực sự dày vò. Cho nên, Từ Cẩm Sát do dự một chút, lấy dũng khí truy vấn một câu, vạn bối cả gan, cầu vấn tiền bối, ngài tôn tính đại danh. Trần Thanh Nguyên tạm thời không có trả lời, đầu tiên là liếc qua Nghiêm Trạch, ánh mắt ra hiệu, không cần nhiều lời. Nghiêm Trạch lập tức phong tỏa mảnh này rừng trúc, bố trí xuống cấm chế dày đặc, không để ngoại nhân nhìn trộm. Muốn mượn cơ hội này biết rõ chuyện này nguyên do Tô Thiển Nhiên, núp trong bóng tối, đột nhiên trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Loại cấm chế này, cách trở không được Vương Đào Hoa ánh mắt. Một tay chơi đùa đi ra ngoài cái này ra cho hay, đương nhiên không thể bỏ lỡ, tập trung tinh thần, lòng tràn đầy chờ mong. Trương Mặc Ly, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt Từ Cẩm Sắt nói ra bộ thân thể này tục danh. Lời ấy rơi xuống, đinh hai nhức óc. Từ Cẩm Sắt đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi nhanh chóng co vào, nhìn xem gần trong gang tấc người, mọi loại cảm xúc phun mạnh ra tới, che mất linh hồn cùng thần trí, làm cho thân thể mềm mại run mấy lần, sau đó cứng ngắc ở giờ khắc này, nàng phảng phất rơi xuống đến mênh mông đêm tối bên trong biển sâu, cơ thể không ngừng chầm xuống, cảm giác hít thở không thông hết sức rõ ràng, càng đau đớn. Trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Cứ hạn hàn ý cuốn lấy nồng đậm sợ hãi, như vô số đầu rắn độc từ lòng bàn chân tuôn ra, bò hướng toàn thân các nơi. Nàng liều mạng muốn hướng thượng du, lại phát hiện hết thảy đều là phí công. Cơ thể càng ngày càng lạnh, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Từ lúc mới bắt đầu sợ hãi cùng sợ hãi, chậm rãi chuyển biến trở thành mất cảm giác, dường như đã mất đi năng lực suy tư, thức hải trống rỗng. Nàng không rõ, một cái từ môn phái nhỏ đi ra căn cơ đã phế người, như thế nào lắc mình biến hóa trở thành truyền lệnh thánh địa đại nhân vật. Trương Mặc Ly cái tên này, như ma âm khẽ thế, khuấy động linh hồn, quanh quẩn không tiêu tan. Mặc dù bọn hắn có giống nhau bề ngoài cùng một dạng tính danh, nhưng vẫn là có một tí có thể là trùng hợp. Dù sao, thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ.
Từ Cẩm Sắt hai con ngươi thất thần, dù là cái kia mấy sợi máu tươi cũng che đậy không im miệng môi tái nhợt. Nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra, cơ thể tản ra một cỗ từ bên trong hướng ra phía ngoài hàn ý mi tâm có một chút dị mang hiện lên, vang lên một đạo nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn, tán đến tứ phương. Nha đầu này đạo tâm xuất hiện vết nứt. Nghiêm Trạch một mắt nhìn ra tình huống, âm thầm nói: "Đạo tâm đã loạn, nếu không giải khai khúc mắc, đem chữa trị, tương lai dừng bước ở đây, thậm chí điên dại." Người bên ngoài trong mắt đây không tính là chuyện gì, có thể đối Từ Cẩm Sắt mà nói, quá thái quá, nhận thức bị lật đổ. Bị chính mình cố ý không thân tình nhân cũ, lắc mình biến hóa trở thành đứng ở thiên đỉnh nhân vật. Thời gian khoảng cách vẹn vẹn có ngắn ngủi mấy chục năm, dù ai đều không tiếp thu được. Sẽ không Từ Cẩm Sắt biểu lộ ngốc trệ, không ngừng lặp lại lấy câu nói này, nhỏ giọng nỉ non, trạng thái tinh thần cực kỳ hỏng bét. Trần Thanh Nguyên bưng lên bên cạnh bàn nước trà, nhấp một miếng. Đông một tiếng, đem chén trà đặt ở trên bàn. Thanh thúy thanh âm ẩn chứa tĩnh tâm an thần hiệu quả, lệnh Từ Cẩm Sắt thoát khỏi bản thân ý thức lồng giam, một lần nữa về tới thực tế, hai mắt dần dần có thần. Từ Cẩm Sắt quên đi lợi ích tôn ti, nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, tiểu nhan thất sắc, mở mịt luống cuống. Người trước mắt là cố nhân, cũng không phải cố nhân. Rất giống, nhưng cuối cùng ít một chút đồ vật. Ngài là hắn sao? Nếu không giải quyết chuyện này, Từ Cẩm Sắt vô duyên leo lên đại đạo chi lộ. Thời khắc này nàng không sợ sinh tử, chỉ cầu chân tướng, đối mặt đặt câu hỏi. Không phải. Trần Thanh Nguyên cùng với đối mặt, đúng sự thật hồi phục. Nghe được lời này, Từ Cẩm Sắt không chỉ không có vui vẻ, ngược lại sinh ra một tia khó mà miêu tả cảm giác khủng hoảng. Vậy hắn Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, nói: "Hắn bế quan chữa trị căn cơ, không thể thành công, thân tử đạo tiêu." Thân tử đạo tiêu. Kết quả này, như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Từ Cẩm Sắt trong lòng, làm nàng sửng sốt một chút. Đã từng cùng Trương Mặc ly từng tí, không tự chủ được phù hiện ở trước mắt. Lần đầu gặp mặt, nho nhã lễ độ. Ở Trung Hòa Thuận, lẫn nhau cho thấy tâm ý trao đổi tín vật định ước, tương hẹn đầu bạc răng long. Đến cuối cùng, hai người duyên phận xảy ra chuyển biến. Nếu như nói Trương Mặc Ly thân tử đạo tiêu, như vậy Từ Cẩm Sắt một lần cuối cùng gặp mặt là tại sương khói kia lượn quanh trong núi. Hắn tự mình đến nhà, đứng tại chân núi, đầy mặt tiểu tụy, dục cầu gặp một lần. Từ Cẩm Sắt đứng ở đỉnh núi, quần áo bồng bềnh, giống như huyền nữ lâm thế, vũ mị yêu kiều. Nàng ở trên cao nhìn xuống ngày xưa thân mật nhất bạn lữ, lại lấy bế quan vì lý do, lạnh nhạt cự tuyệt. Ý niệm tới đây, Từ Cẩm Sắt trái tim truyền đến một hồi nhói nhói. Nàng là bởi vì nghe được Trương Mặc Ly chết đi mà đau thương sao? Dù sao làm bạn một đoạn lữ trình, nhiều ít có mấy phần chân tình. Bất quá, nếu không phải Trần Thanh Nguyên xâm nhập, quá nhiều chuyện này hướng đi. Tương lai một ngày, Từ Cẩm Sắt nghe Trương Mặc Ly chết già vào địa, còn có thể như vậy sầu não sao? Chưa hẳn. Thật muốn vô cùng quan tâm, Từ Cẩm Sắt tối thiểu nhất sẽ ở Trương Mặc Ly căn cơ bị phế đoạn thời gian kia thật tốt bồi bạn, nghĩ biện pháp vì đó tái tạo căn cơ, thẳng đến triệt để không còn cơ hội, lại thán một câu tạo hóa trêu ngươi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thế nhưng là, Từ Cẩm Sắt cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp xa lánh, lạnh lùng như băng. Hôm nay làm ra như vậy đau thương bi thống thần sắc, không có chút ý nghĩa nào. Từ căn cơ bị phế một ngày kia trở đi, hắn liền quyết định cùng ngươi tách ra, không muốn làm trễ nãi ngươi. Nhưng mà, ngươi không cho hắn cơ hội này. Trần Thanh Nguyên tiếp thu ký ức Trương Mặc Ly, biết rõ khi đó hắn rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Ta Từ Cẩm Sắt há mồm muốn nói, nhưng lại nhắm lại đôi môi tái nhợt. Đây là sự thật, bất lực phản bác. Lập trường khác biệt, thịnh vô đối sai phân chia. Bất quá, cách làm của ngươi, quả thực làm người sợ run. Trần Thanh Nguyên ngữ khí lạnh nhạt. Chương 1868, thích màu gì quan tài. Chương 1868, thích màu gì quan tài. Trên đời rất nhiều người, trời sinh tính lương bạc. Từ Cẩm Sắt hành vi, có thể lý giải. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên không quá tán đồng. Không cách nào phản bác, trầm mặc không nói. Thật lâu, Trần Thanh Nguyên lại nói, trong lòng hắn, chưa bao giờ oán trách qua ngươi. Trước khi Lâm Trung chỉ nói một câu, hữu duyên vô phận. Câu nói này giống như là một cái dao găm sắc bén, hung hăng cắt Từ Cẩm Sắt ngực, dùng sức đâm vào trên trái tim, nói nói không thôi, cực kỳ khó chịu. Từ Cẩm Sắt cơ thể hơi run lên, trên mặt vẻ hối tiếc càng nồng đậm. Giờ khắc này nàng có lẽ biết lỗi rồi, cho dù muốn cùng Trương Mặc Ly mỗi người đi một ngả, chạy về phía riêng phần mình nhân sinh, cũng không nên dùng loại phương thức này. Đạo tâm cái kia một vết nứt, rõ ràng kéo dài. Nếu như trễ ngăn lại, kết quả có thể tưởng tượng được. Sắc mặt trắng bệnh, mặt tràn đầy buồn bã sắc. Gặp bộ dáng, Trần Thanh Nguyên cũng không lòng sinh một chút thương hại, hờ hững nói, nếu không có việc khác, xin cứ tự nhiên. Nên nói đã nói, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Người trước mặt chiếm cứ Trương Mặc Ly thân thể, cụ thể là lai lịch ra sao, Từ Cẩm Sắt không muốn đi giải, cũng không tư cách đi tìm hiểu. Nàng quay người rời đi, quên cấp bậc lễ nghĩa. Một mặt tiểu thụy, phảng phất trải qua rất nhiều phong sương. Dọc theo rừng trúc tiểu đạo mà đi, thanh phong từng trận, mắt mẹ thoải mái dễ chịu. Trong thoáng chốc, bên hai của nàng truyền đến hoan thanh tiểu ngữ, trước mắt hiện ra Trương Mặc Ly thân ảnh. Giống như hắn không phải hắn, chí mạng nhất. Đạo tâm băng liệt, con đường phía trước mở mịt. Từ Cẩm Sắt tương lai như thế nào, chính là một cái không thể biết được. Ta có thể trở thành thánh nữ người hầu, hẳn là vị tiền bối này thủ ta. Mục đích rất đơn giản, để cho ta từ đỉnh núi rơi xuống, đích thân lãnh hội trong đó cảm thụ chua xót. Đi ra rừng trúc, Từ Cẩm Sắt không biết nên đi con đường nào. Nàng đoán được một nửa, những sự tình này đúng là có người cố tình làm, nhưng không phải Trần Thanh Nguyên, một người khác hoàn toàn. Nàng cho là mình là một con cờ, mặc cho người định đoạt. Thật tình không biết, tại chính thức đỉnh tiêm tồn tại trong mắt, nàng ngay cả trở thành một con cờ tư cách cũng không có, chỉ là một cái ác thú bị thôi. Đi rất lâu, Từ Cẩm Sắt dừng bước lại, liếc mắt nhìn Tuyền Lệnh Thánh Địa phương hướng, tựa như một giấc chiêm bao. Vừa nhìn về phía ven đường một bụi cỏ nhỏ, ra sức chui ra mặt đất, hướng về chỗ cao lớn lên, cũng mặc kệ cỏ dại cỡ nào cố gắng, cuối cùng vượt qua không được giai tầng, không thể trở thành chọc trời cự mục. Tư Cẩm Sắt lộ ra thê thảm nụ cười, phản phất đây mới là nơi trở về của nàng. Đạo tâm đã hủy, ta nên đi hướng về nơi nào? Tư Cẩm Sắt một mặt mờ mịt, lẩm bẩm. Lúc này, Tô Thiển Nhiên tới. Tham kiến thánh nữ. Mặc dù Tư Cẩm Sắt bây giờ nỗi lòng bệ bội, nhưng nàng vô cùng tôn kính Tô Thiển Nhiên, không chỉ có là bởi vì thân phận, còn có phía trước rõ ràng cảm nhận được phần kia yêu mến. Cùng ta trở về. Tô Thiển Nhiên không biết được cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng thấy được Tư Cẩm Sắt từ rừng trúc đi ra thất hồn lạc phách chi dạng, một đường theo tới. Nô tỳ đạo tâm đã hủy, khẩn cầu thánh nữ thả ta tự do. Tư Cẩm Sắt trước đó còn rất may mắn tự có phúc duyên như thế, có thể trở thành tuyển lệnh thánh nữ người bên cạnh. Bây giờ nghĩ đến, chính là một hồi nói đùa. Nói trở lại, thánh nữ đối với nàng cực kỳ tốt, từ đáy lòng cảm kích. Đạo tâm bất ổn, vậy thì tái tạo, không có gì lớn. Tuyển lệnh thánh địa có rất nhiều chân bảo kỳ vật, khôi phục đạo tâm của ngươi không phải việc khó. Tô Thiển Nhiên tất nhiên thu Tư Cẩm Sắt vì thị nữ, vậy liền không có khả năng từ bỏ. Tư Cẩm Sắt phản ứng đầu tiên không phải xúc động, mà là ngu ngơ cùng hối hận. Đúng vậy a, còn có thể tái tạo. Vì cái gì ta lúc ban đầu trực tiếp đem hắn từ bỏ đâu? Rõ ràng ta đã có bái nhập tuyển lệnh thánh địa cơ hội, không cố gắng vì hắn tìm kiếm tái tạo căn cốt biện pháp, ngược lại tự xưng là bất phàm, lạnh nhạt đối đãi. Đi tới tuyển lệnh thánh địa, đã trải qua cái này một lần, Tư Cẩm Sắt mới ý thức tới chính mình nhỏ bé cùng ngu xuẩn. Thì ra ta là một cái người vô tình như thế. Tư Cẩm Sắt tự giễu nở nụ cười. Nếu không phải gặp được Trần Thanh Nguyên, nàng tuyệt đối sẽ không suy xét những vật này. Ngươi vào rừng trúc, chuyện gì xảy ra? Tô Thiển Nhiên hiếu kỳ hỏi một chút. Không phải hắn. Tư Cẩm Sắt cấp ra một cái đáp án chuẩn xác. Trầm mặc một hồi, Tô Thiển Nhiên túc trọng nói, mặc dù ngươi chuyện làm chính xác không thích hợp, nhưng ngươi cùng ta kết đoạn này chủ tớ duyên phận, vậy liền tiếp tục đi xuống dưới a. Người như ta, sướng sao? Tư Cẩm Sắt có tự mình hiểu lấy, không dám trèo cao. Nhìn ngươi sau này biểu hiện. Vừa mới nói xong, Tô Thiển Nhiên vung tay lên, lấy mạnh mẽ chi lực cuốn lên Tư Cẩm Sắt thân thể, mang theo nàng cùng nhau đi tới tuyển lệnh thánh địa. Từ vừa mới bắt đầu, Vương Đào Hoa liền liệu đến đủ loại kết cục. Cho nên, hắn để cho Tư Cẩm Sắt trở thành bên người Tô Thiển Nhiên người, xem như một loại đền bù. Tô Thiển Nhiên trọng tình nghĩa, sẽ không ủy khuất Tư Cẩm Sắt. Sâu trong rừng trúc, sàn sạt thanh âm như dễ nghe êm tai cả dao. Hài lòng chưa? Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ nằm, hướng về phía không trung thở một cái. Âm thầm xem trò vui Vương Đào Hoa, nhếch miệng nở nụ cười, không làm đáp lại. Hắn bây giờ có cái nhiệm vụ rất trọng yếu, tự tay vì Trần Thanh Nguyên làm một cái quan tài. Tôn thượng, Vương đạo hữu truyền âm tại ta, có việc hỏi ngài. Nghiêm Trạch biểu lộ khẽ biến, ngữ khí một trận. Chuyện gì? Trần Thanh Nguyên ngửi được vẻ bất tiện. Hắn hỏi Nghiêm Trạch chần chờ một chút, khổ tâm cười nói, ngài thích màu gì quan tài? Trần Thanh Nguyên, mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên cười mắng một câu, Vương bất đản. Quả nhiên, ta trước kia còn là quá thiện tâm, để cho hắn trêu đùa như thế, lại chỉ muốn một gốc thánh dược. Lần sau có cơ hội, nhất định phải thật tốt hô hắn một cái. Tình huống thực tế cũng không phải là Trần Thanh Nguyên thiện tâm, chính là cái này một tia bản nguyên hồn lực tối đa chỉ có thể chịu tại một gốc thánh dược chi lực. Phàm là nhiều một chút, đều có thể để cho hồn lực băng tán. Màu đỏ a. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên nghiêm túc mấy phần, đưa cho trả lời khẳng định. A. Nghiêm Trạch sững sờ, tương đối kinh ngạc. Tôn thượng, ngài thật đúng là tuyển màu sắc a. Nghiêm Trạch vốn cho rằng đây là hai người bọn họ chơi đùa phương thức, không ngờ rằng đều nghiêm túc như vậy. Vương đạo hữu lại hỏi, ngài vì sao muốn màu đỏ? Truyền âm cho Vương Đào Hoa, lại tới vấn đề mới. Nghiêm Trạch trở thành một cái truyền lời, cảm giác quá dị. Vương Đào Hoa sinh sợ bị Trần Thanh Nguyên chỉ vào cái mũi mắng, dứt khoát ẩn giấu ở chỗ tối, không muốn lộ diện. Lao tử ưa thích. Trần Thanh Nguyên mở mắt, nhìn chằm chằm phía trên hư không, mặc dù không biết bạn xấu ở nơi nào, nhưng có thể chắc chắn ngay tại đỉnh đầu một vị trí nào đó, nhấp nhấp cuống họng, nói lớn tiếng. Hắn nói, nhất định cho ngài chế tạo một mụn tốt nhất hồng quan tài, cam đoan để cho ngài nằm thoải mái. Nghiêm Trạch mặc dù tại truyền lời, nhưng tâm tình không tệ. Khoảng cách gần An Dương, không phải ai cũng có tư cách này. Thay ta cảm tạ hắn, về sau nhất định có hậu báo. Trần Thanh Nguyên lạnh a một tiếng. Cái này báo chữ, khả năng cao không phải thủ lao ý tứ. Nghiêm Trạch còn nói, hắn nói không cần hậu báo, cũng là bằng hữu, hẳn là cân nhắc chu toàn. Cái này nhưng không phải do hắn. Về sau nếu là có cơ hội, Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải hố hắn một cái. Không có cơ hội mà nói, vậy thì cố gắng sáng tạo cơ hội. Chương 1869, cung tiễn tôn thượng chương 1869, cung tiễn tôn thượng rừng trúc tĩnh mịch, phiến lá rậm rạp. Từng sợi dương quang huy sải xuống, xuyên thấu qua phiến lá ở giữa khe hở, tại mặt đất bên trên lưu lại loang lổ quang ảnh, thường có sàn sạt thanh âm bờn quanh bên hai, béo von dễ nghe. Trần Thanh Nguyên trên mặt lại thêm mấy đạo nếp nhăn, trên đầu tóc đen còn thừa lác đác. Sắc mặt giàn mua, khí huyết khô bại. Chớ nói đứng dậy đi một chút, liền ngồi đều toàn thân không được tự nhiên, rất cảm thấy mệt mỏi, càng thích ngủ. Hắn biết, thân thể này đại nạn sắp tới. Tối đa cũng liền 3-5 năm thời gian. Thật hảo, cuối cùng nhanh chờ đến. Thọ hết chết giả, mới được viên mãn. Sinh hoạt mặc dù bình thản giản dị, nhưng không có một tia buồn kẻ chi ý. Trần Thanh Nguyên cảm thụ được thân thể sinh cơ trôi qua, tĩnh tâm tự hỏi sau này sự tình. Làm bạn ở đây Nghiêm Trạch, thường xuyên chờ trong phòng, nâng thoại bản xem, rất cảm thấy thú vị. Thoại bản nội dung, ghi chép đông đảo cường giả đỉnh cao bắt quái sự tình, có thật có giả, làm cho người phân biệt mơ hồ. Tuyên lệnh thánh địa, một gian tiên diệu cổ điện bên trong. Một thân màu hồng cẩm phục Vương Đào Hoa, từ trong thánh địa phủ khố lấy ra phẩm chất tốt nhất linh mục. Cầm trong tay một cây tiểu đao, cố gắng chế tạo lấy một cái quan tài. Hết sức chuyên chú, tinh điêu mảnh khắc. Dùng mấy tháng thời gian, mới đưa quan tài chế tạo xong. Kỳ thực, Vương Đào Hoa nhất niệm liền có thể. Chỉ là, hắn muốn tự tay vì đó, thưởng thụ quá trình này. Mang tới đỏ tươi như máu đồng sơn, tại quan tài mỗi cái vị trí quét qua một tầng. Phía trên điêu khắc rất nhiều tuyệt đẹp tuyến văn, xảo đoạt thiên công. Làm xong, nhìn xem tự thân kết tác, Vương Đào Hoa thành liền cảm giác mười phần, tâm tình thư sướng, khóe miệng mỉm cười. Tay nghề không tệ, về sau có thể phát dương quang đại. Vương Đào Hoa vây quanh hồng quan tài xoay mấy vòng, bảo đảm không có tí vết, hài lòng gật đầu, bản thân tán thưởng. Tại hắn trước khi chết, sẽ cùng hắn gặp mặt một lần a. Thi triển đỉnh cấp diệu pháp, tại hồng quan tài bốn phía bày ra cường đại cấm chế, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Xong xuôi về sau, Vương Đào Hoa hơi an tâm, nhanh chân hướng về rừng trúc mà đi. Truyền lệnh thánh địa tất cả mọi người, nếu không có Vương Đào Hoa mệnh lệnh, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào tòa cung điện này, chớ đừng nhắc tới đối với cái này quan tài tạo thành hư hao. Lại nói, đương thời có bao nhiêu người có thể đủ mạnh mẽ xông tới Vương Đào Hoa tiên sơn phủ đệ. Sàn sạt thanh phong quất vào mặt, làm cho người mát mẻ. Vương Đào Hoa tay trái mang theo ba bình rượu ngon, nhẹ nhàng lay động. Tay phải ngón tay cái kẹt tại đai lưng phía trên, tự nhiên buông lỏng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong miệng hừ nhẹ lấy tiểu khúc. Còn chưa có chết đâu. Vừa vào trúc viện, Vương Đào Hoa liền hướng về phía nằm ngủ Trần Thanh Nguyên quát một tiếng. Trần Thanh Nguyên nghe được âm thanh, bất quá lười nhác đáp lại. Cách một tiếng, ba bầu rượu ngon hạ xuống trên bàn. Nghiêm Trạch từ trong nhà đi ra, mặc dù dung mạo so sánh lão, nhưng tinh khí thần rất tốt, cùng gần đất xa trời Trần Thanh Nguyên hoàn toàn khác biệt. Lão Nghiêm, xào mấy cái đồ nhắm. Vương Đào Hoa ngồi ở bên cạnh bàn một cái không vị, không chút khách khí. Đi. Nghiêm Trạch vui vẻ đáp ứng, bắt đầu bận rộn. Đường giả bộ cao lãnh, nói hai câu. Thấy Trần Thanh Nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, Vương Đào Hoa đưa ra chân trái, nhẹ nhàng đụng một cái kỳ cước nhẹ bén. Lười nói. Trần Thanh Nguyên chậm rãi mở ra con mắt đục ngầu, liếc nhìn bạn xấu, nói chuyện hưu khí vô lực. Đừng nằm, đứng lên uống rượu. Vương Đào Hoa thúc giục nói. Một lát sau, Nghiêm Trạch bưng mấy đạo mỹ vị lên bàn. Ba người ngồi tại bên cạnh bàn, dùng bữa uống rượu, cười cười nói nói, hình ảnh ấm áp. Cơm nước non nê, cũng xếp hàng ngồi. Chuyện trò, cảm khái rất nhiều. Vài ngày sau, Vương Đào Hoa đi. Lúc đi, hắn còn cười mắng một câu, biết rất rõ ràng chỉ là người một bộ hóa thân, nhưng vẫn là có mấy phần bực bội chi ý. Theo Vương Đào Hoa rời đi, trong rừng trúc cận cư sinh hoạt lần nữa bình tĩnh lại. Ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian thấm thoát, đảo mắt 3 năm. Mấy ngày gần đây, Trần Thanh Nguyên không có gì khẩu vị, cho dù là Nghiêm Trạch làm đồ ăn cũng câu dẫn không dậy nổi hắn muốn ăn. Thây hởi tại rừng trúc các nơi gió nhẹ, không còn những ngày qua ấm áp cùng mát mẻ, xen lẫn rét thấu xương hàn ý, lệnh Trần Thanh Nguyên toàn thân đâm lạnh, không khỏi rụt người một cái. Lấy hắn chi năng, dù cho thể nội không còn linh khí, cũng có thể thi triển một ít diệu pháp, mượn thiên địa chi thế mà hộ thể. Nhưng mà, hắn không muốn làm như vậy. Hơn nữa tại rất lâu phía trước liền bỏ đi Vương Đào Hoa đưa tặng món kia thần diệu bảo y, hắn giống như là một cái chân chính phàm tục lão đầu, tóc trắng xóa, đầy mặt khe rãnh, làn da phím hắc, gầy như que tuổi. Tôn thượng ngồi ở một bên Nghiêm Trạch, nhẹ giọng kêu gọi, hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng cùng không muốn, tâm tình rơi xuống. Mượn thể ngộ đạo, nay phải viên mãn, cần phải cao hứng, không cần sầu não. Trần Thanh Nguyên từ Nghiêm Trạch khẽ gọi nghe được xuất quan thiết chi ý, khuôn mặt tang thương, mỉm cười, tiếng nói thô ráp khàn khàn. Ân, như thế dễ hiểu đạo lý, Nghiêm Trạch như thế nào không hiểu? Chỉ là một mực bạn tại bên cạnh Trần Thanh Nguyên, gặp thứ nhất từng bước giả yếu thậm chí thọ trùng, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần ngăn chặn, tương đối khó chịu. Năm nào gặp lại, người ta nhất định phải. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trần Thanh Nguyên nằm ở trên ghế, rất khó đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Trạch đã là dùng hết lực khí toàn thân, ngựa khí chậm chạp, thanh âm yếu ớt. "Hảo." Nghiêm Trạch chờ mong một ngày này đến, trên mặt nặn ra một đạo nụ cười. "Cảm tạ, huynh đệ." Lại nói một lời, âm thanh lại yếu đi mấy phần. Dứt lời, trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên còn sót lại cái kia một tia khí lực, theo gió lạnh phiêu tán. Nhục thân cứng ngắc, chậm rãi chớp mắt, mi tâm một điểm dị mang tuôn ra, người khác không thể nhận ra cảm giác. Nghiêm Trạch mặc dù không nhìn thấy cái này một vòng dị mang, nhưng có thể cảm nhận được Trần Thanh Nguyên bản nguyên khí tức từ thân thể này rời đi. Cùng tiến tôn thượng, hắn lập tức đứng dậy, hướng về Trần Thanh Nguyên khom lưng cúi đầu. Trần Thanh Nguyên bản nguyên hồn lực tiến nhập một cái đặc thù không gian thông đạo. Thứ trong lúc nhất thời, Nghiêm Trạch đem tin tức này thông chi cho Vương Đào Hoa. Biết được chuyện này, Vương Đào Hoa trong lòng hơi hơi căng thẳng. Truyền bản tọa chi lệnh, phàm là chờ tại bên trong tông trưởng lão, toàn bộ người khoác đồ trắng, thành kính tương tiếp, như làm trái lệnh giả. Chạm. Vương Đào Hoa nhảy lên mà trí cao khoảng không, quan sát tông môn đám người, truyền âm đến các ngõ ngách, ngựa khí nghiêm khắc, không dùng ngẫu nghịch. Tuân mệnh. Thanh chủ cùng một đám lao tổ bằng nhanh nhất tốc độ hiện thân, không người nhận lệnh. Mặc dù bọn hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhưng đây là tổ sư ra pháp lệnh, nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo, không thể chất vấn. Nghe chuyện này, thân là thánh nữ Tô Thiển Nhiên tiếng lòng run lên, đoán được là duyên cớ nào, quay người nhìn phía rừng trúc phương hướng, trong mắt lộ ra mấy phần bi thương chi sắc. Sau đó không lâu, Vương Đào Hoa mang theo truyền lệnh thánh địa một đám cao tầng, buông xuống ở rừng trúc chi địa, thanh thế hùng vĩ, dẫn tới vô số người quan sát. Đi đến phòng trúc, nhìn xem nằm ở trúc một ghế đu phía trên cỗ thi thể này, Vương Đào Hoa thu hồi những ngày qua chơi đùa chi sắc, nghiêm túc dị thường. Cử hành nhập liệm nghi thức, đem thi thể cẩn thận để vào trong quan tài. Có chút khó. Vương Đào Hoa nhìn xem cái này quan tài, hơi hơi chua xót, tự lẩm bẩm. Chương 1870, hắn là tôn thượng sao? Chương 1870, hắn là tôn thượng sao? Tuyển lệnh thánh địa đám người này đứng ở phía sau, tất cả người khoác bạch y, nhìn qua trong nhà trúc cái này quan tài, nghi hoặc không thôi, âm thầm truyền âm trò chuyện. Bọn hắn còn không biết là người phương nào qua đời, thế mà dẫn tới tổ sư coi trọng như vậy. Thánh chủ cả gan phỏng đoán, thầm nghĩ, tổ sư hai vị bằng hữu, bây giờ chỉ có một vị ở đây, chẳng lẽ nói nghĩ tới chỗ này, thánh chủ run rẩy một chút, không dám tin. Có thể cùng tổ sư ngồi ngang hàng tồn tại, làm sao có thể trong nháy mắt mất đi. Nha đầu, tới. Cái kia một tia tâm tình khó chịu ba động, bị Vương Đào Hoa rất nhanh đuốt lên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Tô Thiển Nhiên, ngữ khí nhu hòa. Tổ sư. Tô Thiển Nhiên bước nhanh tới, hơi hơi cúi người, chờ đợi phân phó. 10 năm thị nữ, ngươi có tư cách cho hắn dơ lên quan tài. Vương Đào Hoa nghiêm túc nói. Vì công tử dơ lên quan tài, là đệ tử vinh hạnh. Tô Thiển Nhiên trịnh trọng việc. Ngươi. Tiếp lấy, Vương Đào Hoa chỉ một chút truyền lệnh thánh chủ. Bị đột nhiên điểm đến thánh chủ, không hiểu trong lòng giật mình. Nào nào, đi lập tức đến Vương Đào Hoa trước mặt, chắp tay thi lễ, nôn ngựa tôn kính. Tổ sư, có gì phân phó? Xem ở ngươi làm người trung hậu phân thượng, ban thưởng ngươi một cái dơ lên quan tài chi vị, có muốn? Vương Đào Hoa biểu lộ nghiêm túc. Tổ sư chi lệnh, không dám không theo. Thánh chủ dùng khỏe mắt quét nhìn lườm một chút cách đó không xa cái kia son môi quan tài, mặc dù không biết trong quan người là ai, nhưng có thể bị tổ sư ra như vậy trịnh trọng đối đãi, hẳn là nhân vật ghê gớm, nổi lòng tôn kính, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, thánh chủ bắt được một cái phi thường mấu chốt chữ. Ban thưởng. Đến tột cùng là người nào, để cho thánh chủ cấp bậc nhân vật vì đó dơ lên quan tài, cũng là một loại lớn lao ban ân. Thánh chủ chưa từng chất vấn tổ sư ra quyết đoán, thành kính cung kính. Đứng ở một bên Tô Thiển Nhiên, thông qua đủ loại dấu hiệu để suy đoán, có lẽ là đoán được cái gì, nhìn chằm chằm vào cái này quan tài, ánh mắt lúc sáng lúc tối, biểu lộ có biến hóa vi diệu. Vương Đào Hoa cùng Nghiêm Trạch liếc nhau, đứng ở hồng quan tài phía trước, nhìn xem một màn này đám người, toàn bộ ngây dại. Tổ sư đây là muốn tự mình dơ lên quan tài a? Còn có vị này Nghiêm tiền bối, đương thời chuẩn đế, đứng ở thiên đỉnh đại nhân vật, trong quan người đến cùng là ai? Việc này cũng không nhỏ. Chơi ạ. Người xem đều chấn kinh, trợn mắt hốt mồm. Thánh chủ rõ ràng ngây ngẩn cả người, quả thực không ngờ tới tổ sư gia cùng Nghiêm tiền bối sẽ đích thân dơ lên quan tài. Không nói trước quan tài bên trong người là ai, có thể cùng hai vị này cùng nhau dơ lên quan tài, đã là lớn lao vinh quang, đủ trở thành lui về phía sau quãng đời còn lại thổi phồng tư bản. Tô Thiển Nhiên hơi kinh hãi, rất nhanh bình tĩnh. Tổ sư gia hành vi càng là chấn nhiếp nhân tâm như vậy, càng là ấn chứng Tô Thiển Nhiên sâu trong nội tâm cái kia phỏng đoán. Tại Vương Đào Hoa gia hiệu phía dưới, thánh chủ cùng Tô Thiển Nhiên thu hồi đủ loại cảm xúc, đứng tại quan tài hậu phương, nín hơi ngưng thần. Lên quan tài. Ngay sau đó, Vương Đào Hoa một tiếng rơi xuống, bốn người đồng thời dùng sức dơ lên quan tài dựng lên. Tại cả đám vây quanh phía dưới, nhanh chân đạp về truyền lệnh thánh địa. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt tụ đến, một hồi sôi trào. Vị nào tuyệt thế đại năng qua đời? Toàn tông trên dưới một mảnh đồ trắng, chẳng lẽ truyền lệnh thánh địa cái nào đó lao tổ tông tọa hóa? Nhanh đi tìm hiểu một chút tin tức, nhanh. Sự kiện như thế, toàn bộ Thương Ngự Châu đều phải chấn động. Vô số tu sĩ thấy choáng mắt, tin tức phong truyền các phương giới vực. Một phen nghi thức đi qua, cái này quan tài chôn ở mộ viên chỗ xấu nhất. Món kia có giá trị không nhỏ y phục, đồng dạng chôn ở bên trong. Đợi đến Vương Đào Hoa ra lệnh, mọi người mới lần lượt tán đi. Một số năm về sau, thánh chủ mới biết trong quan người là ai. Khi hắn biết được về sau, mới có thể ý thức được lần này dơ lên quan tài là một kiện cỡ nào chuyện vinh dự. Mộ viên bên trong, có một người không có bất kỳ động tác gì, đứng ở tại chỗ bất động. Người này chính là Tô Thiển Nhiên, một mực nhìn chăm chú lên mộ địa, nội tâm suy nghĩ, không người có thể biết. Mời một ly rượu, Vương Đào Hoa đang muốn rời đi, lại bị Tô Thiển Nhiên gọi lại, tổ sư. Vương Đào Hoa quay đầu nhìn lại, cùng với đối mặt. Vị công tử này, là tôn thượng sao? Tô Thiển Nhiên đi trước thi lễ, chần chờ một chút, lấy dũng khí hỏi. Đối với cái câu hỏi này, Vương Đào Hoa cười không đáp. Sau đó, Vương Đào Hoa một bước đạp về nơi xa, thân ảnh tan rã tại Vân Hải, người khác không thể bắt giữ dấu vết hắn. Nhìn qua tổ sư rời đi phương hướng, Tô Thiển Nhiên càng thêm kiên định cái suy đoán này. Vừa rồi tổ sư không nói, hẳn là ngầm thừa nhận. Có nhiều thứ chỉ có thể hiểu ý, không thể nói. Cho đến giờ phút này, Tô Thiển Nhiên mới đại triệt đại ngộ. Vì cái gì vị công tử này một mắt nhìn ra của mình kiếm đạo cảnh giới nơi nào có chỗ không đủ, lại có thể đưa ra vô cùng tỉ mỉ chỉ dẫn? Vì cái gì chính mình đối với công tử có một tí không hiểu cảm giác quen thuộc? Vì cái gì tổ sư ra muốn để chính mình trở thành thị nữ 10 năm? Bổ toàn những ngày qua cái kia đoạn tiết đối, điện định kiếm chi đại đạo căn cơ. Tổ sư, cảm tạ ngài. Tô Thiển Nhiên thì thào nói nhỏ, cảm động đến rơi nước mắt. Quay người mặt hướng mộ địa, nhớ tới lần thứ nhất cùng Trần Thanh Nguyên gặp nhau hình ảnh, tự cho mình siêu phàm, thanh cao lãnh đạo. Cũng may Trần Thanh Nguyên rộng lượng, cũng không tính toán. Bằng không, Tô Thiển Nhiên nào có hôm nay phong cảnh. Có thể vì công tử bưng trà rót nước, chính là ta cả đời này lớn nhất phúc phận. Trong rừng trúc 10 năm người hầu kiếp sống, trở thành Tô Thiển Nhiên quý giá nhất ký ức. Đứng tại mộ bia phía trước, nhìn lại quá khứ, rất lâu không động. Thương Ngự Châu các ngóc ngách, tất cả đang bàn luận tuyển lệnh thánh địa đưa tang sự tình, lời đồn bay đầy trời. Đối với những chuyện này, Vương Đào Hoa bọn người không chút nào để ý. Chứng đạo chi giới, đệ cửu trọng thiên. Cái kia một tia phiêu đãng đến thế gian các nơi bản nguyên hồn lực, không còn tiếp tục tự do, mà là lấy cực kỳ phương pháp đặc thù trở về bản thể, kết thúc đoạn lộ trình này. Hồn lực tương dung, mang theo cái kia một gốc đỉnh tiêm thánh dược đạo lực. Mặc dù Trần Thanh Nguyên có được rất nhiều bảo dược, còn có đế vận đạo quả, nhưng sẽ không ghét bỏ gốc cây này thánh dược chi lực. Mặc kệ thời đại nào, đỉnh tiêm thánh dược cũng là thế gian vật hiếm thấy, đầy đủ chân quý. Đệ thất luân hồi, hơn 500 năm. Theo cái này một tia hồn lực trở về, xếp bằng ở trong đạo tràng Trần Thanh Nguyên, bên ngoài thân mọc lên vài vòng quan văn, chậm rãi mở mắt, thấp giọng tự nói. Một cỗ hùng hậu uy thế từ trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên tuôn ra, chập trùng tại đạo trường các nơi, khiến cho không gian băng liệt, các loại dị cảnh lập lòe. Nên đi phía trước bước ra bước này. Trần Thanh Nguyên quanh thân các nơi còn cuốn một tầng linh khí biến thành sương mù, thường xuyên che lại thân hình bên ngoài, lộ ra thần bí, mở mịt hư vô. Một lời rơi xuống, khí thế trên người đột nhiên lại tăng. Ầm ầm, không gian chung quanh căn bản không chịu nổi, đột nhiên sụp đổ. Bởi vì uy thế quá kinh khủng, cho nên mảnh không gian này trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục, hỗn loạn dị thường, suy suy văng rội. Hoa lao nhanh đến đây dòng sông linh khí, mãnh liệt nghịch lưu. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên không còn ngồi xếp bằng, đứng thẳng đứng người lên, mênh mông chi uy bao phủ các phương, sắp no bạo tòa này đạo trường. Chương 1871, xuất quan, độ kiếp chương 1871, xuất quan, độ kiếp bế quan nhiều năm như vậy, Trần Thanh Nguyên luyện hóa hơn phân nửa đế vận đạo quả chi lực, lại thêm rất nhiều thánh dược, đã để luân hồi đạo thể đạt đến cái cảnh giới này cực hạn, không cách nào áp chế. Lại là một bước hướng phía trước, uy thế càng lớn mấy phần. Đông Long, Đông Long, Đông Long đạo trường rất nhiều chỗ bạo liệt, hóa thành phế tích chi cảnh. Ầm ầm uy áp cường đại đánh thẳng vào đạo trường kết giới, làm cho dần dần vận mẹo biến hình, sắp không chịu nổi. Ở vào giới này chúng tu sĩ, phát hiện đạo trường trạng vốn dị thường, đều kinh hãi. Vân hải sôi trào, dị cảnh hiện ra. Đạo trường biên giới vị trí, xuất hiện vô số đầu thật nhỏ khe hở. Hào quang vạn trượng, phun ra các phương. Trần Thanh Nguyên hướng phía trước lại đi mấy bước, trên người uy thế càng cường thịnh. Bành! Giờ khắc này, đạo trường quy tắc cũng lại không chống nổi, ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Cường thế chi uy thuận thế chập trùng hướng về phía chỗ khác, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Chờ ở chỗ này mấy trăm vị thần kiều đại năng, toàn bộ nhận lấy trùng kích cực lớn, hướng về hậu phương lùi lại. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, làm bọn hắn ngũ tạng lục phủ chen trở thành một đoàn. Thậm chí, quần áo bị cự lực hung hăng xé rách, tơi trần, da thịt sụp đổ, trong miệng phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Đây vẫn là Trần Thanh Nguyên thu liễm tình huống phía dưới, nếu là hoàn toàn thể hiện ra tự thân uy áp, vậy thì không phải là bị thương, mà là chấn sát rất nhiều tu vi hơi thấp thần kiều tu sĩ. Tôn, Tôn thượng, bay ngược rất xa, thân thể của mọi người lắc lư mấy cái, cuối cùng ổn định thân hình. Không kịp áp chế lại thể nội quần quật lấy huyết dịch, ngước đầu nhìn lên lấy đứng ở không trung đạo thân ảnh kia, con mắt trừng lớn, hãi nhiên hô to. Tôn thượng xuất quan. Từ tòa này đạo trường thiết lập mới bắt đầu tiến hành suy tính, Trần Thanh Nguyên bế quan gần ngàn năm. Hôm nay xuất quan, há có thể không khiếp sợ thế nhân. Thật là khủng khiếp uy áp, hơi kém cái mạng này liền không có. Chứng đạo chi giới các đại trọng thiên, không còn ban sơ cảnh giới hạn chế, rất nhiều nhập môn thần tiểu tu sĩ lòng can đảm rất lớn, chạy đến nơi đây mắt thấy nguyên sơ cổ lộ, còn có thể xem Trần Thanh Nguyên bế quan chi địa. Tôn thượng ý muốn cái gì là? Trong đám người còn có mấy cái lao giả, tuy bị đạo trường sụp đổ uy áp chấn nhiếp, nhưng phản ứng kịp thời, không có thụ thương. Bọn hắn ngắm nhìn từng bước một hướng đi chỗ cao Trần Thanh Nguyên, phát giác dị thường quy tắc ba động, toàn thân căng thẳng, nín hơi ngưng thần. Không nhìn mọi người ở đây, Trần Thanh Nguyên thân mang một kiện thanh ý điệp, tay áo lớn rủ xuống như thác nước. Góc áo theo bước chân mà nhẹ đong đưa, như có ngàn vạn tinh thần vây quanh. Ánh mắt sâu thẳm, xuyên qua tinh hà. Mỗi một cây tóc dài đều cực kỳ nhu thuận, lây dính một tia luân hồi đạo lực giống như thế gian sắc bén nhất đao kiếm. Vỡ xuống một cây, liền có thể hoành khai thiên địa, vỡ vụn tinh thần, thậm chí có thể trở thành chế tạo cực hạn chi binh hoạch tâm tài liệu. Dưới chân có ngàn vạn sợi huyền văn lấp lóe, ẩn chứa vô tận chi lực. Ầm ầm. Theo Trần Thanh Nguyên hướng phía trước bước ra vài chục bước, chợt có kinh lôi vang dội, kinh thiên động địa, linh thai nhức óc. Phía trên hư không ầm vang nổ tung, kinh hiện một cái bất quy tắc vạn bèo vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng quyết trương, càng kinh khủng. Trong đó giao dung lấy đại đạo chi lực, rơi xuống một kia, đủ xóa đi nhất phương giới vực, chấn sát một tôn chuẩn đế. Di tán đi ra ngoài khí tức, để cho tại chỗ người vô cùng hoảng sợ. Dù là đám người cách nhau rất xa, cũng là có thể cảm nhận được cỗ này kinh khủng chi uy, không ngừng lùi lại, thẳng đến an toàn mới dám sau khi dừng lại lui cất bộ. Xoẹt. Chỗ cao, Trần Thanh Nguyên chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về đỉnh đầu pháp tắc vòng xoáy nhẹ nhàng điểm một cái. Vô hình chùm sáng từ đầu ngón tay tung ra, đâm rách trường không, xuyên đấu pháp tắc vòng xoáy. Ầm ầm. Vòng xoáy vỡ vụn, giống như một khối cực lớn pha lê nổ tung. Ngay tại pháp tắc vòng xoáy băng liệt cùng trong lúc nhất thời, một đạo sấm sét cường tráng ló ra, trực tiếp bổ về phía Trần Thanh Nguyên, muốn đem cái này người mạo phạm trấn sát. Dùng cái này tới giữ gìn thiên địa đại đạo tôn nghiêm. Trần Thanh Nguyên cũng không động thủ, đôi mắt như luân hồi chi uyên, ẩn dấu thâm ảo khó lường chi uy, bờ môi đóng mở, một lời nói ra, tán. Tráng kiện như rồng thẩm phán thần lôi, còn chưa rơi xuống trên thân Trần Thanh Nguyên, liền đứng tại nửa đường, hơi hơi vùng vây mấy lần, tiêu tán theo ở giữa thiên địa. Luân xuất phát thủy, cổ chi quân vương cũng bất quá như thế. Cổ lao thời kỳ chư đa đại đế, tại đối mặt thiên phạt thời điểm, cũng phải nghiêm túc mà đối đãi, sao lại như vậy hời hợt giải quyết thần lôi? Lịch duyệt kém cỏi nhập môn thần tiểu hạng người, chỉ biết Trần Thanh Nguyên dáng người vĩ ngạn. Trong lúc phất tay đều có cực hạn đạo uy đang tuôn ra, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Bây giờ tôn thượng, thực lực đến tột cùng đến cùng loại tình trạng nào? Kiến thức rộng đám lao già này, nhưng là biểu lộ phong phú, trợn mắt hốt mồm, lập tức lên một thân mồ hôi lạnh. Một lời tán, thiên phạt diệt. Thủ đoạn như thế, đám lao già này thở bình sinh ít thấy, thậm chí ở trong sách cổ cũng rất khó tìm được tương tự ví dụ. Độ kiếp. Tôn thượng xuất quan, thực lực tăng nhiều, hẳn là muốn độ kiếp. Hôm nay may mắn tới đây, chứng kiến thời khắc tính chất lịch sử. Bản tọa đề nghị, thực lực yếu kém hạng người, vì lý do an toàn của mình, vẫn là nhanh chóng ra khỏi cái này phương cương vực. Chuyện trọng đại này, lập tức hồi báo cho lão tổ, để cho bọn hắn mau chạy tới đây, không thể bỏ lỡ. Quân hùng lớn tiếng nghị luận, có người không dám nhìn trộm cao phong, giấu trong lòng lòng mang sợ hãi mà rời xa. Có người không chỉ có không lùi, lại phải nghĩ biện pháp đem việc này ghi chép lại, tất có thể ghi vào sử sách. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên muốn xung kích thần tiểu bước thứ 8 chi cảnh, mặc kệ có cái gì trở ngại, đều phải đem hắn dẹp yên. Thiên phạt lại như thế nào, Trần Thanh Nguyên cũng không phải lần thứ nhất đối mặt. Bị xuyên thủng phía trên hư không, vô số khối mảnh vụn nhận lấy đại đạo chi lực dẫn dắt, gây dựng lại khôi phục, hóa thành một cái cự đại mâm tròn. Mâm tròn phía trên khắc lấy bát quái đạo văn, còn có đủ loại phức tạp đường vân, bao quát vật tượng, ẩn chứa thế gian cực hạn chân lý. Lập tức, một cây trong suốt cự chỉ từ hình tròn đạo mâm chính giữa xung ra, phong tỏa lại Trần Thanh Nguyên, ấn xuống. Đối mặt cảnh này, Trần Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi, cũng là đưa ra một cây ngón trỏ, hướng thứ nhất điểm. Chính diện chống lại, không lùi nửa bước. Bành Long, hai ngón tay va nhau, nương theo nổ vang, vạn đạo quy tắc phân liệt, toàn bộ cương vực đều đang lay động. Ước vạn sợi thần quang bắn tung tóe, đến không hết trật tự tỏa liên hướng về bốn phía lan tràn. Âm dương nghịch chuyển, càn khôn điên đảo. Cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa người, cũng thấy không rõ chỗ giao chiến tình huống cụ thể, trước mắt một mảnh bạch quang, càng chói mắt. Gào thét mà đến như thế, nghiền nát phương viên vô số bên trong. May mắn đám người sớm trốn nơi xa, bằng không thì chắc chắn phải chết. Duy chỉ có nguyên sơ cổ lộ một khu vực như vậy, không gian củng cố, gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện một tia ba động. Động tĩnh lớn như vậy, ở vào thứ cửu trọng thiên đông đảo đại năng có cảm giác biết, nhao nhao thi triển thân pháp, dùng tốc độ cực nhanh tụ họp tới. Mấy cái thời gian hô hấp, trận này dung chuyển lắng xuống một chút, đỉnh tiêm đại năng vận dụng rất nhiều đạo bảo cùng thủ đoạn, cuối cùng thấy được một mảnh hư ảnh. Trần Thanh Nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ giao chiến vị trí hạch tâm, thanh ý phân vân, không phát hiện chút tổn hao nào. Chương 1872, lật tay ở giữa hóa giải chương 1872, lật tay ở giữa hóa giải đàn sen đại đạo thiên phạt chi lực cự chỉ, đối với Trần Thanh Nguyên không tạo được một chút ảnh hưởng. Chớ nói thụ thương, liền góc áo đều không vỡ vụn ra một cái lỗ hổng nhỏ, hoàn chỉnh không thiếu sót. Hắn như khách đến từ thiên ngoại, căn bản vốn không sợ này phương hoàn vũ trật tự quy tắc. Hắn như thần quân lâm phàm, phong thái cái thế, trong nháy mắt sẽ bị phá diệt đại đạo. Đến từ thế gian các nơi thần tiểu đại năng, mắt thấy Trần Thanh Nguyên một ngón tay chi uy, nghẹn họng nhìn chân chối, kinh động như gặp thiên nhân. Đây chính là thiên phạt ta. Hắn uy thậm chí không tại một ít đại đế một kích toàn lực phía dưới. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên chỉ là đưa ra một ngón tay, liền hời hợt đem hắn hóa giải. Như thế thái quá thực lực, chọc thủng thế gian trật tự như cũng giới hạn, làm cho người đầy mặt thần sắc khó mà tiếp thu. Trần Thanh Nguyên thân ở lĩnh vực cấm kỵ, chân thực chiến lực viễn siêu tu vi cảnh giới, tựa như ưu đầm, thơm bất khả trắc. Tôn thượng chi uy, trên đời có ai có thể cùng? Rất nhiều người tu hành đánh trong đáy lòng sùng bái Trần Thanh Nguyên, hôm nay có thể làm chứng, lấy làm tự hào, kích động không thôi. Tha thứ mắt ta kém, tôn thượng đây là tại độ cái gì tiếp? Chẳng lẽ muốn đăng nhập bước thứ 9 chuẩn đế chi cảnh? Càng ngày càng nhiều người vào tới, không mò ra tình huống cụ thể, xa xa quan sát, kinh hồn tăng đảm. Ta đời này nếu là có thể giống tôn tượng dạng này phong quang một lần, chết cũng đáng giá. Không ít người tưởng tượng lấy chính mình đứng ngạo nghễ tại đỉnh phong chẳng cảnh, nhất định là phong quang vô hạn, dẫn vô số anh hùng đến đây ngước nhìn. Thời đại này là thuộc về hắn. Cổ tộc mấy lao giả tụ tập cùng một chỗ, biểu lộ rung động, ánh mắt lấp loé. Mảnh cương vực này đỉnh, trải rộng đậm đà túc sát chi ý bụt. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên đầu đỉnh cái kia một vòng đại đạo mâm tròn, toát ra ngọn lửa màu u lam, phản phất liên thông chín u minh phủ, cực hạn khí tức âm hàn tùy theo tràn ra, đóng băng xung quanh trăm ngàn vạn dặm trường không. Rõ ràng là hỏa diễm, lại không có một tia thiêu đốt cảm giác, ngược lại rét lạnh rét thấu xương, mãi đến linh hồn. Thái âm chân hỏa. Trần Thanh Nguyên hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú lên đại đạo mầm tròn phía trên hỏa diễm, sắc mặt không thay đổi, nỉ non thì thầm. Thái âm chân hỏa, ẩn chứa thế gian cực âm chi lực. Đây là đại đạo bản nguyên biến hành, tràn ngập cực đạo quy tắc, thân thể phàm nhân không thể khống chế. Bá, Trần Thanh Nguyên phía trên một bên khác hư không, giống như là bị vô hình cự lực cắt. Màu đỏ thắm ánh lửa tùy theo xông ra, giống như nham tường, từ chỗ cao hạ xuống, hướng về Trần Thanh Nguyên lan tràn mà đến. Hồng Liên nghiệp hỏa, lại là một mắt quét tới, Trần Thanh Nguyên nhìn ra cái này một loại quy tắc ngọn lửa lai lịch cụ thể. Dưới tình huống bình thường, Hồng Liên nghiệp hỏa chính là thẩm phán đại gian đại ác hạng người, hoặc là bị nhân quả lớn lao cuốn thân người. Người người đoán trách sự tình, Trần Thanh Nguyên ngược lại là chưa từng làm. Rõ ràng, đây là từ nhân quả trật tự dựng lên, dây dưa cực sâu, đại đạo không dung. Tha thứ ta lịch duyệt kém cỏi, xin hỏi các vị đạo hữu, đây là trình độ gì thiên phạt chi lực? Chưa bao giờ thấy qua. Thế gian cực hạn hỏa đạo quy tắc, nếu có thể lĩnh hội, tất có thể được lợi trung thân. Thái âm chân hỏa, truyền âm là cửu u minh ngục quy tắc biến thành. Nhân quả chi lực, Hồng Liên nghiệp hỏa. Cực kỳ cá biệt lão giả quan sát đến mắt, nói chuyện với nhau, cho ra câu trả lời chính xác. Cương vực chấn động, không gian rối loạn. Lần này độ kiếp sự tình, vạn chúng chú mục. Rất nhiều người đem trái tim phất lên tới cổ họng vị trí, vô cùng thần trường, phản phất thân lâm kỳ cảnh, một chút mất tập trung liền sẽ bị thiên phạt diệt sát. Ô, đại đạo mâm tròn bắn tung tóe ra vô số dị mang, đạo văn phủ xuống, phong tỏa phiến khu vực này, lệnh Trần Thanh Nguyên không chỗ ẩn nút, không chỗ tránh được. Ngay sau đó, hai loại khác biệt hỏa chi đạo ý một trái một phải, vây cuốn mà đến. Hoa lạc, hỏa ý như lao nhanh mãnh liệt biển cả, sóng lớn cuộn cuộn, từ trên trời giáng xuống, thế không thể đỡ. Trần Thanh Nguyên như một gốc cực lớn thanh tùng, lù lù bất động. Tay trái đặt sau lưng, tay phải tự nhiên rủ xuống. Biển lửa cắn ướt, Trần Thanh Nguyên giơ tay phải lên, phất tay áo vung lên. Ống tay áo cất giấu mọi loại càn khôn, lập loè vô số tinh quang, phản phất gánh chịu lấy một phương độc lập vũ trụ thế giới. 3000 đạo liên trận sinh ra, lấy Trần Thanh Nguyên làm hoạch tâm điểm, hướng về bốn phía quyết tán, che nửa bầu trời. Luân hồi đạo văn tại quanh thân lưu chuyển, tựa như mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhìn nhẹ nhàng chậm chạp lưu hòa, kỳ thực bao hàm bàng bạc chi lực, đủ hủy thiên diệt địa. Vung ra ống tay áo trong chớp nhoáng này, ước vạn sợi giống như đom đóm tiên quang chân văn, từ dưới lên trên, chạy về phía đại đạo thiên phạt chi hỏa. Hồng hộc xoẹt, cương vực sụp đổ, vạn đạo rung động. Xa xa nhìn lại, một mảnh hỗn độn dị loạn chi cảnh. Có một tia thái âm chân hỏa bắn tung tóe đến chỗ rất xa, tạo thành một ngụm thông hướng U Minh địa phủ biển lửa vực sâu. Vừa vặn có vài chục người ở vào phụ cận, né tránh không kịp, bị liên lụy. Nhẹ thì thụ thương, thổ huyết chạy trốn. Nặng thì toàn thân bị âm hỏa đóng băng, không thể động đậy, cuối cùng bị hỏa vực vực sâu thôn phệ, thân tử đạo tiêu. Phàm là có thể đạp đến người nơi này, kém nhất cũng là nhập môn thần kiều đại tu sĩ. Nhưng mà, bọn hắn tại gặp phải bắn tung tóe tới một tia thiên phạt đạo uy, không có một tia năng lực phản kháng, tựa như sâu kiến. Vận khí như hảo, có thể hốt hoảng chạy trốn, nhặt về một cái mạng. Chập trùng mà đến thái âm chân hỏa chi lực, tạm thời bị Trần Thanh Nguyên phong tại không trung, không thể rơi xuống. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tràn ngập vô tận sát phạt chi uy, xé nát Trần Thanh Nguyên tụ lý càn khôn chi thuật, tiếp tục rủ xuống hàng, lại thế công càng lớn mấy phần. Trần Thanh Nguyên vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, không có bị loại trình độ này kiếp số sợ kinh đến. Nhấc lên tay phải, không đội không hoảng hốt. Lòng bàn tay hướng sắp rơi xuống Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đầu ngón tay khẽ quàng, cách không bóp. Khai Thiên Lực địa vĩ nạn sức mạnh từ lòng bàn tay tuôn ra đi ra, mắt thường không thể được gặp. Ầm ầm. Tiếng vang được khởi, trường không bạo liệt. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cái kia một mảng lớn khu vực, nổ tung trở thành vô số khối mảnh vụn. Nghiệp hỏa trật tự quy tắc cực kỳ hỗn loạn, khí tức cuồng bạo, tàn phá bừa bãi các phương, không còn hướng về Trần Thanh Nguyên cái phương hướng này hội tụ tới. Long long long, mấy tức sau, nghiệp hỏa quy tắc triệt để không bức vàng, ở bang vỡ nát, hóa thành hư vô. Tán. Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, phun ra một chữ. Còn nghĩ xông phá giam cầm thái âm chân hỏa, tại lúc này nhận lấy cự lực để ép. Mắt Trần có thể thấy, ngập trời chi hỏa đã biến thành một cái viên cầu nhỏ. Hưu Trần Thanh Nguyên chỉ là câu một chút ngón tay, liền đem tiểu hỏa cầu trường khống ở lòng bàn tay. Phốc phốc. Hơi hơi dùng một chút khí lực, tiểu hỏa cầu nổ tung, thiên địa tịch diệt, đạo hỏa tiêu tan. Lấy chưa đạt đến thần kiều bước thứ 8 tu vi, phất tay chấn áp thiên phạt đáng sợ như vậy, dù là đặt ở một cái thời đại nào, cũng là độc nhất đương tồn tại. Này, nay liên hóa giải, có thực lực dòm mong một màn này đỉnh tiêm đại năng, toàn bộ trận to hai mắt, suy nghĩ hỗn loạn, ngốc quái lạ ở mới đầu bọn hắn còn rất khiếp sợ Trần Thanh Nguyên thực lực kinh khủng, phong thái vô song. Dần dần mất cảm giác, nhận thức bị phá bỡ. Rất nhiều người tụ lại cùng một chỗ, toàn bộ nhìn qua cùng một cái phương hướng, biểu lộ si ngốc, không thể nói một lời chữ. Chương 1873, đạo thể chi uy chương 1873, đạo thể chi uy treo ở Trần Thanh Nguyên đầu đỉnh đại đạo mâm tròn vẫn như cũ không có tán, còn tại ngưng tụ hạ một đạo thẩm phán chi lực. Thế nhân kính sợ thiên phạt như thần, tại Trần Thanh Nguyên xem ra không gì hơn cái này. Muốn ngăn cản hắn hướng phía trước tiến thêm một bước, tuyệt không có khả năng. Ta muốn đăng đỉnh, thần cản giết thần. Trần Thanh Nguyên này đôi tinh mâu, xuyên thủng hư ảo, nhìn trộm chân tướng. 3000 đạo văn vờn quanh tại thân, dưới chân có chu thiên đạo đột như ẩn như hiện. Suy, hai loại cực đạo chi hỏa vừa mới tiêu thất, lại có mới thiên phạt chi lực tụ ra. Một đầu đan sen sấm sét màu đen trật tự thần liên, từ đại đạo vòng tròn chính giữa bước lên, đường kính tráng kiện như núi, chiều dài không thể dự đoán. Trật tự thần liên tản mát ra uy thế, so với trước kia thẩm phán thần lôi khủng bố hơn rất nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói, dù cho là trong dòng sông lịch sử rất nhiều đế quân, gặp phải bực này nan đề, cũng là hội đầu ra tóc tê dại, rất cảm thấy khó giải quyết. Thần liên không ngừng lan tràn ra, càng ngày càng dài. Cực hạn thẩm phán chi lực, từ mỗi phương hướng mà đến, mục tiêu rõ ràng là Trần Thanh Nguyên, chỉ vì đem hắn bỏ. Một đầu trật tự dây chuyền, cái này có thể còn thiếu rất nhiều. Trần Thanh Nguyên trong nháy mắt một chút, liền đem vung đánh tới trật tự thần liên bắn ra, đạm nhiên tự nhiên, không cần tốn nhiều sức. Từ từ, xiềng xích phía trên, sấm sét vang rội. Đinh, đại đạo mâm tròn nhẹ chấn động, vang lên một hồi thanh thúy thanh âm. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn đầu xiềng xích từ trong đó tâm chui ra, giống như là cự xà phun màu nâu đầm lưỡi, u hàn âm trầm, làm cho người linh hồn run rẩy. Rầm rầm. Những xiềng xích này không khỏi là có được mênh mông vô ngần cực đạo quy tắc chi lực, nhẹ nhàng lắp một cái, tung tóe tạo nên một tia uy thế còn dư nếu là rơi vào thần châu nơi nào đó, tất có thể dẫn phát một hồi hủy diệt tính tai nạn. Trừ cái đó ra, đại đạo vòng tròn phía dưới ngưng tụ ra năm đạo trong suốt thân ảnh, thân thể khôi ngô, tất cả đều là từ đại đạo bản nguyên quy tắc mà thành, thực lực mạnh, tuyệt đối tại chuẩn đế đỉnh phong phía trên. Đến nỗi phải trang chạm đến đại đế cảnh giới, tạm thời không biết. Có thể khẳng định là, tùy tiện cái nào một đạo pháp tắc thân ảnh đi tới thế gian, ngoại trừ tóc trắng nữ cùng vương đào hoa loại này tương đối đặc thù tồn tại, quét ngang hết thảy, không người có thể địch. Ngũ hành linh ảnh, đây là ngũ hành chân ý hóa thân. Người biết sử tái, chỉ có cực kỳ số ít đỉnh tiêm tồn tại, tại đột phá đến chuẩn đế thời điểm, mới có thể dẫn phát bực này chẳng diện. Lúc này mới có chút ý tứ. Quét mắt một vòng chiến trường các nơi vô số đầu xiềng xích, lại đem ánh mắt như ngừng lại bầu trời ngũ hành linh ảnh, Trần Thanh Nguyên ánh mắt hơi đổi, quyết định đa động dùng mấy phần khí lực tới ứng phó. Lấy đại đạo kiếp số tới rèn luyện thân thể, lệnh luân hồi đạo thể càng mạnh hơn mấy phần. Giết. Ngũ hành linh ảnh phảng phất dùng chung một trái tim, động tác chỉnh tề, cùng một thời gian nhìn xuống Trần Thanh Nguyên, thanh âm giống như máy móc xen lẫn sát ý ngút trời. Nếu như cố này sát uy hướng về phía quan chiến người, ít nhất đều phải chết hơn vài chục cái. Đây là cái gì a? Sự tình phát triển vượt quá đám người đón trước, hoảng sợ muôn dạng, giật mình thành cao hô. Tôn thượng độ kiếp, quả nhiên cùng bọn ta hạng người phàm tục hoàn toàn khác biệt. Cổ tộc cái nào đó thần tiểu bát bộ lao giả, mượn nhờ trong tộc trí bảo, miễn cưỡng có thể nhìn đến Trần Thanh Nguyên thân ảnh đổ sộ, già mua thân thể không ngừng đang phát run, mồ hôi lạnh rì rào, ánh mắt sợ hãi, không kiềm chế được nỗi lòng, không cách nào bình tĩnh. Chuyện hôm nay nhất định có thể ghi vào sử sách, nhanh chóng kỹ càng ghi chép lại. Mặc kệ là cái gì phẩm giai lưu ảnh thạch, đều không thể khắc ấn ra cái tràng diện này. Cưỡng ép khắc ấn, nhẹ thì lưu ảnh thạch nổ tung thành mảnh vỡ, nặng thì thi pháp người chịu đến phản vệ, nguy hiểm cho tính mệnh. Chỉ có thể dùng tương đối đần một chút biện pháp, nâng bút ghi chép. Bây giờ, cực hạn ngũ hành chi lực hóa thân, bộc phát cường thế chi uy, tật giết mà đến. Trần Thanh Nguyên không còn trần trụi hai tay, tay phải hướng về bên cạnh thân hư không nhẹ nhàng vồ một cái, lấy thiên địa linh khí tụ ra một cây màu bạc trắng trường thương. Tay phải nắm chặt, dùng sức vẩy một cái. Mũi thương sắc bén, xuyên đấu trường không trăm triệu dặm. Oanh, nhất kích quét ngang, cuốn quanh tới ngàn vạn xiềng xích nhao nhao đứt gãy, vết cắt vuông vức bóng loáng, không có một tia thiếu ngấn. Hướng phía trước đập mạnh, 3000 tinh hà từ mũi chân dựng lên, sóng lớn mãnh liệt, dạo dựng giữa thiên địa. Sâu thẳm con mắt như vực sâu, kim quang bắn ra, phản phất có nhật nguyệt thần quang đang lưu chuyển. Ngũ hành chi thể từ các phương đánh tới. Có cầm chặt lấy một cây cường tráng trật tự thần liên, có lấy đại đạo chân văn vị lưỡi dao. Hoa lạp, sát ý thực chất hóa, ở chiến trường bên trong tạo thành một đầu huyết hải, vô số dữ tợn khô lâu trên mặt biển giấy rủa, đưa tay hướng về Trần Thanh Nguyên chụp tới, như muốn kéo vào đáy biển, cùng nhau chôn cùng. Huyết sát chiếu rọi, che đậy giải thiên. Phanh. Trần Thanh Nguyên trước tiên chống cự giết tới trước mặt một bộ quy tắc hóa thân, lấy trường thương đâm ra, đem hắn trong tay pháp tắc lưỡi dao trực tiếp đâm nát, hơn nữa làm cho gặp cự lực mà không thể không lùi. Xoẹt, tiếp lấy liếc qua bên trái, xoay người đảo qua, đánh gậy sắp rơi tới trên người trật tự tòa liên. Cương mãnh chi lực đãng diệt vùng không gian kia, lại chặt đứt từ bên trái đánh tới quy tắc hóa thân cánh tay trái. Vũ hành hóa thân đều do đại đạo chi lực mà thành, tâm niệm tương thông. Còn lại ba người bắt được thời gian này khe hở, đem hết toàn lực, sử dụng đủ loại thủ đoạn đánh về phía Trần Thanh Nguyên, không tồn tại một tia lưu tình. Ken. Trần Thanh Nguyên mặc dù không có cách nào tại trước tiên quay người chống cự, nhưng sao lại không có phòng bị? Nhất niệm rơi xuống, giải khai công xiềng. Đông nhiên bạo phát ra đạo thể chi lực, uy áp kinh khủng làm vỡ nát phương biên hơn ngàn vạn bên trong. Đỉnh đầu song đồng tà nhãn, chân đạp chín đũ của viên. Toàn bộ chiến trường đều bị minh nguyên dị cảnh bao quát ở, gãy bực giống như là có cổ thần đang thì thầm, không gian các nơi xuất hiện kỳ dị huyễn ảnh, đỉnh đầu song đồng cự nhãn so với đại đạo chi nhãn còn muốn đáng sợ. Xoẹt. Trấn trụ cục diện về sau, Trần Thanh Nguyên thừa này thời cơ, đem linh khí biến thành trường thương ném ra ngoài, hướng về ngay phía trước đạo kia quy tắc hóa thân tấn mãnh mà đi, trong nháy mắt đem xuyên thủng. Lập tức, trường thương cùng đạo này hóa thân cùng nhau nổ tung, biến thành trăm ngàn mảnh vụn, rất nhanh triệt để tan rã. Oanh. Cùng thời khắc đó, tà nhãn phong tỏa lại một đạo hóa thân, lực vô hình hạ xuống, đem hắn giam cầm tại chỗ. Chỉ là thời gian một hơi thở, đạo này hóa thân liền nổ tung. Mặt khác ba đạo hóa thân, nhưng là bị minh nguyên dị cảnh sức mạnh phong tỏa ngăn cản. Hấp lực cường đại kéo lấy bọn hắn, đừng nói đối với Trần Thanh Nguyên khởi xướng vòng tiếp theo công sát, liền thân hình đều không vững vàng. Hấp lực càng lúc càng lớn, tháo ra một bộ quy tắc hóa thân hai chân. Ba đạo hóa thân còn tại dãy rủa, cơ thể không ngừng bị lôi xé. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều không cải biến được kết cục sau cùng. Bá, thoáng chớp mắt, minh nguyên dị cảnh đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ. Luân hồi tà nhãn như thế, hoàn toàn không kém gì đại đạo mâm tròn. Các phương tu sĩ xa xa nhìn lại, tâm thần câu chấn, ngây ra như phỗng, đã mất đi năng lực suy tư. Cự nhãn cùng bực sâu, đây là thủ đoạn gì? Đại đạo đáng sợ như vậy chi uy, thế mà không làm gì được tôn thượng một chút, hắn thật là người sao? Chương 1874, nghiêm túc đối đãi chương 1874, nghiêm túc đối đãi một bộ thanh ý điệp, tuyệt thế phương hoa. Giờ này khắc này, trên thế gian cường giả trong mắt, Trần Thanh Nguyên chính là một tôn đứng ở vực sâu phía trên ma thần, đánh đâu thằng đó, không người có thể địch. Cái gọi là thiên phạt, không đả thương được Trần Thanh Nguyên một chút. Bất luận cái gì một đạo kiếp số buông xuống nhân gian, đều đem nhấc lên kinh thế bạo động, dễ dàng hủy diệt ngàn vạn tinh thần, thậm chí là một phương tinh vực. Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân hiện lên lấy màu vàng nhạt thần bí quan văn, bàng bạc chi uy dung chuyển bát phương, mặt như lao tước, góc cạnh rõ ràng. Hắn đứng ở nơi đó, thiên địa vạn vật tất cả đều mất màu sắc. Một góc nào đó, có một người mặc áo tơi lão giả, nhìn qua bực này chẳng diện, chấn kinh nói: "Vạn cổ tuế nguyệt, khó tìm người thứ hai." Lão giả chính là Thả Câu lão quân, tên là Bệ Cảnh Hành. Nhiều năm như vậy, hắn đi các nơi du tẩu, về sau lại trở về chứng đạo chi giới, chứng kiến cái thời đại này phồn hoa chi cảnh. Mỗi lần nhìn thấy Trần Thanh Nguyên hiện ra phong thái, hắn đều phá lệ kinh ngạc, nội tâm khó mà bình tĩnh. Khoảng cách chiến trường không phải rất xa cái nào đó hư không, người khác căn bản không dám tới gần nơi này cái vị trí, bởi vì kiếp số uy thế còn dư sẽ đem phiến khu vực này bao phủ, hung hiểm vô cùng. Có một người ở vào nơi đây, chiều cao 6 trượng, khoác lên một kiện màu đậm cẩm bào. Kỳ danh Sở Mặc, thể nội chạy xuôi thái cổ thần tộc huyết dịch. Thật có ý tứ. Thông qua Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra thực lực, Sở Mặc càng tán thành đối thủ này. Nếu không phải thời cơ không đến, tất yếu cùng với chính diện luật bàn. Nói đúng ra đây là Sở Mặc một đạo thần hồn hóa thân, hắn bản tôn còn tại tung tích không rõ. Chuyện lớn như vậy kia, Sở Mặc có cảm giác biết, lập tức thi triển ra không tầm thường thủ đoạn, đến đây tìm hiểu tình huống. Rất nhiều cường giả xem chừng trận này độ kiếp, đối với Trần Thanh Nguyên thực lực có một cái nhận thức mới. Tại rất nhiều người xem ra, Trần Thanh Nguyên phải chăng chứng đạo không thế nào trọng yếu, hắn đã có được quét ngang đương thời cường tuyệt thực lực, truyền thừa mấy trăm vạn năm bất hủ cổ tộc, nếu không muốn đi hướng diệt vong, cũng là phải túi đầu xương thần. Tí tách, cực đạo linh vũ, huy sai xuống. Ô, mười luận huyết nhật treo ở đỉnh, thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ầm ầm, lôi hải lan lộn, che ở chiến trường mỗi một góc phía trên. Cho dù đông đảo tu sĩ cách vô cùng khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia một cố điều hưu lạnh giết chết ý, ngẫu nhiên lạnh run, trên mặt viết đầy sợ hãi. Không đủ, gặp phải kiếp nạn này, Trần Thanh Nguyên thì thào nói nhỏ. Xoẹt, ngay sau đó, đại đạo mâm tròn nhanh chóng chuyển động, ngưng tụ ra một đạo nhân hình huyết ảnh. Người tài khôi ngô như núi, không có miệng mũi thai, chỉ có một đôi có thể nhìn thấu hư vọng con mắt. Quy tắc ý chí hóa thân, ẩn chứa thế gian cực hạn năng lượng. Ở trên cao nhìn xuống Trần Thanh Nguyên. Pháp tắc nước mưa chi lực, xuyên không thấu Trần Thanh Nguyên hộ thể kết giới. Huyết nhật dị cảnh chi uy, không đả thương được vạt áo một chút. Đến nỗi từ trên trời giáng xuống trật tự thần lôi, mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có đạo này mới nhất ngưng tụ ra đại đạo hóa thân, để cho Trần Thanh Nguyên nhấc lên mấy phần tinh thần. Nguy hiểm. Khí tức ác liệt đập vào mặt, Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu ngưng thị, hai tay nắm chắc, không dám kinh thường. Muốn như vậy đem ta gạt bỏ sao? Đại đạo bản nguyên chi lực không cho phép xuất hiện Trần Thanh Nguyên loại này vượt qua lẽ thường tồn tại, sát ý cực mạnh. Ngươi chỉ có thể tại trong quy tắc làm việc, không thay đổi được cái gì. Đây là Trần Thanh Nguyên đột phá tới thần kiểu bước thứ 8 kiếp số, dù cho nhân quả cực sâu, dẫn tới rất nhiều thiên phạt, cũng không khả năng vượt qua thần kiểu cựu bộ chi cảnh cực hạn. Nói ngắn gọn, đại đạo bản nguyên không thể sáng lập ra một tôn đỉnh tiêm đế quân sao chép thể. Bằng không, trật tự mất cân bằng, vũ trụ sắp loạn. Vậy thì tới đi. Trần Thanh Nguyên thét dài một tiếng, tóc đen trùng thiên. Không còn chơi đùa, nghiêm túc đối đãi. Tay cầm tử quân kiếm, phong mang nở rộ, vô lượng thần quang bắn tung tóe các phương, kiếm uy như núi lửa dâng trào, xông thẳng hướng về phía trên. Suy, ầm ầm, một vòng huyết nhật bị kiếm thế xuyên thủng, ầm vang nổ tung. Phô thiên cái địa cực đạo linh vũ, tất cả trong nháy mắt này như ngừng lại trong hư không, sau đó nghịch hành, khiến cho trường không bị ăn mòn, xuất hiện vô số dị loạn hắc động. Chấn. Thân thể khôi ngô đại đạo hóa thân, trung quanh có thật nhỏ như dòng suối lôi quang lấp lóe, khoảng không vũ lanh tịch đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, nâng tay phải lên, một ngón tay đè xuống. Vâng. Chỉ mang như ngàn vạn tinh quang chút xuống, rực rỡ chói mắt, uy thế vô tận. Bán rồi, Trần Thanh Nguyên cầm kiếm vung lên, cắt ngang trường không, xoắn nát tinh quang. Mặc kệ thiên địa chi uy có bao nhiêu cường thế, đều có thể dùng trong tay ba thước chi kiếm đem hắn chặt đứt. Ken, Đông Long. Trần Thanh Nguyên hướng về chỗ cao bước ra một bước, đặt chân chỗ không gian trực tiếp bạo liệt. Chiến trường các nơi trải rộng lên đại đạo chân ý phù văn, ẩn giấu rất nhiều sát cơ. Không chờ sát cơ đánh tới, Trần Thanh Nguyên xuất thủ trước, một kiếm quét ngang, đãng diệt bạt phát. Lập tức, hắn lấy kiếm thế vì che chắn, ngăn cách linh vũ cùng thần lôi xung kích, chớp mắt vô số bên trong, thẳng tới chiến trường đỉnh cao nhất, cùng đại đạo hóa thân ở vào cùng một mặt bằng. Không chút do dự, huy kiếm chém tới. Hoa, xoẹt, một kiếm phân thế giới này, vạn tiên kiếm ảnh không có quy luật phiêu động. Tà nhãn đạo đồ cùng minh nguyên chi cảnh, đồng thời bạo phát ra lạ thường chi lực, dẹp điên lôi hải, xóa đi đến không hết thiên phạt quy tắc. Đang, phanh, phanh. Còn lại cựu luân huyết nhật hướng về Trần Thanh Nguyên tụ lại đi qua, còn chưa kịp đụng vào, liền bị bảo kiếm tàn phế uy cuốn chặt lấy, lần lượt nổ tung, hóa thành một phấn. Đại đạo hóa thân lật tay ở giữa đem tan vỡ huyết nhật pháp tắc tụ ở lòng bàn tay, ngưng kết ra một cái ngôi sao to lớn, động tác tấn mãnh, dùng sức đập tới. Trần Thanh Nguyên không chỉ có không lùi, ngược lại đâm đầu vào mà lên. Hoành Long cầm kiếm đâm tới, xuyên thủng phía trước hết thảy. Trảm tinh diệt này, cắt ngang hư không, tìm đúng thời cơ, cùng đại đạo hóa thân khoảng cách gần chém giết. Liên tiếp vài kiếm, rắn rắn chắc chắc chém vào trên người, lưu lại thật sâu ấn ký, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Lấy đế kiếm trình độ sắc bén, lại có Trần Thanh Nguyên toàn lực vung chạm, thế mà không có thể đem cỗ này đại đạo hóa thân chặt thành phấn vụn, không thể coi thường. Đại đạo hóa thân căn bản muốn không đi phòng ngự, nó tồn tại ở thế giới này, chỉ có một việc, đó chính là vận dụng hết thảy thủ đoạn đem người độ kiếp chấn sát. Phanh, lấy công làm thủ, một quyền đánh phá Trần Thanh Nguyên bên ngoài thân hộ thể huyền quang. Chen, Ken, mênh mông quyền uy không ngừng đánh thẳng vào Trần Thanh Nguyên ngực, khiến cho cảm nhận được một hồi rõ ràng nói nói. Đạo thể đại thành, so với chuẩn đế khí còn cứng rắn hơn một chút. Mãnh liệt mà đến quyền thế, giống như là đập vào một kiện bền chắc không thể gãy trên tâm chắn, phát ra chấn động thanh âm, vang vọng không dứt. Lực trùng kích mạnh mẽ như vậy, ép buộc Trần Thanh Nguyên lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình sau đó, xúc thế tái chiến. Lần này huy kiếm, so vừa rồi càng mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa, vì không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, thành công vượt qua lần kiếp nạn này, Trần Thanh Nguyên quyết định vận dụng át chủ bài, không còn giấu giốt. Đạo thể khí tức chớp mắt thay đổi, ánh mắt lăng lệ, khí thế rộng lớn. Chương 1875, chấn kinh, đột phá. Chương 1875, chấn kinh, đột phá. Tà nhãn cùng minh nguyên chi cảnh, toàn ở giờ khắc này thu nhỏ. Mênh mông như biển sao luân hồi đạo lực trong phút chốc hội tụ ở tử quân trên thân kiếm. Theo Trần Thanh Nguyên huy động, tử quân kiếm toát ra viễn siêu vừa rồi kiếm uy. Toàn bộ chiến trường đều băng liệt, biến thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn. Chiến trường các nơi nhấc lên pháp tắc phong bạo, hỗn loạn dị thường. Chỉ có cực kỳ cá biệt kinh khủng tồn tại có thể nhìn thấy chiến trường bên trong tình huống, những người còn lại trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Giao chiến giờ khắc này, đại đạo hóa thân bắt lại bầu trời quy tắc mâm tròn, coi đây là sát khí, hung hăng nện xuống. Đông Long, mặt này khắc ấn vô số sợi đại đạo chân ý mâm tròn, bạo phát ra không kém gì đế binh như thế. Đập tới thời điểm, ước vạn huyền quang phun ra, chiến trường thêm một bước sụp đổ, tìm không được một chỗ hoàn hảo chi địa. Bang, mặc kệ phía trước trải rộng bao nhiêu bụi gai, đều khó có khả năng ngăn được Trần Thanh Nguyên bước chân. Tốc độ không giảm, rút kiếm trùng sát. Một kiếm vung chạm, vạn đạo tử diện. Bá, ầm ầm, tương dung lấy luân hồi đạo ý tử quân kiếm trình độ sắc bén đạt đến mức trước đó chưa từng có. Kiếm khai thiên địa, hỗn độn mới gặp. Chỉ một thoáng, dù xuống hạ xuống trật tự mâm tròn nhận lấy kiếm thế xung kích, một hồi dung chuyển, lại có lỗ hổng xuất hiện. Thừa dịp Trần Thanh Nguyên đối phó trật tự mâm tròn thời khắc này, đại đạo hóa thân sử xuất thủ đoạn khác, tay phải hóa thành trường đao, hướng về phía trước đâm một cái. Xoẹt, hưu, trường đao chi lực giống như là một đầu cự long đang gầm hét, vô cùng tấn mãnh, đánh vào trên thân Trần Thanh Nguyên, khiến cho lùi lại mấy vạn dặm. Bất quá, chỉ là một cái nháy mắt, Trần Thanh Nguyên lần nữa rút kiếm mà đến. Y phục của hắn vỡ tan, ngực làn da toát ra một đạo cảm ấn. Bá. Trần Thanh Nguyên mục tiêu rõ ràng, trước tiên đem trật tự mâm tròn chặt lại nói. Ánh mắt sắc bén, khí thế tăng gọn. Ken. Chém ra kiếm thứ hai, rơi xuống vừa rồi chỗ chém cùng một cái vị trí. Một đạo vang vọng, đan xen ức vạn sợi đại đạo chân ý mâm tròn, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ầm ầm. Trật tự mâm tròn run rẩy vài chục cái, ầm vang nổ tung. Đại đạo hóa thân vốn muốn tiếp tục đối với Trần Thanh Nguyên vận dụng sát chiêu, lại bởi vì ngập trời kiếm thế mà động tác bị ngăn trở. Hơn nữa, trật tự vòng tròn vỡ vụn, khiến cho chịu ảnh hưởng, thân ảnh bóp méo mấy lần, suýt nữa băng tán. Bất quá, băng tán là chuyện sớm hay muộn. Giang giác, ngay sau đó, Trần Thanh Nguyên hựa ra kiếm thứ ba. Sát na phương hoa, càn khôn lịch chuyển. Phản phất có tuế nguyệt trường hà đang lao nhanh, có hoàn vũ bạo liệt diệt thế dị cảnh. Kiếm uy mãnh liệt, áp sập cái này vùng trời. Đại đạo hóa thân thi triển ra sát chiêu, đều bị gạt bỏ tại trong trứng nước. Theo một kiếm này chém tới, hết thảy thủ đoạn cũng như bọt nước, hôi phi yên diệt, uy về hư vô. Đã mất đi trật tự vòng tròn nguồn năng lượng, đại đạo hóa thân không còn giống ban sơ cường đại như vậy. Kiếm quang thoáng qua, đầu người bay lên, quy tắc hỗn loạn, hóa thân băng tán. Đạo mưa cùng thần lôi các loại thiên phạt, toàn ở lúc này biến mất. Đại đạo hóa thân bị giới hạn tự thân chế định quy tắc, không làm gì được đã trưởng thành lên thành trọng trời cự một Trần Thanh Nguyên. Đừng nói đem hắn chấn sát, liền thương thế đều không tạo thành. Trên trường đỉnh, Trần Thanh Nguyên rút kiếm mà đứng, thần uy như biển, biểu lộ lạnh lùng. Hô, hoa, nâng tay trái, nhẹ nhàng vung lên. Dung chuyển ở chiến trường các nơi tàn phế uy, nhanh chóng tan đi. Một cỗ cực mạnh uy thế tại trong cơ thể của Trần Thanh Nguyên hội tụ, giống như một cái khí cầu, càng lúc càng lớn, sắp đạt đến cực hạn mà nổ tung. Trần Thanh Nguyên lập mà bất động, tùy ý thể nội linh khí cuộn cuộn. Một khắc đồng hồ đi qua, hùng hậu đạo uy chọc thủng gông xiềng, kích hủy bình cảnh. Thần tiêu bước thứ 8, sơ kỳ. Từ giờ phút này bắt đầu, Trần Thanh Nguyên bước qua trọng trọng nan quan, rốt cuộc đã tới cảnh giới này, trong lòng ít nhiều lên một tia gợn sóng. Uy thế còn dư tán đi, phong bạo lắng lại. Đám người có thể thấy rõ chiến trường chi địa hình ảnh, toàn thân cứng ngắc, hai tay nắm chặt, trận to hai mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Thanh Nguyên ngạo nghễ độc lập thân ảnh lúc, mặc dù đã sớm ngờ tới là cục diện này, nhưng vẫn là chấn động không gì sánh nổi, bên trong lòng có sóng lớn tại kịch liệt lan lộn. Đại đạo chi lực tản, tôn thượng độ kiếp thành công. Quân hùng ngước nhìn, như gặp thần linh. Ta cảm nhận được, thần điều bắt bộ. Cảnh giới đột phá, uy áp bát phương. Thực lực hơi mạnh lão giả nhóm, đều có thể rõ ràng sáng tỏ cảm giác được Trần Thanh Nguyên tu vi ba động. Cũng không phải là chuẩn đế chi kiếp liền kinh khủng như vậy, về sau còn có a. Hơn bạn ánh mắt hội tụ ở trên thân Trần Thanh Nguyên, biểu lộ hãi nhiên, tâm thần câu chấn. Khủng bố như thế kiếp số, chỉ là để cho tôn thượng quần áo có chút phá thoái. Trừ cái đó ra, không phát hiện chút tổn hao nào. Dù có thiên ngôn và ngữ, cũng là không thể giảng thuật xuất chúng người tâm tình vào giờ khắc này. Đất độ kiếp, Trần Thanh Nguyên cũng không rời đi. Nhìn hắn bộ dạng này, còn có động tác. Nhắm mắt điều tức, để cho tinh khí thần chậm rãi khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đi qua một canh giờ, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt biến thành thế gian cực hạn lưỡi dao, xuyên thủng trường không, mãi đến tận cùng vũ trụ. Tiếp lấy, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kèm theo đủ loại dị cảnh, chấn nhiếp thế nhân. Thiên băng địa liệt, vạn sao băng hủy. Khí thế không ngừng kéo lên, chọc thủng phía chân trời. Điều động thể nội xuất lại đế vận đạo quả chi lực, còn có thánh dược chi lực. Nhân cơ hội này, nhất cổ tác khí hướng về vị trí cao hơn xung kích. Đang, đang, liên tiếp hơn 10 bước, đạo liên tại bên cạnh thân nở rộ, kim quang tại sau lưng dâng trào, uy áp sơn hà bản giới. Tuy nói cách xa nhau hư không ước bạn dặm, nhưng mà rất nhiều người không chịu nổi cái này một cỗ cảm giác áp bách, toát ra mồ hôi lạnh, hai chân run lên. Có người sùng bái không để ý tự thân mặt mũi, hết sức kích động, trực tiếp quỳ xuống, quỳ bái. Với anh, đợi đến thứ 21 bước rơi xuống lúc, bình cảnh lần nữa buông lỏng. Tu vi tiến thêm một bước. Thần tiêu bước thứ 8, chu kỳ. Hướng phía trước một cái tiểu cảnh giới, đối với Trần Thanh Nguyên thực lực nhưng lại có tăng lên cực lớn. Quân uy dung chuyển, thế đệ hoàn vũ. Hắn vẫn như cũ hướng về phía trước mà đi, ánh mắt kiên định, bước chân trầm ổn. Còn có cơ hội. Căn cứ vào thể nội góp nhặt lấy bàng bạc năng lượng, Trần Thanh Nguyên nhanh chóng cho ra một cái kết luận. Bởi vậy, hắn không dừng lại cước bộ, nhất thiết phải đem hết toàn lực nếm thử. Mỗi đi lên phía trước ra một bước, đều biết tiêu hao số lớn linh lực. Uy thế mãnh liệt, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy trường không. Dầm dầm các phương linh khí hướng về Trần Thanh Nguyên tuôn chảy, trùng trùng điệp, phô thiên cái địa. Đông. Một đạo vang dội, nguyên lai là Trần Thanh Nguyên đạp vỡ một chỗ không gian, uy tắc rối loạn không chịu nổi, uy thế còn dư gào thét các giới. Lại là mấy chục bước, uy thế càng cường đại. Chẳng mấy chốc sẽ chạm đến bước thứ 8 trung kỳ mức cực hạn. Cơ thể của Trần Thanh Nguyên góp nhặt lấy năng lượng, đã còn thừa không nhiều. Cứ việc Trần Thanh Nguyên mặt ngoài bình thản, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một tia lo nghĩ. Nếu như xung kích bình cảnh thất bại, coi như không có bị phản vệ, cũng phải tiêu hao đại lượng thời gian tới củng cố căn cơ, một lần nữa xúc thế. Đến bây giờ, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Kiên định tín niệm, đem hết toàn lực. Khi tiêu hao hết thể nội góp nhặt lấy cuối cùng một phần cực hạn đạo vận thời điểm, cửa này bình cảnh cuối cùng giãn ra. Chương 1876, phong thái cái thế, không ai bằng chương 1876, phong thái cái thế, không ai bằng bình cảnh buông lỏng, nhất cử phá vỡ. Mạnh mẽ hữu lực khí thế lấy Trần Thanh Nguyên làm tâm điểm, chập trùng các phương, thiên địa chấn động, đạo âm vần quanh. Vô số sợi kỳ dị đạo văn từ mũi chân lan tràn mà ra, quấn quanh ở phiến khu vực này mỗi một góc. Hùng hậu chi uy không ngừng mãnh liệt, hù dọa trăm ngàn loại cổ lão dị cảnh. Oanh, xoẹt, uy thế lại dâng lên thêm vài phần, cảnh giới đột nhiên tăng nhiều. Thần tiêu bước thứ 8, hậu kỳ. Đi tới vị trí này, Trần Thanh Nguyên mặc dù khoảng cách chứng đạo chi vị còn 10 phần xa xôi, nhưng thần uy cái thế, như tiên lâm phàm, trong mắt thế nhân đã là không thể địch lại tồn tại, trở thành đế quân ván đã đóng thuyền. May mắn Trần Thanh Nguyên lớn cái tâm nhãn, từ Vương Đào Hoa chỗ đó lấy được một gốc bảo dược, đem hòa vào bản nguyên hồn lực, mang theo đến bản thể. Nếu như thiếu đi gốc cây này bảo dược đạo vận, nhất định không có khả năng đăng lâm bước thứ 8 hậu kỳ chi cảnh. Cho nên nói, ngày bình thường nhiều hố một chút hảo hữu, cũng không phải là chuyện xấu. Thời đại hiện nay, ai có thể cùng tôn thượng phân cao thấp? Hàng ngàn hàng vạn người ngước nhìn Trần Thanh Nguyên vĩ nạn thân ảnh, trong lòng phần kia ý sùng bái đạt đến cực điểm. Lão phu nhớ không lầm, rất nhiều năm trước cái kia một hồi cấm khu chi chiến, tôn thượng chính là tự hủy căn cơ, cưỡng ép tăng cao tu vi đến thần tiểu bước thứ 8 chi đỉnh, lấy sức một mình độc chiến đông đảo đế thi, không rơi vào thế hạ phong, tuyệt đại phong hoa. Cái nào đó cổ tộc lão đầu nhớ tới ngày xưa chuyện xưa, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Tu vi đạt đến thần tiểu bước thứ 8 Trần Thanh Nguyên, đã có thể cùng nhiều vị cổ đế thân thể tàn phế đọ sức, kịch liệt chém giết, ngang vai ngang vế. Phàm là chỉ có một bộ đế thi, tất nhiên sẽ bị Trần Thanh Nguyên trấn áp. Nhìn từ điểm này, Trần Thanh Nguyên chân thực chiến lực đã không kém gì cổ lao thời kỳ Đông Đảo đại đế. Tôn thượng nếu là đăng đế, sẽ là cỡ nào phong thái đâu? Tại chỗ cổ tộc người, thật sự là không tưởng tượng ra được Trần Thanh Nguyên chứng đạo là đế hình ảnh, thật đến đó sau một ngày, nhất định là cực hạn vốn hoa, sáng lập ra một cái trước nay chưa có thịnh thế. Phải chăng chứng đạo không ảnh hưởng được tôn thượng ở thời đại này địa vị? Hắn bây giờ tuyệt đối có được quét ngang đương thời năng lực. Chúng ta tộc đàn, nếu muốn trường tồn tại thế, tuyệt đối không thể sẽ cùng tôn thượng kết thù. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cổ tộc người cầm quyền không thể không thấp đầu cao ngạo, xem xét thời thế, nhận rõ thực tế. Mỗi lần hồi tưởng lại trước đó cùng Trần Thanh Nguyên đối đầu gây gắt hành vi, cổ tộc cao tầng hối tiếc không thôi, hận không thể một cái tát đánh về phía đi qua chính mình, vì cái gì có thể ngu xuẩn như vậy. Những năm này, thường xuyên có cổ tộc người cầm quyền đi tới Thanh Tông, nói xin lỗi, thậm chí còn muốn giao hảo. Xử lý loại chuyện vặt vãnh này, giao tất cả cho Thanh Tông chi chủ Lâm Trường Sinh trong tay. Mặc kệ Lâm Trường Sinh làm ra lựa chọn gì, Trần Thanh Nguyên cũng sẽ không phản đối, vô cùng tôn trọng. Thư không đỉnh chót, Trần Thanh Nguyên nhắm mắt phút chốc, thu liễm khí thế, điều tức dưỡng thần. Mở mắt trong nháy mắt, hắn đổi lại một kiện sạch sẽ gọn gàng trường sam màu tím. Mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hùng hực. Ánh mắt phong tỏa lại một cái phương vị, biểu lộ túc trọng. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú vị trí kia, chính là sở mặc đạo này thần thức hóa thân chỗ ẩn thân. Hai người cách xa nhau trăm ngàn vạn dặm, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí nặng nề, không nói gì. Bọn hắn đều nghĩ cùng đối phương đọ sức một phen, làm gì thời cơ chưa tới, tạm thời chịu đựng. Thật lâu, Sở Mặc mỉm cười. Sau đó, người ảnh dần dần tiêu tan, đi hướng không rõ. Đạo hữu phong thái càng lớn lúc trước. Lúc này, một đạo ôn hòa vui cười thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Rất là quen thuộc, Trần Thanh Nguyên đoán được là ai. Lập tức xoay người đối mặt, quả thật không có đoán sai. Lão bệ. Trần Thanh Nguyên cùng Thả Câu lão quân nhìn nhau nở nụ cười, rất cảm thấy thân thiết. Lần đầu gặp gỡ, chính là giới hải di tích chi địa. Vì cứu ra Lưu Luyến, Trần Thanh Nguyên đại sát tứ phương, tựa như một tên sát thần, làm cho người dùng mình. Năm đó trận chiến kia, Thả Câu lão quân một mực tại chống cự lại đạo kia khôi lỗi chi thuật chỉ lệnh, không có ra tay. Bằng không mà nói, tình trạng sẽ càng thêm hỏng bét. Mọi người thấy một vị áo tơi lão giả đi về phía Trần Thanh Nguyên, rất là kinh ngạc, hai người hẳn là người quen, tương kiến nở nụ cười. Vị này lao tiền bối là ai? Chưa từng thấy. Thời đại hiện nay, hào kiệt nhiều không kể xiết. Người này có thể cùng tôn thượng quen biết, tuyệt đối không phải hạng người qua loa. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ người này thân hình dung mạo, lưu cái tâm nhãn, lui về phía sau chớ có đắc tội. Cùng tôn thượng đứng ở đỉnh phòng, nhìn xuống thương sinh, người nói ôn chuyện, thật âm mộ a. Rất nhiều người si ngốc nhìn qua, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hôm nay thấy sự tình, rung động tâm hồn, không nói gì để bày tỏ. Chuyển sang nơi khác tâm sự. Vệ Cảnh Hành mặt mũi hiền lành, mỉm cười mời. Hảo, bạn bè mời. Trần Thanh Nguyên ha có cự tuyệt lý lẽ. Một cái chớp mắt, hai người rời đi nơi đây. Quan sát người nhìn chung quanh, không biết Trần Thanh Nguyên đi nơi nào. Bọn hắn không còn lo lắng, bắt đầu kịch liệt nghị luận. Đệ cửu trọng thiên cái nào đó nơi yên tĩnh. Vũ Hải cuộn cuộn, trải rộng rất nhiều cấm chế. Trong kết giới, Trần Thanh Nguyên cùng Vệ Cảnh Hành ngồi đối mặt nhau, thanh sắc bàn ngọc phía trên để chân quả rượu ngon. Tiên rượu mộc hoa, đến từ Thương Ngự Châu Bình Phủ tinh vực, tương đối nổi danh, hương vị coi như không tệ. Vệ Cảnh Hành chưa quên mời Trần Thanh Nguyên uống rượu, nhiều năm trước đi dạo một vòng Thương Ngự Châu giải đất phồn hoa, mua rất thật đẹp rượu mang theo tại thân, chờ đợi một ngày này đến. Quả thật không tệ. Nhấm nháp một ngụm, Trần Thanh Nguyên khen ngợi đạo. Cùng hữu tương kiến, vị rượu ngon tăng thêm mấy phần khác hương vị, thú vị, nhẹ nhõm sung sướng. Đạo hữu năng lực, làm ta khâm phục. Mắt thấy độ kiếp toàn bộ quá trình, Vệ Cảnh Hành sâu cảm phục mãi. Quá khen. Trần Thanh Nguyên khiêm tốn nở nụ cười. Ta có thể được gặp cái thời đại này phong cảnh, may mắn mà có đạo hữu tương trợ. Mặc dù trước đó nói qua rất nhiều lần nói lời cảm tạ chi ngôn, nhưng Vệ Cảnh Hành giờ khắc này vẫn là nhấn mạnh một lần, sẽ không lãng quên phần ân tình này, nhớ kỹ trong lòng. Cũng là bằng hữu, không nói những thứ này. Trần Thanh Nguyên khoát tay áo, ra hiệu không cần khách khí như thế. Làm như thế xa lạ làm cái gì, hoàn toàn không cần thiết. Trong năm trước ta đi một chuyến Thanh Tông, một mảnh vui vẻ phồn bình chi cảnh. Khu vực quản lý, mỗi giai tầng chung sống hòa bình, toàn bộ dựa theo quy củ làm việc, cực ít xuất hiện chém giết sự kiện. Loại tình huống này, đặt ở một cái thời đại nào cũng rất khó nhìn thấy, quản lý thỏa đáng, không thể tưởng tượng nổi. Vệ Cảnh Hành nói đến cái kia đoạn kinh nghiệm, phát ra từ phế phủ tán thưởng, không tồn tại bất luận cái gì khen tặng cử chỉ. Đây là ta sư minh công lao, nghiêm khắc ước thúc Thanh Tông cùng với thế lực chi nhánh hành vi. Tại hắn quản lý phía dưới, mới có hôm nay phồn vinh an lành chi cảnh. Trần Thanh Nguyên coi đây là binh. Thanh Tông chi chủ Lâm Trường Sinh, kỳ danh vang vọng vạn giới, có chỗ nghe thấy, đáng tiếc không thể gặp một lần. Vệ Cảnh Hành gật đầu tán thưởng, sau đó cảm khái một tiếng. Tất nhiên đến Thanh Tông, vì cái gì không đi tông nội làm khách? Trần Thanh Nguyên thuận thế nói tiếp, nhìn chăm chú trước mặt hảo hữu, thả ra trong tay chén rượu, nhẹ giọng hỏi. Chương 1877, không thể đổi ý chương 1877, không thể đổi ý vốn định vào tông bái phỏng, nghĩ lại thôi được rồi. Chờ ngươi thân ở Thanh Tông thời điểm, lại đi cũng không muộn. Không người dẫn tiến, Vệ Cảnh Hành lười nhác đưa lên bài tiếp. Đi, lần sau ngươi tới Thanh Tông bái phỏng, chắc chắn sẽ trịnh trọng đối đãi, bài tiệc ăn mừng. Trần Thanh Nguyên cười nhận lời. Hai người cười cười nói nói, trên bàn mấy đàn rượu ngon rất nhanh không còn. Lẫn nhau chia sẻ lấy một chút kinh nghiệm, cùng với gặp chuyện lý thú. Bất chi bất giác, mấy canh giờ liền qua. Gặp gỡ cười nói, cảm thán nhân sinh. Qua ba lần rượu, cũng nên tạm biệt. Lần sau gặp lại, liền nên đến phiên ngươi mời khách. Vệ Cảnh Hành cười nói. Đương nhiên. Trần Thanh Nguyên mỉm cười đáp ứng. Đột nhiên, Vệ Cảnh Hành thu hồi khóe miệng ý cười, sắc mặt nghiêm túc, phá lệ nghiêm túc, ta thiếu ngươi một cái mạng, như có cần, cứ mở miệng. Thật muốn có làm phiền ngươi sự tình, ta sẽ không khách khí, yên tâm đi. Trần Thanh Nguyên cảm nhận được Vệ Cảnh Hành phần này rõ ràng thiện ý, trong lòng ấm áp, trịnh trọng gật đầu. Ân. Vệ Cảnh Hành lại là nở nụ cười, quay đầu lập tức thi hành, đi. Làm việc gọn gàng mà linh hoạt, trong chớp mắt không có bóng người. Độc lập với nơi đây, Trần Thanh Nguyên lập tức thu hồi ánh mắt, sửa sang lại suy nghĩ, biết rõ chính mình kế tiếp nên đi làm cái gì. Trước tiên một chỗ ưu tĩnh chi địa, bố trí xuống huyền trận. Chờ tại trận pháp bên trong, xếp bằng ở hư không, nhắm mắt ngồi xuống, củng cố cảnh giới. Đảo mắt mấy năm, Trần Thanh Nguyên hấp thu trong thiên địa đại lượng linh khí, nhường đường thể thích ứng hiện nay tu vi, củng cố như núi, sẽ không có lưu thai hoàng ẩm. Đứng dậy, phất tay áo ở giữa giải trừ trận pháp. Mắt nhìn phía trước, sải bước. Hoành độ giới vực, muốn hướng về chỗ khác. Lúc này Trần Thanh Nguyên, dự định tạm thời rời đi chứng đạo chi giới, đi tới Bắc Hoang. Trải qua mấy năm lên men, lần này độ kiếp sự tình lưu truyền rất rộng, chư thiên các giới giải đất phồn hoa đều có người đang nghị luận, lớn tiếng kinh hô. Đi qua chứng đạo chi giới cái nào đó khu vực, bắt được người quen khí tức, lại gặp bạn bè, tự nhiên dừng bước ôn chuyện. Nô Quân Lợi, Trường Tôn Phong Diệp, Phó trưởng ca bọn người. Bọn hắn nghe nói độ kiếp sự kiện, lập tức chạy đến. Không kéo chính là, Trần Thanh Nguyên chân trước độ kiếp hoàn tất mà đi, bọn hắn chân sau hiện thân, vừa bật bỏ lỡ. Thời gian mấy năm, bọn hắn một mực chờ tại đệ cửu trọng thiên hoặc là cùng các giới cường giả luận đạo, hoặc là đi tới cổ chi di tích tiến hành tầm bảo. Hảo hữu gặp gỡ, vui mừng hớn hở. Truyền âm giao lưu, ước hẹn vào mà gặp mặt. Vừa mới gặp mặt, chính là một hồi hàn huyên. Lập tức bày xuống tiệc rượu, nhất định phải thật tốt phiếm vài câu. Nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi viễn siêu lúc trước. Thân là Long tộc chi quân lão hắc, theo tự thân tu vi tăng cường, lại không giống như trước bị động như vậy. Hắn hiện tại đã đem tộc quần quyền hạn một mực trưởng không trong tay, nuôi thành thượng vị giả bá uy. Chỉ có tại gặp phải thân cận người, mới có thể hiện lộ ra tính cách chân thực, không cần mang theo mặt nạ. Thư giãn thích gì chúng ta đã theo không kịp cước bộ của ngươi. Trường Tôn Phong Diệp than nhẹ một tiếng, không tự chủ được nghĩ đến cùng Trần Thanh Nguyên lần đầu gặp mặt chẳng cảnh. Lúc kia hắn còn có thể cùng Trần Thanh Nguyên đánh nhau chính diện, hơi luận bàn một chút. Bây giờ chỉ cần Trần Thanh Nguyên thổi một hơi, liền có thể đem Trường Tôn Phong Diệp chấn áp. Nô Quân Lời vẫn là như cũ, tính cách nặng nề, không nói một lời. Lão đại, ngươi thực sự là thật lợi hại. Xuất thân hỏa linh cổ tộc Diệp Du, kể từ Trần Thanh Nguyên dính vào quan hệ về sau, nhân sinh quy tích xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đời này đáng giá kiêu ngạo nhất sự tình, chính là theo Trần Thanh Nguyên. Trên danh nghĩa là tùy tùng, kỳ thực lấy huynh đệ đối đãi. Có Trần Thanh Nguyên tán thành, Diệp Du cùng đương thời rất nhiều yêu nghiệt kết thâm hậu hữu tình, cùng nhau đi tới, đặc sắc xuất hiện. Hâm mộ Diệp Du người, nhiều vô số kể, đến mơ hồ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Vẹn vẹn có một cánh tay thường tử thu, cảm khái rất nhiều. Trần huynh, ta kính ngưỡng ngươi. Dung hợp một giọt thái vi đại đế tinh huyết, hoàng tinh diễn khí chất càng bất phàm, phản phất trích tiên nhân. Đám người tề tụ một đường, chúc mừng không thôi. Mới đầu, ôn chuyện chuyện hiếm. Dần dần, nghiên cứu thảo luận đạo pháp. Lấy Trần Thanh Nguyên lịch duyệt cùng năng lực, thực tình giải đáp mỗi người bạn thân nghi vấn, để cho bọn hắn hiểu ra, trước mắt mê vụ tất cả đều tản ra. Không còn uống rượu, bắt đầu luận đạo. Cái này một luận, chính là mấy tháng. Vị trí chi địa thường xuyên có dị tượng xuất hiện, sinh ra vạn cây kim liên, còn có hào quang huy sái. Có người phát giác nơi đây dị thường, tới tìm hiểu tình trạng. Làm gì có kết giới cách trở, người ngoại giới cũng không biết nguyên nhân cụ thể, càng không pháp nhìn thấy Trần Thanh Nguyên đám người thân ảnh, sắc mặt nghi hoặc. Sáng tỏ thông suốt. Trường Tôn Phong Diệp bỗng nhiên mở mắt, lần này nghe Trần Thanh Nguyên một lời nói, tạo trừ nhiều năm qua hoang mang, đầy mặt vui mừng, chắp tay nói cảm ơn. Trần Thanh Nguyên đáp lễ nở nụ cười. Cũng là bạn cũ, không cần khách khí như vậy. Nói không chừng ngày nào ta sẽ hố các ngươi một cái, tùy ý một chút. Như thế, lựa các ngươi thời điểm, ta mới sẽ không có tâm lý gánh vác. Đa tạ lão đại bàn thượng pháp. Diệp Du được một môn chuẩn đế truyền thừa, mà còn có Trần Thanh Nguyên chỉ dẫn, đã giảm bớt đi vô số năm khổ tu, phía trước chi lộ vô cùng bằng phẳng, chỉ cần từng bước một đi về phía trước, đời này đạt đến chuẩn đế chi cảnh không phải việc khó. Hắn đứng dậy hành lễ, kích động không thôi. Không cần khách sáo, ngồi đi. Trần Thanh Nguyên cách không để ép một chút bàn tay, nhu hòa chi lực rơi xuống Diệp Du trên bờ bay, làm hắn ngồi về tại chỗ. Các huynh đệ còn lại đều có riêng phần mình con đường muốn đi, không cần tặng cho truyền thừa, chỉ cần luận đạo chỉ điểm. Đám người lần lượt tỉnh lại, đều có thu hoạch. Lao Hắc uống một hớp rượu ngon, nhìn xem Trần Thanh Nguyên, mấy lần muốn nói, lại đều muốn nói lại thôi. Lao ca, có chuyện gì cứ nói đi. Trần Thanh Nguyên từ đầu đến cuối kính trọng Lao Hắc, lấy huynh trưởng xứng. Hắn chưa quên tại đạo nhất học cung đoạn cuộc sống kia, lừa gạt lấy Lao Hắc làm bạn đồng hành, trở thành một cái hợp cách tay chân, tiêu diệt rất nhiều phiền phức. Cái kia, ách, ta muốn cầu huynh đệ một sự kiện. Lao Hắc gật đúng, nói chuyện rất bất lợi tác. Nói thẳng, Trần Thanh Nguyên trịnh trọng việc. Huynh đệ nếu là có thời gian, có thể hay không làm ta căn cứ chính xác hôn nhân? Nói ra lời này Lao Hắc nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên, ánh mắt chờ mong, nội tâm thấp thỏm. Hắn biết rõ nhà mình huynh đệ là cái người bận rộn, thời gian vô cùng quý giá, cho nên không dám mạo hiểm dấu mời, để tránh để cho huynh đệ gặp khó khăn. Cái này có gì, đương nhiên nguyện ý. Nguyên lai tưởng rằng xảy ra một ít đại sự, Trần Thanh Nguyên tiếng lòng hơi hơi căng thẳng. Biết được chuyện này về sau, thần sắc khẩn trương lập tức tán đi, cười lớn một tiếng, gật đầu đáp ứng. Nói xong rồi, ngươi cũng không thể đổi ý. Lao Hắc rất là kích động. Tuyệt không đổi ý, có thể trở thành lão ca chứng hôn người, chính là vinh hạnh của ta. Trần Thanh Nguyên bảo đảm nói. Như thế thì tốt. Lao Hắc nắm song quyền, lòng tràn đầy vui vẻ. Ta nhớ được ngươi trước đó rất ưa thích cùng trưởng công chúa chơi trò mờ mờ, bây giờ thế nào nghĩ thông rồi? Trần Thanh Nguyên nói đến những chuyện cũ kia, càng hoài niệm. Chương 1878, quay về, chấn động chương 1878, quay về, chấn động qua nhiều năm như vậy, rất nhiều sự tình phát sinh biến hóa. Cùng trưởng công chúa lần đầu gặp mặt thời điểm, Lao Hắc vừa thấy đại yêu, ngượng ngùng mở miệng nói chuyện, cho người ta một loại cao lãnh cảm giác. Về sau, hai người dần dần quen thuộc, bồi dưỡng được cảm tình. Lao Hắc rất hưởng thụ loại này mập mờ không rõ cảm giác, cho nên thời gian dài không có đi xuyên phá tầng cửa sổ này. Dù sao cũng phải đi lên phía trước, không thể dậm chân tại chỗ. Hôm nay tương kiến, Lao Hắc lại muốn Trần Thanh Nguyên làm chứng hôn người, có chỗ tiến triển, nên miệng nở nụ cười. Thời gian định xong sao? Trần Thanh Nguyên thực tình cao hứng, lại hỏi. Còn không có, đây không phải muốn chờ huynh đệ đưa ra thời gian. Nhờ ngươi trở thành chứng hôn người, lần có mặt mũi. Lời này ngược lại là không giả, Lao Hắc phải đem hết toàn lực làm tốt chàng hôn sự này. Nhận được huynh trưởng để mắt ta. Trần Thanh Nguyên khách khí nói. Nói lời này, quá khiêm nhường. Lấy huynh đệ hy vọng, hiện nay trên đời không có mấy người có thể so sánh được với. Có người chứng hôn, tất có thể ghi vào sử sách, vạn cổ lưu danh. Lao Hắc biết rõ nhà mình huynh đệ lợi hại đến mức nào, kính nể không thôi. Đừng định hót. Trần Thanh Nguyên thúc giục nói, tất nhiên quyết định cùng trưởng công chúa thành hôn, vậy thì nhanh lên đem ngày lành đẹp trời định xong, chớ có kéo dài thêm. Đi, ta mau chóng an bài. Can hệ trọng đại, Lao Hắc đương nhiên muốn đi trước Long tộc một chuyến, cùng trưởng công chúa thương nghị thật kỹ lưỡng, không thể sơ sót mỗi phương diện chi tiết. Chúng ta cần theo lễ sao? Thương Tử Thu tới một câu. Nói nhảm, đương nhiên muốn a. Lao Hắc để cao tiếng nói, lập tức nói. Trường Tôn Phong Diệp nói, ý tứ một chút là được. Theo cái 180 khối linh hạch, không sai biệt lắm. Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói, ta nghe lão đại, biết rõ đây là đang ngạ báng, cho nên Diệp Du lập tức phụ họa. Hoàng Tinh Diện híp hai mắt, cười mịn, không có ý kiến. Đồng ý. Trầm Mặc Ít nói ngô có lời, lúc này đều lên tiếng. 180 khối linh hạch, các ngươi không biết xấu hổ sao? Mặc dù biết đây không có khả năng, nhưng lão Hắc không khỏi nghĩ tới loại kia hình ảnh, trong lòng lạc đang một chút, trên mặt toát ra mấy cái hắc tuyến. Chúng ta cầm một cái hộp qua chứa, ngươi đừng đem chúng mở ra không phải tốt. Trần Thanh Nguyên ra một ý kiến, các ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại lặng. Nếu thực như thế, lão Hắc nhất định sẽ bị tức chết. Mặt ta ra dày, không sợ mất mặt. Trần Thanh Nguyên cười lớn tiếng đàm luận, lão đại không sợ mất mặt, ta cũng không sợ. Trên thân Diệp Du thỉnh thoảng bốc lên vài quả ngọn lửa, theo sát lấy nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng, không nên đối với thế gian tục vật coi quá nặng. Đám người rất có ăn ý, cùng nhau trêu ghẹo lão Hắc. Ở chung hòa thuận, cười nói liên tục. Sau đó không lâu đổi một cái chủ đề, trò chuyện hiện nay thế cục thay đổi, riêng phần mình phát biểu cái nhìn, bầu không khí ngưng trọng mấy phần. Lại mấy ngày, kết thúc ôn chuyện chi yến. Trần Thanh Nguyên muốn hướng về Bắc Hoang, những người còn lại đều có an bài. Phân biệt thời điểm, đã hẹn nhất định tại Lao Hắc ngày đại hôn gặp lại. Bọn hắn lại muốn tại chứng đạo chi giới ở thêm mấy ngày, nếu là vận khí có thể, nói không chừng có thể được đến một chút cơ duyên. Thế là, Trần Thanh Nguyên cùng Lao Hắc làm bạn mà đi. Xuyên toa giới vực hàng rào, một đường thẳng đến chứng đạo chi giới cửa ra vào. Một cái muốn trở về Thanh Tông, một cái muốn hướng về Long tộc. Đều cần vượt qua Thương Ngự Châu ngàn vạn tinh vực, có thể đồng hành một đoạn lộ trình. Huynh đệ, đối với hôn sự của ta, ngươi có đề nghị gì tốt? Trên đường, Lao Hắc một mực đang tự hỏi lấy chuyện này, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm khẩn trương không thôi. Ngươi cùng trưởng công chúa chậm rãi thương lượng, việc này ta không lẫn vào. Người khác thành hôn sự tình, Trần Thanh Nguyên không thật nhiều chuyện. Lao Hắc không có miễn cưỡng, ngậm miệng không nói. Một bên gấp rút lên đường, một bên suy nghĩ sâu sắc. Đi ngang qua Tinh Hải, nhiều ngày không ngừng. Xuyên qua Thương Ngự Châu biên giới, đã tới Bắc Hoang một chỗ tinh vực. Huynh đệ, ta đi. Hai người đi đến phương hướng khác biệt, Lao Hắc nói một câu ly biệt, thân ảnh biến mất tại chân trời. Trần Thanh Nguyên duỗi ra ngón tay hướng về phía trước hư không nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức xuất hiện một đạo giao dung lấy đặc thù quy tắc vết nứt không gian. Đắt, không có một tia chần chờ, Trần Thanh Nguyên bước ra một bước, bước vào khe hở, vượt qua tinh hải vô số bên trong, trăm ngàn vạn ngôi sao từ bên cạnh thân thoáng qua, phản phất tại chạy xiết dòng sông bên trong lịch hành, rút ngắn thật nhiều thời gian đi đường. Không bao lâu, về tới Song Liên tinh hệ, thẳng đến Thanh Tông vị trí, ở đây quần sơn vô số, cung điện ngàn vạn, từng tòa cổ điện ẩn nút tại trong mây, như ẩn như hiện, tiên vận mười phần. Lần này trở về, Trần Thanh Nguyên không còn lặng yên không một tiếng động. Vừa dự định tại tông nội nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại phải vì Lao Hắc chứng hôn, tự nhiên không có khả năng ẩn nấp chân dung, cần hiện thân tại trước mắt mọi người. Có người tới. Trấn thủ ở Thanh Tông cửa lớn cái này một nhóm phiên trực đệ tử, thấy được phương xa một điểm đen đang lấy tốc độ thật nhanh chạy đến, vô ý thức nhanh dừng tay bên trong binh khí, tinh thần kéo căng, nghiêm túc đề phòng. Theo Trần Thanh Nguyên tới gần, đám người từ từ xem đến hắn dung mạo, mới đầu là túc trọng phòng bị thần thái, sau đó cảm thấy quen thuộc, có thêm vài phần nghi hoặc, lần sau nhận rõ người tới, tâm thần kịch liệt rung chuyển, rung động đến cực điểm. Sư thúc tổ, lão nhân gia ông ta trở về. Nhanh đi thông báo. Thanh Tông trên dưới, không có người nào không biết Trần Thanh Nguyên ra sao bộ dáng. Trần Thanh Nguyên bức họa, trên cơ bản mỗi người một phần. Tham kiến sư thúc tổ. Lập tức, Trần Thanh Nguyên hiện thân nơi này, trấn thủ ở cửa ra vào chúng đệ tử động tác chỉnh tề như một, vì một chân trên đất, ánh mắt rất là sùng bái, sử xuất toàn lực hô to. Chỗ này chính là Thanh Tông chi địa, nghĩ đến sẽ không có người dám giả mạo Trần Thanh Nguyên. Miễn lễ. Nhìn chăm chú lên phía dưới cái này một nhóm trẻ tuổi tuấn kiệt, Trần Thanh Nguyên vui mừng nở nụ cười, cách không đưa tay, sử dụng một cỗ nhu hòa chi lực đem bọn hắn dịu dắt. Đa tạ sư thúc tổ. Đám người nhập môn mấy trăm năm, lần đầu khoảng cách gần nhìn thấy trong truyền thuyết sư thúc tổ, kích động và phấn, trăm miệng một lời. Đông ù ù ngay sau đó, Thanh Tông đại trấn, rất nhiều người từ bên trong tuôn ra. Tất cả mạch trưởng lão cùng đệ tử, biết được Trần Thanh Nguyên trở về tin tức, một cái so một cái phân chấn, chen lấn chạy ra. Thực sự là tiểu sư thúc. Một chút bối phận khá cao trưởng lão, nhìn chăm chú vài lần Trần Thanh Nguyên, vui đến phát khóc, mười phần chắc chắn. Bái kiến sư thúc. Sư tổ. Ngàn năm không thấy, tiểu sư đệ để cho chúng ta cỡ nào tưởng niệm. Trên vạn người hội tụ ở sơn môn khẩu, tiếng người huyên náo. Đám người đều xem hướng về phía Trần Thanh Nguyên, lộ ra chân tình. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu không phải có Trần Thanh Nguyên chống lên cái này vùng trời, Thanh Tông sớm đã không có, nào có phồn hoa của hôm nay chi cảnh. Nhiều năm chưa về, để cho tông môn lo lắng, xin lỗi. Trần Thanh Nguyên thấy được rất nhiều quen thuộc người, cũng có khuôn mặt xa lạ, ấm áp rào rạt, hướng về đám người túi người cúi đầu, để bày tỏ xin lỗi. Trông thấy Trần Thanh Nguyên vậy mà hành lễ tạ lỗi, đám người thụ sủng nhược kinh, nhao nhao lễ bái, không dám tiếp nhận. Chúng ta không chịu được nổi. Thế hệ trước không quan trọng, người trẻ tuổi dọa đến cơ thể khẽ run rẩy, lập tức quỳ xuống đất cúi đầu, kinh sợ. Chương 1879, cầu kiến ân sư. Chương 1879, cầu kiến ân sư đi, đều là người trong nhà, không cần khách sáo như thế, nhanh chóng đứng dậy a. Thân là tông chủ Lâm Trường Sinh, từ Vân Hải chỗ sâu đi tới, lấy một thân màu sáng áo cà sa, không có đai lưng, tay áo lớn như lưu vân vẩy xuống, tay áo theo gió phiêu lãng, thái dương một màn tuyết trắng, hai tay chắp sau lưng, tiên phong đạo cốt. Lâm Trường Sinh vừa hiện thân, đám người nhao nhao hô to, tông chủ. Tất cả mọi người đều biết một việc, Trần Thanh Nguyên cho Thanh Tông cơ hội bùng lên, Lâm Trường Sinh nhưng là nắm chắc cơ hội này, đem tông môn đẩy tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao, lại còn tại thịnh vượng phồn vinh. Đổi lại là người khác, khả năng cao không có Lâm Trường Sinh xuất sắc như vậy. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Thanh Tông tại Lâm Trường Sinh quản lý phía dưới, không chỉ không có ý thế hiếp người, ngược lại còn cố hết sức ướp thúc tông nội người, hết thảy phải theo quy củ làm việc, bất luận kẻ nào không thể vi phạm. Đúng là như thế, Thanh Tông mới không có chôn xuống mầm tai họa, càng hưng thịnh. Sư Minh, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh liếc nhau, khóe miệng hơi hơi bung lên, nụ cười ấm áp phát ra từ nội tâm. Dưới muôn người chú ý, Trần Thanh Nguyên nhanh chân bước vào tông môn. Hơn một canh giờ về sau, Trần Thanh Nguyên ngồi tại nhã điện bên trong, tứ phía phong bế, mang thai cuối cùng có thể thanh tĩnh. Uống trà. Lâm Trường Sinh châm trà hai chén, ngồi ở Trần Thanh Nguyên đối diện, lúc cười lên, khóe mắt nếp nhăn hết sức rõ ràng. Nghĩ như thế nào trở lại thăm một chút, có chuyện gì không? Lâm Trường Sinh lo lắng xảy ra chuyện, ngữ khí lo lắng. Nghĩ các ngươi, không có chuyện khác. Trần Thanh Nguyên lời này không giả, xuất phát từ chân tâm. Đáp án này, để cho Lâm Trường Sinh yên tâm, đáy mắt một màn kia vẻ lo lắng lập tức tiêu thất, nhẹ nhõm nở nụ cười, nghe nói ngươi bế quan nhiều năm, độ kiếp thành công, chúc mừng. Chúc mừng cái gì, giữa chúng ta không cần đến khách sáo như thế a. Về tới Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên không cần một mực kéo căng tiếng lòng, buông lỏng toàn thân, thoải mái thưởng thức trà. Lâm Trường Sinh hỏi, lần này dự định trở về bao lâu? Trần Thanh Nguyên nghiêm túc hồi phục, số ít mấy cái tháng a. Cái kia rất tốt. Nghe được lời này, Lâm Trường Sinh tương đối ngoài ý muốn. Hắn thấy, Trần Thanh Nguyên mỗi lần trở về đều rất vội vàng, nhiều nhất 3 năm ngày liền sẽ rời đi. Long Quân sắp đại hôn, Thanh Tông không thể thiếu chỗ ngồi. Trần Thanh Nguyên nhắc tới chuyện này. A, Lâm Trường Sinh kinh ngạc nói, Long Quân đại hôn, ta tại sao không có nghe thấy? Trần Thanh Nguyên nói, trước đây không lâu ta cùng với hắn gặp mặt một lần, chưa công bố ra. Thanh Tông chắc chắn chuẩn bị một phần hậu lễ. Tình thế trước mắt, Thanh Tông cùng Long tộc tương giao không tệ, cần xem trọng chuyện này, không thể thiếu chỗ ngồi. Gần đây Thanh Tông phát triển như thế nào? Thông môn trình độ phát triển, Trần Thanh Nguyên vẫn tương đối quan tâm. Kế tiếp, Lâm Trường Sinh đem Thanh Tông tình huống cụ thể toàn bộ nói ra, không chút nào giữ lại. Tỷ như, tông môn nội bộ có bao nhiêu vị thần kiều tôn giả, bao nhiêu đại thừa tu sĩ các loại, còn có cái nào thiên tiêu thò đầu ra, tương lai có hy vọng. Nói chuyện mấy canh giờ, Lâm Trường Sinh còn muốn đi xử lý tông môn sự vụ. Hàn huyên lâu như vậy cũng đủ rồi, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị rời đi. Ngắn ngủi mấy ngày, Trần Thanh Nguyên trở lại Thanh Tông tin tức truyền khắp trung quanh tinh hệ, lại còn tại nhanh chóng truyền bá, vang động chư thiên. Người muốn đi ra ngoài, đi nơi nào? Vài ngày sau, Lâm Trường Sinh nghe được Trần Thanh Nguyên truyền âm, cụ thể hỏi một tiếng. Trần Thanh Nguyên đúng sự thật trả lời chắc chắn, đạo nhất học cung là nên đi một chuyến. Lâm Trường Sinh rất tán đồng. Bắc Hoang, Vọng Hư tinh hệ, nơi đây tương đối vắng vẻ, cực ít có người biết đây là đạo nhất học cung tọa lạc chỗ. Thời gian qua đi hơn ngàn năm, lại đến đạo nhất học cung. Trần Thanh Nguyên liếc nhìn bốn phía đến mắt, cảm khái rất nhiều. Xe nhẹ đường quen, giải khai cấm chế dày đặc, hiện thân tại đạo nhất học cung cửa chính. Tiên vụ lượn lờ, phía trước mông lung. Đệ tử Trần Thanh Nguyên, cầu kiến ân sư. Trần Thanh Nguyên không có trực tiếp tiến vào, mà là cáo chi học cung mỗi người, chính mình vẫn như cũ chưa quên là học cung đệ tử thân phận, bảo trì tôn trọng. Lời ấy như quần quần biển cả, trào lên đến học cung các nơi, trong nháy mắt bao phủ, dẫn phát chấn động. Oanh, mấy chục trên trăm đạo khí tức cường đại phóng lên trời, bóng người lần lượt xuất hiện tại đám mây, toàn bộ nhìn qua ngoài cửa chỗ đứng người, trừng lớn hai mắt, cực kỳ giật mình. Tôn thượng, rất nhiều trưởng lão không dám gọi thẳng tên, kính xưng hô to. Lão dư đâu? Các trưởng lão trái xem phải xem, không có phát hiện phó viện trưởng dư Trần Nhiên thân ảnh, nội tâm lo lắng, lẫn nhau hỏi thăm. Gặp qua tôn thượng. Đại bộ phận trưởng lão chưa bao giờ dạy dỗ Trần Thanh Nguyên, không dám lấy trưởng bối tự xưng, hạ thấp tư thái, khom người cúi đầu. Chư vị trưởng lão, không cần khách khí như vậy. Trần Thanh Nguyên đáp lễ cúi đầu. Chúng tôi không dám. Tất cả trưởng lão kinh sợ. Lão dư tới, không biết là ai giống lên một câu. Lập tức, tất cả mọi người liếc nhìn từ một bên nhanh chân đạp tới dư Trần Nhiên, trong mắt vẻ hâm mộ đều phải tràn ra ngoài. Dư Trần Nhiên đời này chỉ thu một vị thân truyền đệ tử, chưa từng nghĩ đi vận như thế. Đặt tại trước đó, không người có thể nghĩ đến lại là cục diện như vậy. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Trần Thanh Nguyên vừa rồi cầu kiến ngữ điệu, là đang chứng tỏ chính mình vẫn là dư Trần Nhiên đồ đệ, nội tâm từ đầu đến cuối ôm lấy cao nhất kính ý, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua hoặc thực lực tăng cường mà thay đổi. Sư tôn. Trần Thanh Nguyên khom lưng thành góc bông, ngay trước mặt mọi người, lớn tiếng kêu gọi. Dư Trần Nhiên đi đến cửa ra vào nhìn như thế lễ kính Trần Thanh Nguyên, muốn nói trong lòng không xúc động, chỉ là vớ vẩn. Hắn vội vàng tiến lên, đưa tay nâng, hòa ái dễ gần, vui mừng nở nụ cười, không cần đến đi nghi thức xã giao như vậy. Nhiều hơn nữa hâm mộ chi ngôn, cũng hình dung không xuất chúng trưởng lão tâm tình lúc này. Vạn hạnh bọn hắn là đạo nhất học cung người, có thể cùng Trần Thanh Nguyên dính líu quan hệ, cùng có vinh yên. Lão dư khí vận, thật thái quá. Một vị nào đó trưởng lão nhỏ giọng nói, cảm thán không thôi. Không thể nói như thế, năm đó Thanh Tông cỡ nào xuống dốc, dây dưa rất nhiều ân oán. Tôn thượng thân là Thanh Tông truyền thừa giả, tương lai chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Lão dư biết rõ là như thế này, vẫn là nguyện ý đem thời điểm đó tôn thượng thu làm thân truyền đệ tử, rõ ràng là muốn dốc hết toàn lực đem hắn bảo vệ. Có người nói ra cái kia đoạn chuyện cũ, mười phần tính nể. Chúng ta cũng không phải là không biết chuyện, chỉ là không muốn nhiễm phần này chuyện phiền toái, lo lắng rất nhiều, chỉ lo thân mình. Cho nên lão dư có thể có nở mày nở mặt hôm nay, cùng hắn tự thân có quan hệ lớn lao. Nhiều năm trước, phồn hoa đại thế chưa buông xuống, dư Trần Nhiên chỉ là nửa bước thần tiểu chi cảnh, lại dám vì bảo vệ Trần Thanh Nguyên mà độc mặt Đế Châu Đông Đạo đỉnh tiêm tông môn. Chỉ bằng phần dũng khí này cùng đảm đương, đều đầy đủ để cho vô số nhân vọng Trần không kịp. Đệ tử nhiều năm chưa về, sư tôn chớ trách. Trần Thanh Nguyên xin lỗi nói. Chớ nói chi những lời này, vi sư lý giải. Dư Trần Nhiên đời này lớn nhất thành tựu, chính là thu Trần Thanh Nguyên làm đồ đệ. Tưởng tượng năm đó, còn rất nhiều người nói dư Trần Nhiên đầu góc phạm vào hồ đồ, hoàn toàn không cần thiết đi nhiệm Thanh Tông nhân quả ân oán, rất dễ dàng lệnh tự thân lâm vào vực sâu và trượng. Sư đồ tình thâm, tiện sát người bên ngoài. Chương 1880, bạn cũ gặp lại, đã lâu không gặp. Chương 1880, bạn cũ gặp lại, đã lâu không gặp. Học cung bên trong, xếp đặt tiến hội. Đương nhiệm cung chủ tên là Triệu Nhất Xuyên, chính là nhậm chức cung chủ Nhan Tịch Mộng thân truyền đệ tử, hắn thiên phú cực cao, từ nhỏ có thụ chú mục. Triệu Nhất Xuyên cố gắng tu hành, không cho sứ mất mặt. Kể từ hắn tiếp nhận cung chủ chi vị về sau, đạo nhất học cung bước phát triển, cùng thành tông lui tới tỉ mỉ, vui vẻ phồn vinh. Tôn thượng, xin mời ngồi. Ngồi tại chủ vị Triệu Nhất Xuyên, quên đi tất cả sự nghi, tự mình chiêu đãi, luôn ngự kính trọng. Triệu sư minh khách khí. Đạo nhất học cung cùng Thanh Tông một dạng, cũng là Trần Thanh Nguyên nhà. Trở về nhà, không hy vọng đám người quá mức xa lạ. Ngoại trừ dư Trần Nhiên cùng nhậm chức cung chủ Nhan Tịch Mộng, những người còn lại đối với Trần Thanh Nguyên cơ hồ không có cái gì trợ giúp, tình cảm không đậm, tự nhiên không dám tùy ý thân là đương thời lòng quân phó trưởng ca, tên hiệu Lao Hắc. Nếu là hắn trở về một chuyến đạo nhất học cung, tràng diện kia lại không giống nhau. Cho dù Lao Hắc trở thành Long Quân, thực lực thông thiên, nghiền ép học cùng tất cả mọi người, trở về cũng phải rụt lại đầu cười làm lành, hướng mỗi một vị trưởng bối hành lễ vân an. Lúc còn tấm bé Lao Hắc, gọi là một cái nghịch ngợm, các trưởng lao đối với hắn vừa yêu vừa hận, nên đau thì đau, nên đánh thì đánh, thật sự giống như hải tử nhà mình. Hắn chuẩn bị lập gia đình. Trần Thanh Nguyên nhắc tới Lao Hắc, nói ra chuyện này. Đám người nghe, vừa kinh ngạc lại cao hứng. Gì? Hàng này muốn thành hôn? Thế mà không thông chi chúng ta, quá mức. Trước kia đầu kia con lươn nhỏ rất là tinh nghịch, thường xuyên tại trên giường của ta đi tiểu. Đồ hôn trướng này sẽ không quên chúng ta a. Hàn Huyên tới Lao Hắc, mọi người ở đây có một cái để tài chung nhau, tâm tình không còn khẩn trương như vậy, nói về chuyện cũ, hoàn thành tiểu ngữ. Mỗi lần nhớ tới đi qua những sự tình kia, tất cả trưởng lão cũng cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng trước mắt, hai người bọn họ tóc mai hoa râm, sắp xuống mổ. Đã từng mười phần nháo đằng con lươn nhỏ, nhảy lên trở thành Long tộc chi quân, đương thời lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Một bên cảm thán, một bên uống rượu. Các trưởng lão cười mắng Lao Hắc vài câu, lại bắt đầu suy nghĩ nên tiễn đưa thứ gì lễ vật. Dù sao cũng là tự xem lớn lên búp bê, nhất định phải xem trọng. Rất lâu, sau một phen hàn huyên cùng khách tạo, tiến hội trung quy là kết thúc. Trần Thanh Nguyên vừa đi ra đái khách chi điện, liền ở ngoài cửa đụng phải một cái người quen. Người này mặc một bộ màu xanh đậm váy dài, tay áo thêu lên hoa mẫu đơn văn, sinh động như thật. Bên hông nhanh thắt một cây dán vào váy dài màu sắc thắt lưng ấm, bên trên mang theo mấy thứ tinh mỹ tiểu xảo chi vật. Khuôn mặt trắng nõn, vũ quan duyên dáng. Đai lưng nhanh thắt eo thon, đem nàng linh lung diệu thể hoàn mỹ hiện ra. Kỳ danh Tống Ngưng Yên. Thân phận của nàng cực cao, chính là Triệu Nhất Xuyên thân truyền đệ tử. Trước đây thật lâu, Tống Ngưng Yên cùng Trần Thanh Nguyên cùng nhau bái nhập đạo nhất học cùng, hai người kết duyên. Hai người quen biết nhiều năm, Tống gia lão tổ coi trọng Trần Thanh Nguyên, còn nghĩ làm mai mối, tác hợp hai người. Đáng tiếc, hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình. Chỉ chớp mắt qua nhiều năm như vậy, làm cho người thổn thức. Tôn thượng, nhìn thấy người tới, Tống Ngưng Yên lập tức hành lễ cúi đầu. Nghe Trần Thanh Nguyên trở về tin tức, Tống Ngưng Yên trong lòng nổi lên mấy sợi khác thường gợn sóng, xoắn xuýt rất lâu, vẫn là muốn tới đây gặp mặt một lần. Đã lâu không gặp. Nhìn thấy cố nhân, Trần Thanh Nguyên không khỏi lâm vào hồi ức, tương đối cảm khái, chân thành nở nụ cười. Hôm nay có thể cùng Tôn thượng tương kiến, rất là may mắn. Mấy tháng trước, Tống Ngưng Yên vốn định đi đến nơi khác đi một chút, tăng tiến lịch duyệt, tìm kiếm cơ duyên. Chậm chạp không có quyết định, cho nên kéo tới bây giờ. Còn tốt không có sớm rời đi, bằng không lần này chắc chắn không thấy được Trần Thanh Nguyên. Chúng ta là bằng hữu, không cần khách sáo như thế. Nhớ mang máng khi đó Tống Ngưng Yên tính cách không nói mạnh mẽ, cái kia cũng không sai biệt lắm. Tương đối hướng ngoại, sẽ không như vậy câu nệ. Tống Ngưng Yên môi son bĩu một cái, mỉm cười. Những năm này, nàng một mực nghe Trần Thanh Nguyên truyền kỳ sự tích, vừa có cao hứng, lại có tịch mịch. Trần Thanh Nguyên đứng quá cao, Tống Ngưng Yên biết rõ chính mình dù là vô tận một đời chi lực, đừng nói theo sát hắn bước chân, liền ngước nhìn theo bóng lưng cũng là một loại hy vọng xa vời. Ta còn có việc, đi trước. Hai người nhìn nhau vài lần, không biết nói cái gì. Trần Thanh Nguyên bộ dáng nho nhã, trong mắt chiếu đến tinh hải, khóe miệng có một đạo cười yếu ớt, tiếng nói trầm thấp. Ân. Tống Ngưng Yên nhếch môi son, gật đầu đáp lại. Tiếp lấy hơi hơi cong người, không thất lễ phép. Trước đây thật lâu mặt, Trần Thanh Nguyên liền làm cự tuyệt Tống Ngưng Yên tâm ý hai người mặc dù là bằng hữu, nhưng cách nhau nhiều năm, lại không biết nên trò chuyện chuyện gì, xa lánh không ít. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên chỉ ở trong lòng thở dài một tiếng, không suy nghĩ nhiều. Đạo Nhất Học Cung, Bạch Nhạc Cung. Nơi đây là phó viện trưởng Dư Trần Nhiên trụ sở, có núi có nước, phong cảnh mỹ lệ. Mỗi khi vô sự lúc, Dư Trần Nhiên liền sẽ ở bên hồ câu cá, dùng cái này tu tâm, thuận tiện giết thời gian. Sư phụ, đệ tử cho ngài kính trà. Cho dù chỗ này không có người ngoài, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ cử chỉ tôn kính, châm trà một ly, hai tay bưng đến Dư Trần Nhiên trước mặt. Người cái này, vi sư thật không tốt ý tứ a. Lời tuy như thế, nhưng Dư Trần Nhiên không có nửa phần khẩn trương, ngồi ở tại chỗ bất động, cười ha hả nhận lấy ly trà này. Ngài những năm này trải qua còn tốt chứ? Không có đụng tới phiền phái gì a? Trần Thanh Nguyên ngồi ở Dư Trần Nhiên đối diện, quan tâm hỏi thăm. Vi sư hết thảy mạnh khỏe, không cần lo lắng. Hai người chính giữa để một tấm bàn đá, Dư Trần Nhiên miệng nhỏ thưởng thức Trần Thanh Nguyên kính ly trà này, cảm thấy rất là mỹ vị, phá lệ ngọt. Ngài nhìn giản mua không ít. Trần Thanh Nguyên rõ ràng phát hiện điểm này, nội tâm căng thẳng, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần ngắn chặn, không quá thư sướng. Đừng đột nhiên sầu não như vậy, vi sư còn rất nhiều năm tuổi thọ, tạm thời sẽ không tỏa hóa. Dư Trần Nhiên mặc tùy ý, tóc trắng như tuyết lại thưa thớt. Đây là vài quặng duyên thọ bảo dược, ngài nhận lấy. Thật vất vả trở về một chuyến, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không thể hai tay trống trơn. Đi, ngươi có lòng. Dư Trần Nhiên không chút khách khí, vung tay lên liền đem đưa tới trước mặt đồ tốt bỏ vào trong túi. Sư đồ hai người hàn huyên mấy canh giờ, cười cười nói nói. Hôm sau, Trần Thanh Nguyên muốn bài thai giảng đạo, hướng Triệu Nhất Xuyên nói rõ ý này, nhìn có đồng ý hay không. Đối với cái này, Triệu Nhất Xuyên vui vẻ đáp ứng. Loại chuyện tốt này, há có cự tuyệt lý lẽ. Thế là, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị giảng đạo sự tình truyền đến học cung các nơi, dẫn phát một hồi hoành động, cung nội trên dưới tất cả đều sôi trào, lớn tiếng nghị luận, cực kỳ hưng phấn. Phàm học cung người đều có thể nghe đạo. Tạo hóa như thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đừng nói các đệ tử hưng phấn khó nén, ngay cả trưởng lão cũng kích động dị thường. Để tỏ lòng đối với lần này nghe đạo coi trọng, đốt hương tắm rửa, thật tốt ăn mặc một phen. Một tòa cực lớn sân khấu, đủ dung nạp Đạo Nhất Học Cung tất cả mọi người. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên mặc một bộ màu tím cẩm phục, ngồi tại sân khấu chính giữa, liếc nhìn chung quanh một vòng, bắt đầu giảng thuật ra bản thân tâm đắc tu luyện, cùng với đối với đại đạo cảm ngộ. Đám người tề tụ nơi này, tĩnh tâm lắng nghe. Chương 1881, giảng đạo, dập đầu chương 1881, giảng đạo, dập đầu. Trần Thanh Nguyên bản ngồi tại trong hư không, lấy đặc thủ chi pháp thổ nạp, linh khí từ bát phương mà đến, vờn quanh tại thân, hội tụ thành vô số đầu thật nhỏ dòng suối. Ông, mặc dù Trần Thanh Nguyên bản thân không bị đại đạo dung thân, nhưng lời nói chi đạo, phù hợp đại đạo, ẩn chứa chân ý hào quang chợt xuất hiện, tràn tại trường không các nơi, mỹ diệu tuyệt luân, nhu nhuận an lành. Mưa phùn bay tới, rơi tới đạo trường mỗi một chỗ. Đám người tùy ý linh vũ tẩy lễ, không chút nào kháng cự. Bởi vì bọn hắn biết đây là đại đạo chân ý biến thành, đối tự thân tu hành có lợi ích to lớn. Đối với Trần Thanh Nguyên giảng đạo dẫn tới những thứ này dị cảnh, mọi người cũng không kinh ngạc, cho rằng vô cùng hợp lý. Mọi người ở đây, hết sức chăm chú. Theo Trần Thanh Nguyên giảng đạo, rất nhiều người tiến vào trạng thái một cái so sánh đặc thù, trước mắt xuất hiện thiên bách cổ chi phù văn, phiêu giật linh động, không hề tầm thường. Nửa canh giờ sau, có người ngộ tính cực cao, lại tự thân cảnh giới vốn là đạt đến bình cảnh, đột nhiên đốn ngộ, tu vi lấy được tăng lên cực lớn. Phần lớn người đạo tâm thông suốt, tạo trừ phía trước mê vụ, đối với con đường tương lai có một cái rõ ràng sáng tỏ nhận thức, đã giảm bớt đi vô số năm khổ tu. Lần này luận đạo kéo dài hơn 20 ngày. Trần Thanh Nguyên ngừng lại, đám người vẫn còn đắm chìm ở trong đó. Mỗi người tất cả ở vào đốn ngộ trạng thái, đây là Trần Thanh Nguyên đưa cho học cung mỗi một vị người lễ vật. Lại nhiều ngày, Triệu Nhất Xuyên tỉnh lại, cảm ngộ rất nhiều, thu hoạch tương đối khá. Cáo tử. Trần Thanh Nguyên vì mọi người hộ đạo, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Bây giờ Triệu Nhất Xuyên thức tỉnh, không có ý định ở lâu nơi này, nói một tiếng, quay người lập tức thi hành. Bảo trọng. Triệu Nhất Xuyên ngữ khí trịnh trọng. Trần Thanh Nguyên ngoái nhìn một mắt, bị cười gật đầu. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tan biến tại chân trời. Sau đó không lâu, chạy về Thanh Tông. Nghỉ ngơi mấy ngày, Trần Thanh Nguyên dự định tiến hành lần thứ hai giảng đạo. Đạo Nhất Học Cung cùng Thanh Tông đối xử như nhau, nhiều năm qua không để ý qua hai nhà sự tình, lần này có một chút thời gian, đương nhiên phải tận chút trách nhiệm, không thể ngồi chơi lấy. Sư thúc tổ muốn khai đàn giảng đạo, có thật không? Chuyện này từ đại trưởng lão tự mình tuyên bố, há có thể là giả? Phàm ta Thanh Tông người, mặc kệ là ai, đều có thể nghe đạo. Đây là thiên đại phúc duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thanh Tông trên dưới vô cùng chấn động, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, tâm tình khó mà bình tĩnh. Vài ngày sau, chuẩn bị ổn thỏa, Thanh Tông Phong Sơn khởi động hộ tông đại trận, phòng ngừa tập nhân đến đây quá nhiều, chú ý cẩn thận không có sai. Trần Thanh Nguyên ngồi tại Vân Hải, nhìn xuống phía dưới mấy vạn người, nhìn ra được tông môn người nội tâm không tĩnh, cho nên trước tiên đọc một lần tĩnh tâm chú, làm bọn hắn chậm rãi bình phục tâm tình, tinh khí thần đạt đến rất tốt trạng thái. Sau đó, Trần Thanh Nguyên mới bắt đầu giảng đạo. Trăm ngàn gốc đại đạo kim liên nở rộ, đạm kim sắc quang mang tô điểm hư không các nơi. Hào quang huy sái mấy trăm vạn dặm, mộng ảo như vẽ, bao trùm thành tông chủ vực, lại lan tràn tới địa phương khác. Keng, đạo âm từng trận, vang vọng đất trời. Ồ, thường có gió mát phất phơ thổi, kèm theo linh vận chi lực, lệnh không ít người tiến vào một cái hư ảo không gian ý thức, từ trong hiểu ra bản tâm, thấy rõ con đường phía trước. Hoa, các loại dị cảnh lần lượt hiện lên. Thí dụ như, vạn điểu bay trên không chi cảnh, lên tiếng khóc lóc. Âm dương đạo ngư chi đổ, nghịch thời châm xoay tròn. Nhật nguyệt đồng huy, chói lóa mắt. Chứng hơn 10 loại quái dị hiện tượng, nói lần này luận đạo bất phàm. Gần tới một tháng, giảng đạo kết thúc. Trần Thanh Nguyên thân ảnh biến mất không thấy, về tới chính mình chỗ cư trú, đồ cái thanh tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Thu ba cái đồ đệ, lúc này đều không có ở đây thành tông, nhiều năm trước liền đi ra ngoài lịch luyện, không biết thân ở chỗ nào. Chủ tử, nhã viện bên ngoài xuất hiện một người, mặc một bộ màu xám đậm y phục, dáng người khôi ngô, quỳ trên mặt đất, thành kính dập đầu. Hắn tên Thanh Hạo Dương, bản thể là một đầu lao hoàng lưu. Biết được Trần Thanh Nguyên trở về, chờ tại Bắc Hoang nơi nào đó lao hoàng lưu, đem toàn bộ sự tình đặt tại một bên, phi tốc chạy tới. Vào đi. Trần Thanh Nguyên đã sớm cảm giác được lão hoàng lưu khí tức ba động, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một lời rơi xuống, đóng chặt viện môn từ từ mở ra. Nhận được triệu kiến, lão hoàng lưu rất là kích động, gấp gáp đứng dậy, cũng không đem nếp nhăn quần áo kéo cái bước, để nén tâm tình kích động, sắp bước vào bên trong. Nhìn xem ngồi ở trong nội viện nghỉ ngơi Trần Thanh Nguyên, lão hoàng lưu lập tức tâm thần thất thủ, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt, vui đến phát khóc, thanh âm rung động nói, "Chủ tử, cuối cùng có thể trông thấy ngài." "Khóc cái gì?" Trần Thanh Nguyên mở mắt, hơi hơi thoáng nhìn, ngữ khí ôn hòa. "Bao năm không thấy, nghĩ ngài." Những năm này lão hoàng lưu mặc dù không bị bất kỳ bị khuất gì, thực lực cũng tại phi tốc để thăng, nhưng chính là trong lòng khó. Nguyên nhân rất đơn giản, không thể bồi bên cạnh Trần Thanh Nguyên, trong lòng vắng vẻ. Lão hoàng lưu vốn là một đầu phàm lưu, về sau cùng Trần Thanh Nguyên hữu duyên gặp nhau, mới có nở mày nở mặt hôm nay, còn thành một phương khu vực yêu vương. Có Trần Thanh Nguyên tọa kỵ cái thân phận này, thực lực viễn siêu lão hoàng lưu đỉnh tiêm đại năng, không dám xem nhẹ nửa phần, lấy đạo hữu kính sưng, thậm chí còn nghĩ kết một thiện duyên. Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ nằm, thần sắc bình thản, nước mắt trà sát, đứng lên mà nói, là. Đối với Trần Thanh Nguyên mệnh lệnh, lão hoàng lưu sao dám không nghe? Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, hắn liền đứng thẳng thân thể, nước mắt trong hốc mắt toàn bộ bốc hơi. Đã mất đi ước thúc, ngươi không cho ta gây phiền phải a? Trần Thanh Nguyên hỏi đến lão hoàng lưu những năm gần đây tình trạng, nào dám cho chủ tử gây phiền toái. Lão hoàng lưu một mực chờ tại cái nào đó yêu tộc khu vực, chưa từng gây chuyện thị phi, nhiều nhất tuổi một gia châu, không cùng người khác hiếu thắng hiếu chiến. Hàn huyên vài câu, lão hoàng lưu đông nhiên lại quỳ trên mặt đất, dập đầu khẩn cầu, chủ tử, ngài đừng đem ta ném đi, để cho ta tiếp tục cùng lấy ngài, được không? Liên ngươi bộ dáng này, lấy cái gì cùng? Lấy lão hoàng lưu thực lực trước mắt, liền tiến vào chứng đạo chi giới tư cách cũng không có. Cho dù Trần Thanh Nguyên có lòng muốn phải mang theo, cũng không biện pháp. Ta lão hoàng lưu á khẩu không trả lời được, ánh mắt ảm đạm, thống hận chính mình quá phế vật, không thể giúp chủ tử tí xíu vội vàng. Trong khoảng thời gian gần đây ta sẽ lưu lại Bắc Hoàng, ngươi muốn không là không có sự tình khác, phục dịch ở bên người a. Trần Thanh Nguyên rất chân quý đoạn này chủ tớ tình cảm. Đa tạ chủ tử, ta nhất định thật tốt phục dịch ngài. Nguyên bản tâm tình rơi xuống tới cực điểm lão hoàng lưu, trong nháy mắt đại hỉ, cuốn quýt giật đầu. Đi, đứng lên mà nói. Trần Thanh Nguyên lần nữa nhắm mắt lại, quyết định nghỉ ngơi một lát, trung thực đợi, an tĩnh chút. Tuân mệnh. Lão hoàng lưu đầu tiên là túi người thi lễ, tiếp đó đứng ở một bên bất động như núi, ngậm chặt miệng, không phát ra cái gì âm thanh. Vài ngày sau, Trần Thanh Nguyên muốn ra ngoài. Không đợi Trần Thanh Nguyên mở miệng, lão hoàng lưu liền rất thức thời biến thành bản thể, lại ở trên lưng đóng một tầng mềm mại cái đệm, bảo đảm Trần Thanh Nguyên ngồi thoải mái. Chủ tử, chúng ta đi nơi nào? Lão hoàng lưu cần một cái mục đích mới có thể khởi hành. Chương 1882, bạn cũng gặp lại chương 1882. Bạn cũng gặp lại lão hoàng lưu thân thể khôi ngô, giống như là một cái sườn núi nhỏ. Trần Thanh Nguyên hai chân xếp bằng ở lão hoàng lưu trên lưng, rất là rộng rãi, trước mặt còn có thể bày xuống một cái bàn nhỏ. Địa hành tinh vực. Sớm đã có dự định, Trần Thanh Nguyên chỉ rõ một cái phương hướng. Có chỉ thị, lão hoàng lưu nhảy lên trí cao không, hướng về chỗ cần đến nhanh chóng chạy tới. Mặc dù tốc độ không chậm, nhưng bước chân trầm ổn, bảo đảm ngồi ở trên lưng Trần Thanh Nguyên không bị đến nửa phần ảnh hưởng. Trải qua nhiều ngày, vượt qua tinh hải, đã tới địa hành tinh vực. Thương Mộc Tinh. Trần Thanh Nguyên lại chỉ ra một cái cụ thể phương vị. Siêu lão hoàng lưu không hỏi nguyên do, nghe lệnh làm việc. Rơi xuống ngôi sao này sau đó, Trần Thanh Nguyên từ như con xoay người đến địa, đạp kiên cố mặt đất, chậm rãi hướng về phía trước. Căn cứ vào cái kia một tia khí tức quen thuộc ba động, muốn tìm mục tiêu nhân vật, dễ như trở bàn tay. Một bước và dặm, vượt ngang núi non sông ngòi. lại đi một bước, xuyên qua vài tòa thành trì. Không đủ phút chốc, hiện thân tại một tòa tên là Vân Tê thành chỗ. Cổ thành thành lập tại trong mây, tường thành cao lớn, ngoài có xiềng xích vô số, mỗi cái xiềng xích phía trên còn khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn. Vào thành sau đó, trong đó linh vận dồi dào, đủ loại tuyệt đẹp kiến trúc đập vào tầm mắt, thường xuyên có đội chấp pháp vừa đi vừa về tuần sát, duy trì trị an, không cho phép người khác ở trong thành náo sự. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn không muốn quá mức cao điệu. Trần Thanh Nguyên giấu chân dung, bộ dáng phổ thông, tu vi bình thường, đặt ở trong đám người rất khó tìm. Lão Hoàng Nưu nhưng là đem thân hình rút nhỏ rất nhiều, theo sát tại bên người, nhìn không chớp mắt, không nói một lời. Xuyên qua đường phố phồn hoa, thẳng tới thành tây phần cuối. Nơi cuối cùng, xây cất một tòa vô cùng hào hoa phủ đệ. Thiếp vàng sắc đại môn, bên trên treo trên cao lấy một cái bảng hiệu. Khắc lấy một chữ, an vào gỗ sâu ba phần, Hàn. Đi đến cửa bên ngoài, Trần Thanh Nguyên lấy ra một cái phủ bụi nhiều năm truyền âm ngọc phủ, quán đâu một tia linh khí đi vào, đem hắn kích hoạt. Có rảnh không? Gặp một lần như thế nào? Truyền âm nội dung rất đơn giản, ước hẹn ôn chuyện. Phủ đệ bên trong, thư phòng. Ngồi một vị màu da vàng nhạt nam tử trung niên, lấy một kiện áo đen, ngũ quan tiêu chuẩn, tóc đen buộc quan. Hắn đang tại nâng bút viết chữ, vẽ chữ cổ, vừa có thể giết thời gian, lại có thể bổ khuyết sâu trong nội tâm một phần trống chỗ. Đồng nhiên, thân thể của hắn hơi hơi cứng ngắc lại một chút, tay phải nắm chặt ngọn bút treo ở giữa không trung, ngòi bút khoảng cách tờ giấy còn có hai thốn. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, bao quanh kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Động tác ngừng một lát, đưa trong tay ngọn bút thả xuống, lập tức lấy ra đặt ở một cái tu di giới bên trong truyền âm thạch, đầu ngón tay nhẹ nhàng run run, thổ nạp tần suất rõ ràng gấp rút, cảm xúc phức tạp, khó mà che giấu. Chân chớ đi qua, giải khai truyền âm ngọc thạch mặt ngoài cấm chế, nín hơi ngưng thần, thần thức đi vào. Bên hai, truyền đến quen thuộc thanh âm. Là hắn. Không tệ. Nam tử áo đen tên là Hàn Sơn, từng cùng Trần Thanh Nguyên từng có bạn cùng chung hoàn nạn. Hắn tuy có mấy phần thiên phú, nhưng theo không kịp thời đại thủy triều. Tự biết mình, không đi cùng đương thời thiên kiêu tranh phong. Lưu ở nơi đây, dũng tâm phát triển, làm một phương thành chủ, giữ gìn một phương an ổn. Hàn Sơn ưa thích thanh tĩnh, trong phủ bèn bèn có mấy cái nha hoàn cùng thị vệ, ngoài cửa không người trấn thủ, lộ ra tương đối rảnh rỗi tịch. Bịch. Truyền âm không lâu, đóng chặt cửa phủ đột nhiên bị tháo ra, môn liền đụng vào tường, phát ra thanh âm vang dội, nhẹ nhàng chấn động. Hàn Sơn lập tức phong tỏa lại đứng tại cách đó không xa người kia, bên người còn có một con trâu. Mặc dù dung mạo lạ lẫm, nhưng ánh mắt lại phá lệ quen thuộc. Cách nhau mấy chục trượng, bốn mắt nhìn nhau. Tới. Dù có thiên ngôn và ngữ, cũng không có thể biểu đạt Hàn Sơn tâm tình vào giờ khắc này. Trầm mặc một hồi lâu, nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ dùng hai chữ, gọi lão hữu. Trần Thanh Nguyên mỉm cười gật đầu, "Ân." Hai người tuy có rất nhiều năm không gặp mặt, thế nhưng phần hữu tình cũng sẽ không theo thời gian trôi qua tiêu tán. Hàn Sơn đem đại môn rộng mở, nụ cười rực rỡ, khóe mắt nặn ra nếp nhăn nơi khóe mắt, mở miệng mời, vào nói, "Lần này đến đây, Trần Thanh Nguyên từ làm cùng bạn cũ ngồi xuống tự cái cũ, sao lại tự tuyệt?" "Hảo." Lão Hoàng Nưu chờ ở bên ngoài, vụ trộm nhớ ký Hàn Sơn khuôn mặt cùng khí tức. Người này nếu là bằng hữu của chủ tử, nhất định phải xem trọng, về sau nếu là có cơ hội chạm mặt, nhất định phải quen biết một phen. Trong phủ một gian nhã viện, hai người ngồi tại bên hồ cổ đỉnh bên trong. Trong nước có con cá hoan múa, khi thì nhảy ra mặt nước, vẽ lên mấy đóa bọt nước, hoạt bát hiếu động. Bên bờ có cây liễu trăm quả, cành buông xuống mặt nước, theo thanh phong đông đưa, nổi lên gợn sóng trăm ngàn. Châm trà hai chén, Hàn Sơn nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói như thế nào. Bầu không khí hơi có vẻ nặng nề, Trần Thanh Nguyên nhìn ra bạn cũ câu nệ, đàm thiếu, như thế nào? Không biết ta. Tiếng nói rơi xuống, hiện ra chân dung. Hiện nay hoàn vũ, có ai không biết tôn thượng? Hàn Sơn lúc nói chuyện mặc dù đang cười, nhưng ấy mắt chỗ sâu cất giấu vẻ kính sợ. Hắn không có cách nào dùng trước kia phương thức cùng Trần Thanh Nguyên ở chung, ngôn hành cử chỉ đều mười phần thận trọng, lo lắng nói sai, trêu đến Trần Thanh Nguyên không vui. Nói loại này nói nhảm. Trần Thanh Nguyên cười mắng. Hàn Sơn nội tâm thấp vọng, đặt ở dưới bàn hai tay nắm chặt, ngồi nghiêm chỉnh, tâm thần kéo căng, cười làm lành không nói. Thấy vậy, Trần Thanh Nguyên thở dài trong lòng một tiếng. Ngày xưa hảo hữu, chung quy là bởi vì thân phận thực lực nguyên nhân mà xa lánh, cũng không phải là hữu tình nhạt nhẽo, mà là thực tế nhân tố. Hàn Sơn đoán không ra Trần Thanh Nguyên phải chăng cùng trước đó một dạng, làm việc tự nhiên cẩn thận. Hắn là thế gian tục nhân, nhưng Trần Thanh Nguyên là danh chấn vạn cổ tuyệt đại nhân kiệt, tương lai rất có thể chứng đạo đăng đế, sao dám mạo phạm. Nhớ năm đó tất nhiên Hàn Sơn không dám nhiều lời, sợ rước lấy phiền phức. Như vậy Trần Thanh Nguyên đương nhiên không thể để cho gặp gỡ chàng diện ở vào lúng túng trạng thái, bắt đầu nói về chuyện cũ. Dần dần, Hàn Sơn suy nghĩ bị lôi trở lại đi qua, nghĩ tới cùng Trần Thanh Nguyên kết bạn đồng hành những kinh nghiệm kia, nụ cười chân thành rất nhiều, lo lắng bất an chi ý tiêu tán hơn phân nửa. Qua nửa canh giờ, Trần Thanh Nguyên cảm thán nói, "Tuế Nguyệt vô tình, thật nhanh a." "Là." Nhìn lại trước kia Tuế Nguyệt, Hàn Sơn đồng dạng có cảm giác cảm khái. "Đã nhiều năm như vậy, người thành ra sao?" Trần Thanh Nguyên nói tới bây giờ, "Còn không có." Hàn Sơn lắc đầu một cái, nhẹ giọng đáp lại, "Có phương hướng sao?" Trần Thanh Nguyên hỏi lại. Hàn Sơn lần nữa lắc đầu, "Không có quyết định này. Nếu là có, ta vì ngươi chủ trì đại hôn điển lễ." Trần Thanh Nguyên đương thuận hứa hẹn. Nghe vậy, Hàn Sơn sâu trong nội tâm một cây dây đàn hơi hơi rung động. Bờ môi đóng mở mấy cái, cuối cùng phun ra một chữ, "Hảo." Như có phiền phức, nhưng đi tới Thanh Tông viện trợ. Người cùng ta quan hệ, ta sư Minh Lâm trưởng sinh vô cùng rõ ràng, tự sẽ hết sức giúp đỡ. Trần Thanh Nguyên mắt thần chân thành, ngữ khí rõ ràng. Thật muốn có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ cầu viện. Hàn Sơn chưa từng đối ngoại tuyên bố là Trần Thanh Nguyên bằng hữu, bất quá việc này có không ít người biết, bởi vì trước đây thật lâu Trần Thanh Nguyên vì hắn đi ra đầu, huyên náo xôn xao. Chương 1883, các giới manh động, đi tới cấm địa. Chương 1883, các giới manh động, đi tới cấm địa. Hai người uống mấy bầu rượu ngon, nói chuyện mấy canh giờ. Đến đằng sau, không biết nên trò chuyện những gì, bầu không khí hơi có vẻ nặng nề, phá lệ ưu tĩnh. Cái này, cho ngươi. Trần Thanh Nguyên móc ra một cái tu di giới, nhẹ nhàng đặt lên bàn, hướng về phía trước đẩy, cấm chế phía trên đã bị xóa đi. Cái gì? Hàn Sơn sững sờ, ánh mắt nghi hoặc. Trần Thanh Nguyên nói, đưa cho ngươi đồ vật. Hàn Sơn ngượng ngùng, muốn từ chối nhã nhặn, ta không thiếu cái gì, không cần đến. Nhăn nhăn nhó nhó như vậy, không giống trước kia. Nếu như là khi xưa Hàn Sơn, sớm đã đem đồ vật bỏ vào trong túi, làm sao khách khí nửa câu. Ta Hàn Sơn há mồm muốn nói, nhưng lại trầm mặc. Có thời gian có thể đi Thanh Tông làm khách. Trần Thanh Nguyên chậm rãi đứng dậy, đã có rời đi chi ý, nhìn thấy Trần Thanh Nguyên đều đứng lên, Hàn Sơn đâu còn ngồi được vững, vội vàng đứng lên, trong mắt vừa có tôn kính, lại có không muốn. Đi. Dứt lời, Trần Thanh Nguyên quay người là được. Nhìn qua hảo hữu càng lúc càng xa bóng lưng, Hàn Sơn trong lòng hơi phức tạp. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên đi ra cửa phủ, rời đi tòa thành trì này, Hàn Sơn mới thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt chuyển qua trên bản tu di giới. Đưa tay cầm lên tu di giới, thần thức đi vào. Bên trong không có linh thạch tài nguyên, chỉ có mấy viên ngọc giản. Mỗi một cái ngọc giản đều gánh chịu lấy một phần hoàn chỉnh thông thiên chi đạo, mà còn có lấy Trần Thanh Nguyên đặc biệt kiến giải. Đơn giản tới nói, Hàn Sơn chỉ cần đi theo ngọc giản bên trong truyền thừa đạo pháp đi tu hành, dù là thiên phú không cao lắm, dùng thời gian đi trồng, ít nhất cũng có thể xếp thành thần tiểu bảy bước chi cảnh đại năng, thậm chí có hy vọng vị trí cao hơn. Phần này hậu lễ, lệnh Hàn Sơn sững sờ rất lâu. Trần Thanh Nguyên cưới Lao Hoàng Lưu, dù đang ở Tinh Hải, phẩm tiểu nắm cảnh, rất là thoải mái. Một ngày này, một tin tức vang động chư thiên vạn giới, Long Quân chuẩn bị đại hôn. Chuyện này không thể coi thường, dẫn tới thế nhân lớn tiếng nghị luận. Sau đó trở về Lao Hắc, lập tức cùng trưởng công chúa Mạc Linh Lung thương nghị hôn sự cụ thể an bài. Thương thảo hoàn tất, lập tức công bố. Điều động thân tín, đem thiệp mời mang đến các phương. Đương thời Long Quân hôn sự trực tiếp trở thành một cái lớn tiêu điểm. Các đại cổ tộc phái người tiến đến chúc mừng, sớm chờ. Loại này thật tốt biệt vui, coi như một ít người không có thu đến thiệp mời, đến đây cũng là khách nhân, sẽ không đem xua đuổi. Đương nhiên, nếu có người lòng mang ý đồ xấu, chạy đến náo sự, cái kia phải nghĩ tưởng tượng kết quả, thừa nhận được hay không. Hai năm về sau, Trần Thanh Nguyên tự nhiên lấy được tin tức, biết được hôn sự cụ thể thời gian. Thanh Tông, đạo nhất học cung chắc chắn thu đến thiệp mời. Nhất là đạo nhất học cung, Lão Hắc không dám chậm trễ chút nào. Để tỏ lòng tôn trọng, hàng này tự thân tới cửa đưa lên thiệp mời. U, đây không phải Long Quân đi. Ngươi còn chưa từng đem đạo lữ mang về xem, có ý tốt sao? Hôm nay tới cửa, trên danh nghĩa là đưa thiệp mời, trên thực tế muốn chúng ta bọn này lão già vách quan tài xem như hạ lễ. Chúng ta bây giờ nhưng đánh không thắng Long Quân, nói chuyện đều cẩn thận một chút, chớ tự tìm phiền toái, dễ dàng bị đánh. Đối với các trưởng lão âm dương quái khí, Lão Hắc chỉ có thể không lưng cười làm lành. Không có cách nào, ai kêu ta là văn bối đâu? Văn bối là thứ yếu, mấu chốt là Lão Hắc trước đó làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, không ít cho các trưởng lão gây chuyện thị phi, thật sự là nội tâm ấy nấy. Lão Hắc trong lòng đắng a, không phản bắt được, Long Quân đều đến nhà mời, chúng ta phải thức thời. Các trưởng lão mặc dù nói chuyện trầm trọc cùng trêu chọc, nhưng trên mặt toàn bộ tràn đầy vẻ vui mừng. Nhà mình Hoa Nhi trưởng thành, có tiền đồ, cảm giác thành tựu mười phần, coi đây là vinh. Thỉnh An cười làm lành, tùy ý các trưởng lão trêu chọc trêu ghẹo. Lão Hắc chỉ ở trong lòng nói một câu, quá khó khăn. Vài ngày sau, Lão Hắc lại đi một chuyến Thanh Tông, đưa lên thì mời, chân thành mời. Lâm Trường Sinh cùng Lão Hắc khách sáo vài câu, cam đoan nhất định tiến đến chúc mừng. Trải qua một đoạn thời gian lên men, Long Quân thành hôn sự tình truyền khắp mỗi cương vực, vô số tu sĩ biết được, không thể bảo là không náo nhiệt. Liên quan tới Trần Thanh Nguyên muốn đi làm chứng hôn người tin tức này, đương nhiên không có nói phía trước lộ ra. Đến lúc đó lại nói, mới có thể rung động toàn trường. Tạm thời giữ bí mật, liền Long tộc cao tầng cũng không biết. Trưởng công chúa Mạc Linh Lung tự nhiên hiểu được, kinh ngạc không thôi. Nếu phải tôn thượng chúc phúc, chính là thế gian nhất là vinh hạnh sự tình. Thời gian còn sớm, không đợi. Trần Thanh Nguyên không có ý định sớm chạy tới Long tộc, nhanh đến thời gian lại đi. Còn thừa 2 năm, nên làm những gì đâu? Trong lòng sớm đã có dự định, nhất định phải đi làm. Đỡ Lưu Tinh Hệ. Trần Thanh Nguyên hạ đạt chỉ lệnh. Là Lão Hoàng Nưu lập tức căn cứ vào tinh độ phương vị chỉ dẫn, phong tỏa phương vị, nhanh chóng gấp rút lên đường, không dám trì hoãn. Đỡ Lưu Tinh vực là địa phương nào, Lão Hoàng Nưu như thế nào không rõ ràng. Kể từ năm đó cấm khu chi chiến bộc phát về sau, Đỡ Lưu Tinh vực liền trở thành một vùng phế tích, không thích hợp sinh linh cư trú. Lớn như vậy tinh vực, vẹn vẹn có Tấn Tuyết cấm khu. Mặc dù còn rất nhiều tinh thần phiêu đãng nơi này, nhưng trật tự hỗn loạn, sớm đã mất đi sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch. Đem hết toàn lực gấp rút lên đường, không ngừng lại phút chốc. Cuối cùng đi tới chỗ cần đến, Lão Hoàng Nưu thở dốc mấy ngụm. Đứng tại Đỡ Lưu Tinh vực khu vực biên giới, liền cảm giác một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt, lệnh Lão Hoàng Nưu run rẩy một chút, toàn thân đâm lạnh, không dám xâm nhập. Tại chỗ chờ, Trần Thanh Nguyên lưu lại một câu nói, nhanh chân hướng về phía trước. Lão Hoàng Nưu túi đầu lĩnh mệnh, không dám vi phạm. Hắn âm thầm suy xét, chủ tử tới chỗ này kết quả thế nào? Chuyên môn nói, chủ tử Hồng Nhan chi kỷ bị khốn ở Tân Tuyết cấm khu. Lần này đến đây, khả năng cao là vì Hồng Nhan. Chủ tử Hồng Nhan chi kỷ, đó chính là tương lai chủ mẫu. Nghĩ tới phương diện này, Lão Hoàng Nưu rất là chờ mong cùng chủ mẫu gặp một lần, không biết có được bộ dáng gì, thế mà để cho chủ tử nhà mình đều động tâm. Càng là xâm nhập, hàn ý càng dày đặc. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên thân mang một bộ vân vân tay áo lớn cẩm phục, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt kiên định. từng nhiều lần đi tới đỡ lưu tinh vực lại bởi vì rất nhiều nhân tố không dám vào bên trong, chỉ có thể nhìn từ xa. Lần này hắn tuy vô pháp giải cứu bị vây ở cấm khu bên trong giai nhân, nhưng có sức tự vệ. Trước đó lo lắng bị ngạn cái vị kia tồn tại sẽ thừa cơ độc thủ, Trần Thanh Nguyên dù cho có thể ngăn cản cấm khu quy tắc, cũng không thể tùy tiện tiến vào. Bây giờ Trần Thanh Nguyên tu vi đã đạt thần tiểu bước thứ 8 hậu kỳ, trừ phi ẩn giấu ở bị ngạn tên kia đích thân tới nơi này, bằng không thì không cần đến lo lắng. Đắt, đắt, đắt. Trần Thanh Nguyên chậm rãi hướng về phía trước, bình tĩnh trong đôi mắt dần dần nổi lên tưởng niệm vận sóng. Nhìn qua tuyết lớn đầy trời cấm khu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bá. Lại đi mấy chục bước, Trần Thanh Nguyên đạt tới cấm khu vị trí. Bộ pháp dừng lại, chuẩn bị đi vào. Có lẽ là tâm niệm tương thông, vốn là tại trong băng thiên tuyết địa nhắm mắt dưỡng thần hồng y cô đường, trái tim thổ thức, dây đàn ba động, bỗng nhiên mở mắt, nhìn phía cấm khu bên ngoài phương hướng. Là ngươi đã đến sao? Hồng y cô đường không tin thật, chỉ là một loại trực giác. Nàng vô ý thức nhanh ở hai tay, mong mọi cùng trông mong. Chương 1884, ta tới chậm, xin lỗi. Chương 1884, ta tới chậm, xin lỗi. Bước vào cấm khu, tuyết bay sông tới mặt. Mỗi một mảnh bông tuyết cũng như đao sắc bén kiếm, hướng về Trần Thanh Nguyên đâm tới, lại bị cơ thể bên ngoài huyền quang che lại, gần không thể một trượng khoảng cách. Đạp tuyết mà đi, không lưu lại một cái dấu chân. Hắn giống như là khách đến từ thiên ngoại, không thuộc về thế giới này, đương nhiên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hồng hộc. Bởi vì hắn đến, phong tuyết chợt kịch liệt, hàn ý càng thêm rét thấu xương. Sông núi vật vật đều là đóng băng chi cảnh. Xa xa nhìn ra xa một mắt, bao phủ trong làn áo bạc, mỹ diệu tuyệt luân, tựa như tiên cảnh. Ngay phía trước có một mảnh gánh chịu lấy cấm khu pháp tắc ngọc thụ, số lượng nhiều, không thể đạp thanh. Còn nhớ trước kia, vì tránh đi cổ chi cấm khu pháp tắc ăn mòn, Trần Thanh Nguyên hơn lửa linh thủy tổ Diệp Lưu còn cho mượn hắn bản mệnh đạo binh, khống chế một khối vách quan tài, lấy man lực vào. Cho dù là dạng này, cũng không cách nào chạm đến An Hề Nhược, chỉ là tương vọng một mắt, bị thúc ép rời đi. Về sau nữa, Trần Thanh Nguyên biết rõ không thể làm mà thôi, cưỡng ép phát động cấm khu chi chiến, lúc này mới không có để cho An Hề Nhược bị cấm khu pháp tắc thôn vệ, bình yên vô sự sống đến hôm nay. Thoáng chớp mắt, trôi qua nhiều năm như vậy. Nhìn thẳng cấm khu chỗ sâu con mắt, sâu thẳm như một vũng đầm sâu. Mấy phần khác suy nghĩ xen lẫn tại đáy mắt, chậm rãi nổi lên. Cấm khu quy tắc mặc dù phát giác có kẻ ngoại lai, lại không làm gì được Trần Thanh Nguyên một chút. Thế nhân e ngại cổ lão cấm địa, đối với lúc này Trần Thanh Nguyên tới nói căn bản không coi là cái gì, bước chân trầm ổn, như dẫm trên đất bằng. Nếu không phải cần phòng bị đến từ bị ngạn không biết chi lực, không cần đợi đến hôm nay. Phanh lang. Trên mặt nổi, Trần Thanh Nguyên hai tay từ đầu đến cuối dựa vào sau lưng. Thế nhưng là, ngăn tại con đường phía trước mảnh này pháp tắc ngọc thụ, bị lực vô hình xung kích, nhanh chóng băng liệt, hóa thành một mịn. Một đầu nối thẳng cấm khu chỗ sâu rộng rãi đại đạo, đột nhiên xuất hiện. Thân ở cấm khu An Hề Nhược đứng ở một tòa đỉnh tuyết sơn, áo đỏ như máu, theo gió chập chờn. Nàng nghe được từ khu vực bên ngoài truyền vào tiếng bạo liệt, tiếng lòng tùy theo ba động, nhìn không chớp mắt, môi son vi phân. Không lâu, một thân ảnh xuyên qua kết giới hàng rào, hiện thân tại cấm khu chỗ sâu. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đều tại trước tiên tìm được chỗ ở của đối phương vị trí, xa xa đối mặt, thời gian đình chỉ, chớp mắt vào năm. Kể từ cấm khu chi chiến kết thúc về sau, hai người còn là lần đầu tiên tương kiến. Nguyên bản nén vào trong lòng chỗ sâu nhất phần kia tương tư chi ý, tại gặp mặt giờ khắc này, như thủy triều trào lên, trong nháy mắt chọc thủng giam cầm. Tưởng niệm chi tình, lộ rõ trên mặt. Siêu, trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên hướng về phía trước bước ra một bước, vượt ngang hư không vô số bên trong, thẳng tới tòa kia đỉnh tuyết sơn. Đỉnh phong, hai người cách nhau bất quá năm trượng. Một người mặc vân văn cầm phục, một người mặc áo đỏ. Hôm nay nhìn thấy, phản phất một giấc chiêm bao. Ta tới. Nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc giai nhân, Trần Thanh Nguyên có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói, mở môi mở ra, lại chỉ còn dư đơn giản như vậy một câu. Mặt mũi quen thuộc, thanh âm quen thuộc. An Hề nhược cười, khóe môi hơi lên, tựa như đóng băng mặt hồ lên một vết nước, ánh sáng nhu hòa theo khe hở mà bảo, lệnh mặt nước có một tia ấm áp. Trong trẻo lạnh lùng đôi mắt, giống như đêm dài đằng đẵng, đột nhiên trăng sáng treo cao, tinh quang lấp lóe, toàn bộ thế giới đều sáng lên. Nhiều năm qua, An Hề Nhược không chỉ một lần xuất hiện qua ảo giác, biết rõ là giả, cũng sẽ thân hám trong đó, không muốn tỉnh lại, bản thân an ủi. Hiện nay, chân nhân tức ở trước mắt, An Hề Nhược ngược lại có chút không biết làm sao, môi son đóng mở, muốn nói lại thôi. Hơn nữa, thân thể của nàng giống như là bị vô hình xiềng xích trói chặt lại, đứng tại chỗ, khó mà chuyển động. Đã không được gì, Trần Thanh Nguyên không còn như trước kia như vậy lạnh nhạt xa cách, nhanh chân hướng về phía trước, thẳng đến hai người khoảng cách thẳng tắp vẹn vẹn có hai thước mới dừng lại. Ngươi mệt mỏi, chờ tại chỗ đừng động. Sau cùng đoạn đường này, ta tới đi. Xin lỗi, ta tới chậm. Trần Thanh Nguyên chân thành nói xin lỗi ngữ khí nhu hòa. Không có. An Hề Nhược cánh môi hơi hơi tách ra, nỉ non một chữ. Lạnh cạch. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên nâng lên hai tay, một tay lấy An Hề Nhược ôm vào trong ngực. Lạnh quá. Đây là Trần Thanh Nguyên cảm giác đầu tiên, tựa như ôm lấy một khối mềm mại hàn băng. Phản ứng đầu tiên, không phải đem trong ngực khối băng đẩy ra, mà là chặt hơn mấy phần, muốn đem hòa tan, như thế liền có thể ấm áp một chút. Đột nhiên xuất hiện ôm, lệnh An Hề Nhược không có chuẩn bị chút nào, tiểu nhan thất sắc, lông mi run rẩy. Tại trong trí nhớ của nàng, đây vẫn là Trần Thanh Nguyên đầu một lần chủ động như vậy, như vậy. Ôn nhu, chẳng lẽ lại là ta huyễn tưởng? Thế nhưng là, sao như vậy chân thực đâu? Nếu thật là lâm vào huyễn tưởng, vậy liền chờ lâu một hồi, để cho giấc mộng này muộn một chút tỉnh lại. Lấy An Hề Nhược thực lực, như thế nào phân biệt không ra thật giả? Chỉ là liên lụy đến Trần Thanh Nguyên, nàng liền đã mất đi ngày thường tỉnh táo cùng lý trí. An Hề Nhược nhẹ nhàng tựa ở Trần Thanh Nguyên trong ngực, không dám có bất kỳ động tác, chỉ sợ đảo loạn đại mộng quy tắc, từ đó giật mình tỉnh giấc, quay về băng lãnh thực tế. Cảm thụ được Trần Thanh Nguyên lồng ngực ấm áp, An Hề Nhược mở miệng, trong lòng thì thào, cái này thật không phải là huyễn tưởng sao? Nàng chậm rãi ngẩng đầu, khoảng cách gần đánh giá Trần Thanh Nguyên dung mạo, vô ý thức đưa tay phải ra, đầu ngón tay đụng vào ở gò má, tiếp lấy dùng toàn bộ bàn tay vuốt ve. Chân thực xúc cảm cùng ấm áp, làm nàng ánh mắt lấp lóe. Bao quanh tim tầng kia lanh ý, toát ra rậm rạp chẳng chịt vết rạn, sau đó vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Trần Thanh Nguyên buông lỏng ra ôm An Hề Nhược eo thon tay trái, đặt tại tay phải của nàng phía trên, ẩn ý đưa tình, mỉm cười như gió xuân quất vào mặt, hàn ý tất cả đều tan đi, là ta. Nghe vậy, An Hề Nhược trái tim run mấy lần, hốc mắt nổi lên một vòng hơi nước, khóe môi hạnh phúc ý cười càng đậm mấy phần. Nàng tin chắc, đây không phải ảo giác. Huynh trưởng, ngươi cùng trước đó không đồng dạng. An Hề Nhược lập tức thuận theo, trắng non béo mập trên hai gò má lên một vòng đỏ ửng. Mặc dù nàng sống mấy chục và năm, lịch duyệt phong phú, thực lực siêu tuyệt, nhưng đối mặt với nhiệt tình như vậy ôn nhu Trần Thanh Nguyên, mất phân tức, ngượng ngùng không thôi. Thật muốn nói đến, đây vẫn là An Hề Nhược cùng Trần Thanh Nguyên lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Tương tại một chỗ cổ chi bí cảnh, Tuế Nguyệt pháp tác buộc vòng quanh đi qua dấu chân, Trần Thanh Nguyên không chỉ có ôm nàng, hơn nữa còn hôn lấy một chút. Đương nhiên, đó là hư ảo chi cảnh, chỉ có Trần Thanh Nguyên tự mình biết được. Trần Thanh Nguyên cứ như vậy ôm trong ngực giai nhân, ẩn ẩn có hương thơm chui vào chóp mũi, ôn nhu thì thầm, biểu đạt trong lòng chi niệm, ta nhớ ngươi. Nói thật, đừng nhìn Trần Thanh Nguyên tại trước mặt bằng hữu ra mặt dày, một khi đụng phải tình cảm sự tình, rất là khẩn trương, câu nệ không thôi. Có thể nói ra câu nói này, đã là tiến bộ cực lớn. Đặt ở trước đó, tuyệt đối không thể nào. So sánh với nói loại này nhu tình mật ý chi ngôn, chẳng bằng cùng cường địch chém giết một hồi, tương đối đơn giản, không có áp lực tâm lý. Ông, nghe lời ấy, An Hề Nhược thân thể mềm mại rõ ràng chấn động, cánh môi tách ra, có thể thấy được răng trắng. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, bên hai một hồi vụ vụ. Chương 1885, kiên nhẫn chờ lấy, vì cái gì chương 1885, kiên nhẫn chờ lấy, vì cái gì đơn giản như vậy thẳng thắn lời tâm tình, lại lệnh An Hề Nhược phương tâm đại loạn, chân tay luống cuống. Cảm nhận được trong ngực giai nhân không được tự nhiên, Trần Thanh Nguyên chậm rãi buông lòng tay ra, lui về phía sau non nửa bước thuận theo nhìn chăm chú, xem thường thì thầm, những năm này còn tốt chứ? Ân, hết thảy mạnh khỏe. Thoát ly ấm áp ôm ấp, An Hề Nhược cảm giác khẩn trương lập tức tan đi. Bất quá, trong lòng trống rỗng, không có như vậy an tâm. Có thể là xuất phát từ xấu hổ, nàng tạm thời không cùng Trần Thanh Nguyên đối mặt. Đó là đồ chơi gì? Lập tức, Trần Thanh Nguyên liếc nhìn vách đá một đoàn sương mù. Tiến vào trong nháy mắt liền đã phát hiện, nhưng một lòng chỉ suy nghĩ cùng An Hề Nhược trò chuyện mấy câu, không có ở trước tiên hỏi thăm. Long đế một tia sinh cơ. Nói tới chính sự, An Hề Nhược lập tức thu thập xong cảm xúc, khôi phục ngày thường đạm nhiên cùng tỉnh táo, đúng sự thật nói. Long đế sinh cơ. Trần Thanh Nguyên vừa rồi lực chú ý toàn bộ đặt ở trên thân An Hề Nhược, không để ý tới cái khác. Hú hồ, đoàn xương mù kia cũng không ác ý thẳng đến lúc này, Trần Thanh Nguyên mới nghiêm túc quan sát. Một đạo thần niệm bao trùm đi qua, quả thật phát hiện Long đế bản nguyên khí tức. Trước đây thật lâu, hắn dung hợp Long đế một căn bản mệnh đạo cốt, lệnh đạo thể lấy được trưởng thành, tiết kiệm đại lượng thời gian. Chuyện gì xảy ra? Hướng thu tới, Trần Thanh Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đang ở trước mắt An Hề Nhược, ánh mắt rõ ràng nhu hòa mấy phần. Ngày đó sau đó, An Hề Nhược kỹ càng giảng thuật xuất quan tại Long Đế sinh cơ sự tình, một năm một mười, không giữ lại chút nào. Nghe xong về sau, Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn ngược lại là vận khí tốt, gặp được ngươi. Long tộc cùng quan hệ không tệ của ngươi, bằng không ta sẽ không mạo hiểm. An Hề Nhược nói thẳng. Trần Thanh Nguyên nói, hắn thiếu ngươi người lớn như vậy tình, về sau nếu là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhất định phải thật tốt sai sử, không cần thiết mềm lòng. Đối với Trần Thanh Nguyên đề nghị, An Hề Nhược không có bất cứ ý kiến gì, gật đầu nói, nghe lời ngươi. Long đế, ta mặc dù chỉ còn dư một tia sinh cơ, nhưng nhị thức còn tại, đem các ngươi lời nói nghe nhất thanh nhị sở. Nói ta như vậy, còn không bố trí kết giới bí mật đàm luận. Ở trước mặt thu phát, có phải hay không hơi quá đáng? Năng lực không nhỏ, cái này đều bị ngươi tìm được một chút hy vọng sống. Trần Thanh Nguyên hướng về bên vách núi đi đến, đến gần cái này đoàn bị sương mù bao quanh sinh cơ chi lực, xem như củng cố nhân gặp gỡ, thẳng thắn. Nhờ hồng phúc của ngươi. Long đế vốn là tại thận trọng khôi phục, phát giác không giống bình thường pháp tắc ba động, kinh ngạc một chút, cảnh giác đến cực điểm. Khi biết là Trần Thanh Nguyên đi vào, phần kia thấp thỏm lập tức tiêu thất, thần hồn buông lỏng, mười phần yên tâm. Chính xác. Nói như vậy, người khác sẽ khiêm tốn gạt bỏ. Trần Thanh Nguyên khác biệt, theo cột trèo lên trên, thừa nhận có một phần của mình công lao. Long đế không phản bắt được, tất nhiên nhờ phúc của ta, đó chính là thiếu tình của ta. Một mực nhớ kỹ, về sau phải trả. Trần Thanh Nguyên cười nói. Long đế không hiểu, Trần Thanh Nguyên sao có thể vô sỉ như thế, ta biết ngươi có ý đồ gì, muốn cho ta mang ngươi rời đi cấm khu, đúng không? Có một số việc, Trần Thanh Nguyên trực tiếp làm rõ. Các hạ thực sự là thông minh, một mắt liền biết. Long đế ngữ khí cùng vừa rồi hơi không giống nhau, giống như là mang theo vài phần. Linh ngọn. Nếu như có Trần Thanh Nguyên hiệp trợ, nhất định thoát ly cấm khu. Cách xa Tận Tuyết cấm khu, Long đế tốc độ khôi phục tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Thậm chí, lại được vài quặng tuyệt thế bảo dược, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tái tạo nhục thân, không nói tại mấy ngàn năm bên trong đạt đến thời kỳ cường thịnh, có nhất định sức tự vệ vẫn là không khó. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi, không được. Trần Thanh Nguyên trực tiếp đánh gãy, ngữ khí nghiêm khắc, chân thật đáng tin. Vì cái gì? Long đế không hiểu. Theo lý mà nói, bọn hắn có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, chỉ cần trả giá cũng đủ lớn đánh đổi, lại cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết, thuận tay rút một chút không khó lắm. Thế nhưng là Trần Thanh Nguyên dứt khoát như vậy cự tuyệt, không phù hợp lẽ thường, Long đế tự nhiên muốn hỏi cái biết rõ. Ngươi ở lại chỗ này, bồi nàng làm bạn. đợi đến nàng lúc nào có thể đi ra, ngươi tự sẽ thoát khỏi bó bó, trùng hoạch tự do. Không phải Trần Thanh Nguyên không có năng lực đem Long Đế mang đi ra ngoài, mà là hắn vì An Hề Nhược cân nhắc. Một người chờ ở chỗ này, quá cô tịch. Cho dù An Hề Nhược cùng Long Đế không có gì gặp nhau, có thể mấy trăm năm cũng không nói một câu nói, cái kia cũng có cái vật sống ở bên cạnh, khẳng định so với một thân một mình tốt hơn một chút. Long Đế suy nghĩ rất nhiều lý do, vạn bạn không ngờ tới là như thế này, suy tư thật lâu, á khẩu không trả lời được, kiên nhẫn chờ xem. Trần Thanh Nguyên nhiều lời một câu. Lời đã nói đến mức này, Long Đế biết không có thể sửa đổi Trần Thanh Nguyên dự định, dứt khoát ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ ở trong lòng thở dài một tiếng, không thể làm gì. Xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, cho ngươi một thứ. Nói đi, Trần Thanh Nguyên từ không gian bảo khí bên trong lấy ra một quả màu đen nhạt linh châu. Định Hồn Châu. Long Đế ngữ khí vui vẻ, tương đối kinh ngạc. Phẩm chất cực tốt, thế gian hiếm thấy. Thứ này đặt ở Trần Thanh Nguyên trong tay có rất nhiều năm, một mực không có phát huy được tác dụng. Có vật này tương trợ, bảo đảm ngươi cái này một tia sinh cơ không tiêu tan. Trần Thanh Nguyên đem Định Hồn Châu ném tới. Cảm tạ. Long Đế cảm kích nói, không phải miễn phí, ngươi phải nhớ kỹ. Lui về phía sau có chỗ cần tới ngươi, tuyệt đối đừng từ chối. Trần Thanh Nguyên thanh minh trước, đừng về sau náo động lên hiểu lầm. Đi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lấy Long Đế trước mắt loại trạng thái này, không có quyền cự tuyệt. Huống hồ, hắn cũng không dự định cự tuyệt, dù sao đúng là thiếu nhân tình to lớn, khó mà trả hết nợ. Ta nếu là có thể sống ra đời thứ hai, chắc chắn là bị hai vợ chồng các ngươi đến kêu đi hết, xem như thua bởi trong tay các ngươi, ai. Long Đế đem Định Hồn Châu tiếp nhận, thở dài một tiếng. Nghe được phu thê hai chữ, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mặt ngoài thờ ơ, nội tâm càng khẩn trương. Nhìn thấy Trần Thanh Nguyên cũng không phản bác, An Hề Nhược chính mình cũng không có phát giác được, khỏe miệng lên nụ cười nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất, không có bị người khác phát hiện. Hàng này ở đây thực sự trướng mắt, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Trần Thanh Nguyên quay người mặt ngó về phía An Hề Nhược, ngữ khí rõ ràng nhu hòa, cùng hướng về phía Long Đế nói chuyện hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người. Ân. An Hề Nhược nhẹ nhàng gật đầu, đang có ý đó. Hai người bọn họ nói chuyện yêu đương, đương nhiên không nghĩ bị ngoại nhân nhìn đi. Long Đế rất là bất đắc dĩ, sống sót thực sự là không dễ dàng a. Thế là hai người không tiếp tục để ý Long Đế, một cái lắc mình liền cách xa tòa này núi tuyết, đi đến chỗ khác. Có Trần Thanh Nguyên làm bạn, An Hề Nhược nhìn nhiều năm cảnh tuyết, vốn đã mất cảm giác, bây giờ lại cảm thấy có một phen đặc biệt hương vị, không chỉ không có lãnh ý, ngược lại phá lệ ấm áp. Huynh trưởng, ta có một vài thứ muốn cho ngươi. Băng Tuyết Bình Nguyên, xây cất một gian phòng băng. Hai người ngồi ở ngoài phòng tiểu viện, An Hề Nhược ôn nhu như nước. Chương 1886, khổ cực ngươi, dắt tay đồng hành. Chương 1886, khổ cực ngươi, dắt tay đồng hành. Đồ vật gì? Trần Thanh Nguyên lòng hiếu kỳ đột khởi. Hai người ở giữa là một cái vương bức băng trác, tinh xảo không tì vết, bóng loáng như ngọc. Cách một tiếng, An Hề Nhược đem một cái màu tím tu di giới nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, xóa đi bên trên cấm chế, âm thanh dịu dàng, trong lúc rảnh rỗi, ta là huynh trưởng may một chút quần áo. A. Biết được là cho quần áo của mình, Trần Thanh Nguyên tâm hải hình như có một hạt tảng đá nện xuống, nước yên tĩnh mặt nổi lên lằn tăn rung động. Hy vọng huynh trưởng ưa thích, chớ có ghét bỏ. An Hề Nhược ôn nhu nhã nhặn, môi son khẽ mở. Người tặng đồ vật, tự nhiên ưa thích. Cho dù là trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một mảnh lá cây, trải qua An Hề Nhược chuyển giao, vậy liền trở thành thế gian lễ vật quý giá nhất, Trần Thanh Nguyên chắc chắn cỡ nào bảo tồn, há có ghét bỏ đạo lý. Ngươi xem trước một chút lại nói. An Hề Nhược đem trên bàn tu di giới đẩy lên Trần Thanh Nguyên trước mặt, tựa như tinh quang tôi sáng trong đôi mắt tràn đầy chờ đợi. "Hảo." Lên tiếng, Trần Thanh Nguyên cầm lên cái này tu di giới, thần thức dò vào trong đó, thấy rõ bên trong chứa đặt vật phẩm. Quần áo mấy trăm cái bao gồm các loại kiểu dáng cùng màu sắc, tất cả đều là án chiếu lấy Trần Thanh Nguyên dáng người kích thước mà đến, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nhìn thấy nhiều như vậy quần áo, Trần Thanh Nguyên phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là đau lòng. Hắn nhìn ra được, mỗi một bộ y phục đều do An Hề Nhược chú tâm chế tạo thành, hao phí thời gian dài cùng tinh lực, gánh chịu nồng nặc tương tư cùng nhau niệm chi tình. Nội tâm đau nhói một chút, tiếp lấy ngẩng đầu cùng An Hề Nhược liếc nhau. Nhìn xem An Hề Nhược dịu dàng nhu mỹ cười yếu ớt, Trần Thanh Nguyên trầm mặc không nói. Khống chế tốt cảm xúc, từ bên trong chiếc nhẫn lựa ra một kiện màu mực cẩm y liễu, phía trên treo lên mặc trúc đồ án, cho người ta một loại thanh nhã cảm giác, xuất trần thoát tục. Trần Thanh Nguyên đem bộ y phục này thay đổi, ca ngợi nói, rất vừa người, rất ưa thích, khổ cực ngươi. Không có khổ cực, huynh trưởng ưa thích liền tốt. An Hề Nhược đứng lên, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, lưu ý càng đậm, ngựa khí mềm mại. Chính xác vừa người, cũng không nhớ lầm huynh trưởng dáng người kích thước. Nhìn thấy tâm niệm người mặc chính mình tự tay may quần áo, An Hề Nhược thập phần vui vẻ, nụ cười ngọt ngào, thay đổi những ngày qua thanh lãnh cao ngạo chi dạng. Mỗi một bộ y phục đều có ấn ký này, có thâm ý gì? Trần Thanh Nguyên nhạy cảm phát hiện một việc, chỉ vào trên quần áo cái nào đó đồ án, ánh mắt nghi hoặc, hỏi thăm đáp án. Góc áo một bên, thêu lên một cái màu hồng trắng hoa văn, tổng cộng có 5 mảnh cánh hoa, từ trong ra ngoài, màu sắc dần dần cạn. Huynh trưởng không nhớ sao? An Hề Nhược hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Trần Thanh Nguyên bắt đầu cẩn thận quan sát cái hình vẽ này. Nam Diệp Giao Đài Tuyết, vật này là lai lịch ra sao, ngược lại là một mắt có thể biết. Một loại bảo dược chữa thương, phiến lá lạnh bớt, màu sắc trắng như tuyết lại xen lẫn một tia phấn hồng, ngoại hình duy mỹ. Chỗ mấu chốt là muốn tìm được vật này cùng An Hề Nhược chi ở giữa liên hệ. Thế là Trần Thanh Nguyên bắt đầu ở trong thức hải tìm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã có đáp án. Trong mắt nghi ngờ, ngược lại tán đi. Trước kia Minh trưởng đem ta từ vực sâu giải cứu, lợi dụng vật này chữa thương cho ta. Mấy chục vạn năm trước một lần kia mới gặp, An Hề Nhược vinh thế không quên. Nếu không phải gặp được Trần Thanh Nguyên, nàng đã bị tà tông người hút khô tinh huyết, chết thảm ở trong bóng tối, sao có thể nhìn thấy thế gian phồn hoa cảnh sắc. Trần Thanh Nguyên nhìn xem trước mặt Hồng Nhan, há to miệng môi, không biết lời nói. Ta thích loại hoa này, cho nên tại trên mỗi một bộ y phục giữ lại hoa văn ấn ký. An Hề Nhược chứng minh nguyên nhân, nhìn rất đẹp. Trần Thanh Nguyên tự nhiên không có khả năng chán ghét cái này hoa văn ấn ký. Hai người nhìn nhau, tình cảm nồng hậu dày đặc. Ta cầm rất nhiều thứ đi vào, ngươi có thể xem. Có thể là bầu không khí tương đối mờ mờ, Trần Thanh Nguyên có chút không nắm được, tim đập nhanh hơn, cố giả bộ trấn định. Lập tức rời đi chủ đề, sẽ rất nhiều vật phẩm bày ra đến trên mặt đất. Nhiều loại tinh mỹ vật phẩm, tỉ như đồ trang sức, gương đồng, bình phong, bình ngọc, các loại tơ lụa chờ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bánh ngọt mỹ thực. Không chút nào khoa trương mà nói, phàm là bên ngoài có vật bán, Trần Thanh Nguyên đều cầm tới, tương đương với một cái có thể di động bách hóa cửa hàng. Thậm chí, vì để cho An Hề Nhược giết thời gian, Trần Thanh Nguyên còn cầm một đống lớn thoại bản. Đương nhiên, liên quan tới Trần Thanh Nguyên từ thân cố sự thoại bản, một cái cũng không có. Tại trước mặt An Hề Nhược, Trần Thanh Nguyên vô cùng chú trọng cá nhân hình tượng. Cảm tạ huynh trưởng. An Hề Nhược có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Thanh Nguyên phần này thực tình. Ngươi còn có cái gì cần? Trần Thanh Nguyên đem mấy viên chứa tạo hóa tu di giới đặt ở trên bàn, nghiêm túc hỏi. Ta An Hề Nhược há mồm muốn nói, nhưng lại dừng lại. Ta tạm thời không đi, cùng ngươi 2 năm. Cho dù Trần Thanh Nguyên dù thế nào không hiểu phong tình, cũng có thể từ trong mắt An Hề Nhược bắt được một tia không muốn chi ý, biết được hắn suy nghĩ trong lòng, vội vàng nói. Ân. Vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại mấy ngày, cho nên An Hề Nhược một mực ở vào lo được lo mất trạng thái tâm lý, chỉ là không có biểu hiện đi ra thôi. Bây giờ nghe được Trần Thanh Nguyên còn có thể chờ cái 2 năm, An Hề Nhược mặt mày hớn hở, nội tâm yên ổn, rất cảm thấy hạnh phúc. Khoảng cách ngươi thoát khốn một ngày kia sẽ không quá xa. Trần Thanh Nguyên thật sự nói, bất luận gặp phải sự tình gì, huynh trưởng nhất định phải lấy tự thân làm trọng. Có thể cùng Trần Thanh Nguyên có hôm nay làm bạn chi cảnh, An Hề Nhược vừa lòng thỏa ý, nàng mặc dù rất muốn thoát khốn, xem thế gian phồn hoa. Nhưng mà, nếu muốn để cho Trần Thanh Nguyên lâm vào hiểm cảnh, chẳng bằng từ bỏ. Ta tâm lý nắm chắc, chớ có lo lắng. Trần Thanh Nguyên một thế này mục tiêu lớn nhất chính là đem An Hề Nhược cứu ra. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, đều ngăn cản không được hắn bước chân. Sau đó sinh hoạt, hai người hoặc là chờ tại trong tiểu viện pha trà nói chuyện phiếm, hoặc là hành tẩu tại mênh mông trong đống tuyết. Có một ngày, trong tiểu viện, Trần Thanh Nguyên đứng tại An Hề Nhược sau lưng, vì nàng chải đầu. Sợi tóc nhu thuận như thác nước chảy xuống, nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn tại chóp mũi. Đầu ngón tay chạm đến mỗi một cây tóc xanh, lệnh Trần Thanh Nguyên tiếng lòng hơi hơi dạo dực. Có một ngày, trong đống tuyết, An Hề Nhược cùng Trần Thanh Nguyên làm bạn tiến lên, bước chân chậm chạp. Hai thân ảnh đỏ lên một mực. Tại cái này tuyết trắng thế giới, phá lệ bắt mắt. Không biết đi bao xa, hai người bả vai khoảng cách càng ngày càng gần. Từ ban đầu 1 trượng, đến nửa trượng, lại đến 1 thước. An Hề Nhược thường xuyên quay đầu nhìn Trần Thanh Nguyên chắc nhan, mặc kệ nhìn bao lâu cũng sẽ không chán. Giờ khắc này, nàng cố lấy dũng khí, chậm rãi di động tay phải, hướng về Trần Thanh Nguyên tay trái mà đi. Khi hai người đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thời điểm, đều là tâm thần run lên. Bất quá, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Nàng tất nhiên giơ tay, hắn tự nhiên sẽ tóm chặt lấy. Một thế này, sẽ không phóng khai. Giắt tay hướng về phía trước, không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Không cần nhiều lời, nở nụ cười liền có thể. Cuộc sống khổ tâm chua xót, đều vào lúc này đều bị cọ rửa sạch. Con đường phía trước mênh mông, có quân làm bạn, rất may. Chương 1887, Tôn Thượng Thực sẽ tới sao? Chương 1887, Tôn Thượng Thực sẽ tới sao? Kiếp trước và kiếp này, hai người đúng nghĩa dắt tay đồng hành. Vì một ngày này đến, An Hề Nhược chịu quá nhiều khổ sở. May mắn, nàng đợi tới, hết thảy đều đáng giá. Lòng của bọn hắn, theo hai tay đụng vào, gắt gao liền tại cùng một chỗ, thế gian sắc bén nhất lợi khí đều khó có khả năng đem chặt đứt. Từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn mới chân chính xác nhận quan hệ. Ngươi không rời, ta không bỏ. Lui về phía sau quãng đời còn lại, dắt tay song hành. Đầy trời tuyết lớn, bởi vì hai người bọn họ mỉm cười mà phá lệ ấm áp. Dù cho thân ở cổ chi cấm khu, cũng có thể tản bộ ngắm cảnh, nhàn nhã tự nhiên, không bị ngăn trở. Cấm khu bên ngoài, thần châu các nơi, quân hùng tất cả đang nghị luận Long tộc sự tình, xôn xao, náo nhiệt đến cực điểm. Long quân đại hôn, vạn chúng chú mục. Bực này chuyện quan trọng, Long tộc trên dưới rất là kích động, tất cả mạch trưởng lão tận tâm làm việc, không dám buông lòng chút nào. Rượu lấy từ Tây Cương cực kỳ nổi danh Tang Lan cư, tên là Lưu Hà. Phẩm chất thượng giai, mùi rượu đậm đậm, có thụ tu hành giới tôn sùng, giá cả không ít. Bánh ngọt đến từ Bắc Hoang Tùng Hiên Các, chú tâm chế tạo thành, thơm ngọt ngon miệng, hương vị rất tốt. Chân quả từ các đại thương hội chọn mua, phái người chuyên môn nghiệp thu, tuyệt sẽ không theo thứ tự hàng đái. Nói tóm lại, mỗi phương diện đều phải nghiêm ngặt chấn giữ, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Long quân đại hôn khánh điển phía trên, nếu là chiêu đãi khách mời không chu toàn, biết bao mất mặt. Thân là đại hôn nhân vật chính trưởng công chúa, rất là không yên lòng, rất nhiều sự nghi đều phải qua hỏi một lần, chỉ sợ chỗ kia không có an bài đúng chỗ. Đừng vất vả như vậy, nghỉ ngơi một lát ta. Lao Hắc nhanh chân đi tiến vào một gian xa hoa tuyệt đẹp cung điện, đi thẳng tới đang trong điện thẩm duyệt lấy các loại việc vật vánh mạc linh lung, trong tay xách theo một chút điểm tâm cùng nước trà, ôn nhu thì thầm: "Ngươi làm vung tay trưởng quỹ, ta không thể được." Long tộc càng phồn vinh, cùng Mạc Linh Lung không thể rời bỏ quan hệ. Trên mặt nổi Lao Hắc là Long Quân, danh chấn hoàn vũ. Trên thực tế, Long tộc rất nhiều sự tình, tất cả đều là từ Mạc Linh Lung tới xử lý. Nếu là không còn nàng, tất cả mạch ở giữa cân bằng chắc chắn sẽ bị phá vỡ, từ đó dẫn phát tranh chấp, ảnh hưởng tộc quần phát triển. Hắc hắc. Lao Hắc nhếch miệng nở nụ cười, đem mấy thứ để lên bàn về sau, đi đến Mạc Linh Lung sau lưng, đưa hai tay ra vì nàng nhào nắn bay. Nhìn như là cho Mạc Linh Lung xoa bóp, kỳ thực tại qua quá tay nghiện. Hai người bọn họ chưa thành hôn, tự nhiên còn không có cùng phòng. Cái quy củ này là Mạc Linh Lung lập hạ, tôn trọng Long Vân, cũng là tôn trọng chính mình. Đối với cái này, Lão Hắc không có bất kỳ cái gì ý kiến, toàn bằng nhà mình phu nhân làm chủ. Ngươi muốn không có chuyện gì làm, liền tự mình đi khố phòng giữ cửa ải. Theo lý mà nói không có người sẽ có lá gan lớn như vậy, dám ở lần này khánh điện bất chấp béo, nhưng bạn sự cẩn thận, nhiều kiểm tra mấy lần tương đối yên tâm. Thiệt hại linh thạch là tiểu, khách mời không vui là lớn. Mạc Linh Lung cũng không ngẩng đầu một chút, tiếp tục xử lý trong tộc việc vặt. Một bộ màu xanh đậm cẩm phục, che khuất nàng cái kia vóc người ngạo nhân, thần sắc lạnh nhạt, ung dung hóa quý. Tuân mệnh. Hôn sự của mình, Lão Hắc đương nhiên phải để bụng, không thể nuốt ở trong phòng lười biếng ngủ. Chờ đã. Nhìn xem Lão Hắc muốn rời đi, Mạc Linh Lung cuối cùng ngẩng đầu nhìn một mắt. Như thế nào? Không nỡ ta đi. Lão Hắc ngoái nhìn một mắt, nói chuyện tùy tiện, ngày xưa khó mà diễn tả bằng lời tâm tình, bây giờ thuận miệng liền đến, thay đổi cực lớn. Cũng không phải không thấy được, có cái gì không nỡ. Mạc Linh Lung bất đắc dĩ nở nụ cười. Lão Hắc trong mắt sinh ra nghi ngờ, cái kia có chuyện gì? Tôn thượng thật sự sẽ đến không? Mặc dù Mạc Linh Lung hiểu được nhà mình tương lai phu quân cùng Tôn thượng có thâm hậu hữu nghị, nhưng vẫn là không dám tin tưởng, nhịn không được lại hỏi. Sẽ. Lão Hắc gật đầu một cái, phi thường khẳng định. Đi, ta đã biết, ngươi đi đi. Mạc Linh Lung ổn định tâm tính, phẩy tay, thuận theo nhìn xem trên bàn cái này chồng ngọc giản, tiếp tục làm việc. Lão Hắc lưu luyến không rời đi nơi đây, đi tới phủ khố, tự mình trấn thủ. Tất cả mạch trưởng lão cầm linh thạch đi hái mãi đại hôn khánh điển cần thiết vật phẩm, chương mục cùng vật phẩm toàn bộ muốn kiểm tra mấy lần. Nếu ai dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, theo thứ tự hàng ngái, một khi bị tra xét đi ra, nhẹ thì miễn trước, nặng thì bỏ bệnh. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách ngày đại hôn càng ngày càng gần, rất nhiều khách nhân sớm đổ tới, chỉ sợ bỏ lỡ thời gian. Long tộc tại phụ cận thành lập trên 100 tòa tinh mỹ cung điện, dùng để chiêu đãi khách nhân, dư xài. Đảo mắt một năm, Đế Châu Ly Hải khu vực Ô Ương Ương một bọn người ảnh, tùy tiện từ trong đám người xách đi ra một cái, đều có thể là cái nào đó vùng kẻ thống trị, thực lực cường đại, danh chấn một phương. Lấy Long Quân thân phận địa vị, như thế nào cưới Ly Hải Long tộc trưởng công chúa? Tại rất nhiều đại nhân vật xem ra, Ly Hải Long tộc huyết mạch tương đối mỏng manh, cùng đỉnh tiêm thế lực đem so sánh, kém xa tích tắc. Trưởng công chúa mặc dù thiên phú không cao lắm, nhưng xử lý chính vụ thủ đoạn có thể xưng đỉnh tiêm. Huống hồ, trưởng công chúa rất được Long Quân yêu thích, địa vị chênh lệch không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều người tụ lại tại cùng một chỗ, đàm luận Long tộc sự tình. Chân Long nhất tộc từng nhiều lần đối với Long Quân bất kính, nếu không phải trưởng công chúa từ trong cân đối, quan hệ rất khó hòa hoãn, thậm chí trở thành tử địch. Chuyện này cũng không phải là bí mật, không thiếu đại tu sĩ hiểu rõ tình hình. Nghe nói Long Quân cùng Tôn Thượng tương giao tâm đầu ý hợp, các ngươi nói Tôn Thượng sẽ đến tham gia sao? Không biết là ai đem thoại để dẫn tới phương diện này. Lập tức, đám người an tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp lấy, triệt để sôi trào. Tôn Thượng mục tiêu là đương thời chi đỉnh, nhất định tại chứng đạo chi giới tìm kiếm lấy đăng đỉnh đại đạo, biết bao bận rộn, hẳn sẽ không xuất hiện. Có người nghiêm túc suy tư một chút, nói ra cái nhìn của mình. Ta cũng cho rằng như vậy, mặc dù là Long Quân hôn sự, nhưng Tôn Thượng trọng tâm chắc chắn đặt ở chứng đạo chi giới, không cần thiết tới. Lại có người phụ họa. Theo ta được biết, Tôn Thượng trước đó không lâu về tới Thanh Tông. Nếu hắn có rảnh, rất có thể đến đây chúc mừng. Mỗi người cách nhìn khác biệt, liễu diễu, nghị luận không ngừng. Đối với Trần Thanh Nguyên sẽ hay không tới, các giới tu sĩ vô cùng chờ mong. Dù sao, đây là một lần có thể khoảng cách gần chiêm ngưỡng Trần Thanh Nguyên cơ hội. Bác Hoang, đỡ Lưu Tinh Hệ tận tuyết cấm khu. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược trải qua cuộc sống yên tĩnh, thật muốn cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là, hắn biết tạm thời không có khả năng này. Nhược bất có thể lực An Hề Nhược chặt đứt cấm khu công xiềng, hết thảy đều là nói xuông. Rời đi cấm khu là một mặt, còn cần kéo dài tuổi thọ. Một khi thoát ly cấm khu, An Hề Nhược chắc chắn sẽ trong nháy mắt chết già. Vương Đào Hoa cùng Diệp Lưu Quân bọn người, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, hoặc là đi ra loại khác đạo, có thể tránh tuế nguyệt lực lượng phát tác, hoặc là trở thành bị ngạn tồn tại quân cờ, lây dính một tia trường sinh chi ý An Hề Nhược nên như thế nào phá cục đâu. Liên quan tới vấn đề này, Trần Thanh Nguyên suy nghĩ vô số lần. Có lẽ, hắn sớm đã có giải quyết kế sách, chỉ là không có hướng An Hề Nhược lộ ra, đến thời điểm lại nói. Qua một thời gian ngắn ta phải đi tới Đế Châu, làm một vị bằng hữu chủ trì đại hôn điện lễ. Phòng băng bên ngoài, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tự sát, đem sau này hành trình cáo chi. Chương 1888, khánh điện sắp tới, quần hùng hội tụ. Chương 1888, khánh điện sắp tới, quần hùng hội tụ. Ngươi đi rút, không cần lo lắng cho ta. An Hề Nhược khéo hiểu lòng người. Lần sau lại đến, không biết là khi nào đi. Trần Thanh Nguyên một cái tay đem An Hề Nhược ôm vào trong ngực, một cái tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy nàng ngón tay ngọc, nhìn qua phía trước, thấp giọng nói: mặc kệ bao lâu, ta đều chờ ngươi. An Hề Nhược thanh âm êm dịu, nhưng lại có không cho phép nghi ngờ kiên quyết. Tín nhiệm của nàng tuyệt không dao động. Nghe thấy lời ấy, Trần Thanh Nguyên không nói gì, chỉ là đem trong ngực giai nhân nhanh rồi một lần, tham luyến phần này yên tĩnh ấm áp thời gian, buông lỏng toàn thân, thật tốt hưởng thụ. Đế Châu, Ly Hải. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt, khoảng cách đại hôn khánh điện còn sót lại 10 ngày. Trên mặt biển, cung điện mấy trăm, gấm vóc vải đỏ quấn quanh lấy mỗi một tòa cổ điện, đỏ tươi vui mừng. Hoa sen nở rộ tại mặt biển các nơi, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Mỗi một đóa hoa sen đều đặc biệt rộng rãi, có thể để đặt cái bàn, dùng để chiêu đãi khách mời. Các vị đạo hữu, mời ngồi vào. Long tộc rất nhiều trưởng lão đứng ra chào đón, vô luận người tới là tu vi thế nào, chỉ cần tới, đó chính là khách nhân, cần phải khuôn mặt tươi cười đối đãi, không thể sĩ diện. Có thân phận địa vị người, có thể nhập ghế khách quý vị, cũng chính là những cái kia cổ điện lầu cát, tầm mắt tốt hơn, khoảng cách thêm gần. Chúng ta cũng có thể nhập tòa sao? Đến đây xem náo nhiệt một ít kim đan tu sĩ, phát hiện ngày bình thường căn bản mặt mũi đều không thấy được trưởng lão Long tộc, thế mà đi tới trước mặt, lại mỉm cười mời, thụ sủng nhược kinh, không bình hành lễ, thấp phẩm hỏi thăm. Người tới là khách, chư vị tiểu hữu tự nhiên có thể nhập tòa, thỉnh. Vị trưởng lão này chỉ vào một nơi hoa sen không bị, hiền lành ôn hòa, lớn tiếng nói: "Ta." Chúng ta mấy vị kim đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, do dự, có chỗ lo lắng. Đây là Long Quân cùng trưởng công chúa ra lệnh, bất kể là ai đều có thể ngồi vào vị trí. Mặt khác, không cho phép thu lấy thần kiểu phía dưới hạ lễ, đưa lên một câu chúc phúc liền có thể. Trưởng lão nhìn ra bọn hắn vì cái gì chần chừ, đội bằng nói: "Này làm sao có ý tốt đâu? Mấy người không có nhập tọa, một là thực lực cùng thân phận không đủ, trong lòng kiếp đảm, hai là chính mình nghĩ đưa chút hạ lễ, cũng là chút không ra hồn độ vận. Biết được không cần tặng lễ, áp lực chợt giảm. Lão hủ còn muốn đi chiêu đãi người khác, mấy vị tiểu hữu chớ khách khí, nhanh chóng nhập tọa a." Nói đi, trưởng lão mỉm cười gật đầu ra hiệu, xoay người đi hướng nơi khác. Đều nói phải rõ ràng như thế, mấy vị này kim đan tu sĩ không còn suy nghĩ lung tung, lấy dũng khí, cả gan nhập tọa. Tương tự một màn xảy ra rất nhiều lần, Long tộc các trưởng lão rất có kiên nhẫn đi mời, mỉm cười phục vụ, không có cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Mặt ngoài những trưởng lão này rất hữu hảo, kỳ thực trong lòng rất là bất đắc dĩ. Trưởng công chúa thanh minh trước, nếu ai dám ở trên đại hôn điện lễ sĩ diện, không đem khách mời thật tốt chiêu đãi, hết thảy nghiêm trị. Liên quan tới trưởng công chúa mệnh lệnh, Long tộc thái thượng trưởng lão cũng không dám không nhìn, nhất định phải tuân theo. Đắc tội Long Quân, hướng trưởng công chúa cầu xin tha, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chọc trưởng công chúa, vậy sẽ phải làm tốt lấy cái chết tạ tội chuẩn bị tâm lý. Ngọc Thanh tộc đến đây chúc mừng, tôi chuẩn bị lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Cổ Phượng tộc chúc mừng Long Quân đại hôn. Bản tọa đại biểu bên trên Kỳ Đế tộc, chân thành đưa lên chúc phúc. Từ Nguyệt cổ tộc bất hủ cổ tộc cao tầng lần lượt chạy đến, ngồi cổ chi trên xa, phô trương hùng vĩ, làm cho người chấn kinh. Đại bộ phận bất hủ cổ tộc tộc trưởng, vi biểu tôn trọng, mang theo trọng lễ, đích thân tới chúc mừng. Cùng Long Quân giữ quan hệ tốt, tuyệt sẽ không sai. Đó là Lê Hoa cung chiến xa. Một cố cường đại uy áp từ phương xa mà đến, các vị đại năng có cảm giác biết, tập trung nhìn vào, biết được tình huống. Màu tuyết trắng cực lớn chiến xa, bên ngoài điêu khắc rất nhiều tinh mỹ đồ án. Dựng đứng cơ sĩ, in duy nhất thuộc về Lê Hoa cung tiêu chí. Lê Hoa cung, nam vực bá chủ thế lực. Kỳ chủ Liễu Nam Xanh, đứng tại chiến xa đoạn trước nhất, thân mang một kiện hoa lệ màu đậm cẩm phục, trải lấy một cái trang nghiêm điển nhã búi tóc. Tuổi của nàng kỳ thực rất lớn, lại có thuật chú nhan, tuế nguyệt tại trên mặt mũi không có để lại quá rõ ràng vết tích, chỉ có cái kia một đôi giống như đầm sâu đôi mắt, gánh chịu lấy vô tận tăng thương. Liêu Nam Xanh chính là đương thời nhân vật phong vân một trong, lúc tuổi còn trẻ cùng Phật Môn trụ trì từng có một đoạn tình cảm lưu luyến. Về sau nàng kế thừa Lê Hoa cung chi chủ vị trí, lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét ngang nam vực vạn giới, một mực điều khiển quyền hạn, nhưng lại không quên sơ tâm, không có mê thất bản thân. Lại tiếp đó, nàng tại Thanh Tông nguy nan nhất lúc, xuống trọng chú, đem mình cùng Lê Hoa cung toàn bộ cược đi vào, cùng rất nhiều hào hùng là địch, giết đến tiên hôn địa ám, máu nhuộm tinh hải. Còn có một việc, Hoàng Tinh Diễn dung hợp quá nhỏ đế huyết một lần kia, nếu không phải Liêu Nam Xanh liều mạng hộ đạo, sớm đã bị một đám lao già phân mà ăn, nào có hôm nay phong thái. Nói tóm lại, Liêu Nam Xanh là Thanh Tông cùng Hoàng Tinh Diễn en chỗ in bẹt mẹn người, địa vị cực kỳ đặc thù. Không chút nào khoa trương mà nói, Lê Hoa cung tương lai không tìm được chết, còn có thể phồn vinh vài vạn năm, thậm chí càng dài. Gặp qua Liễu công chủ, đợi đến bộ này chiến xa dừng lại về sau, đông đảo đại năng đứng dậy vấn an. Các vị đạo hữu khách khí. Liêu Nam Xanh mỉm cười, hướng về đám người đáp lễ. Mời vào nhã tọa. Long tộc đại trưởng lão bước nhanh mà đến, khách sáo mấy câu, đưa tay chỉ sớm đã an bài tốt vị trí, lớn tiếng cung nên. Mặt biển tổng cộng có trên 100 tòa cung điện, trong đó một tòa cung điện toàn bộ an bài cho Lê Hoa cung. Hơn nữa, Long tộc còn phái sai mấy chục cái tâm tư cẩn thận lại hiểu chuyện người hầu, ở ngoài điện phục dịch, không thể có mảy may chậm trễ. Cảm tạ. Liêu Nam Xanh để cho người ta đưa tới hạ lễ, khách khí nói lời cảm tạ không để ý người khác quăng tới ánh mắt, nhanh chân hướng về phía trước. Có một người theo sát tại Liêu Nam Xanh bên người, chính là đương nhiệm thánh nữ, Vương Sơ Đồng. Đương thời thiên tiêu, trời sinh cực hàn chi thể. Một bộ váy trắng, khí chất thanh lãnh. Vô số tuổi trẻ tuấn kiệt cảm mến nàng, đáng tiếc tự hiểu có chênh lệch cực lớn, chỉ có thể âm thầm huyễn tưởng, không dám cho thấy tâm ý động ly kiếm phái. Sau nửa canh giờ, lại có không tầm thường tông môn thế lực có mặt. Đã từng đế châu đỉnh tiêm tông môn, về sau bởi vì thế gian cách cục thay đổi trở thành nhị lưu. Mặc dù không so được bất hủ cổ tộc bực này kinh khủng thế lực, nhưng ở trong mắt thế nhân vẫn là quái vật khổng lồ, không thể trêu chọc. Mênh mông trường không, hào quang huy sái. Đến chỗ này vạn tộc tu sĩ, số lượng không dưới trăm vạn. Cho dù là không có bối cảnh cùng thực lực phổ thông tu sĩ, phàm là tới, cũng có thể chiếm được một chén rượu, không bị khu trục tại bên ngoài. Khách đến thăm hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, nếu muốn đổ cái thanh tĩnh, có thể bố trí cách âm cái giới. Nếu là ưa thích náo nhiệt, liền có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Lại mấy ngày, tới một đám khách mời, để cho Ly Hải khu vực càng thêm náo nhiệt, dẫn tới quần hùng chú mục. Đạo nhất học cung cùng Thanh Tông mấy chiếc chiến xa, cùng nhau từ Bắc Hoang xuất phát, vượt ngang tinh vực vô số, tại lúc này đã tới chỗ cần đến. Hoa, hai nhà này thế lực đến, giống như là đốt lên một cái cực lớn tháo, kịch liệt vận động, hù dọa một mảnh hô to. Chương 1889, cung nên quý khách chương 1889, cung nên quý khách Thanh Tông. Đạo nhất học cung. Hiện nay thời đại, phàm là người tu hành đều biết hai nhà này tông môn chính là đúng nghĩa thế lực bá chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Thanh Nguyên, Tôn Thượng sẽ đến không? Đám người si ngốc nhìn qua Thanh Tông trên xa, tự hỏi vấn đề này. Mặc kệ là ai, đều ở đây một khắc đứng lên. Không có ai dám tiếp tục ngồi, nhao nhao đứng dậy chào đón. Ánh mắt mọi người hội tụ đến cái này vài khung chiến xa bên trên, tâm thần căng cứng, trận to hai mắt, lực chú ý độ cao tập trung. Cung nên quý khách. Long tộc mấy vị lão tổ cùng nhau tiến lên, phất tay sáng lập ra một đầu hào quang con đường, thẳng tới Thanh Tông cùng đạo nhất học cung chiến xa vị trí. Tông chủ Lâm Trường Sinh, học cung chi chủ Triệu Nhất Xuyên, sóng vai đi tới, vạn chúng chú mục. Phía sau bọn họ theo sát lấy một nhóm nhân vật trọng yếu, hoặc là môn bên trong trưởng lão, hoặc là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng trẻ tuổi thiên tiêu. Mọi người thấy rất lâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Nhiều ít có mấy phần tiếc nuối, thở dài trong lòng. Nghĩ lại, ngược lại là bình thường. Tôn thượng mục tiêu là đương thời chi đỉnh, mỗi một ngày đều cực kỳ chân quý, cho dù cùng lòng quân quan hệ cho dù tốt, cũng không khả năng tới đây lãng phí thời gian. Rất nhiều người cho rằng như vậy, so sánh với bằng hữu hôn lễ, vẫn là chứng đạo đăng đỉnh trọng yếu hơn. Thậm chí, hai người căn bản không cần tương đối. Vốn cho rằng có thể tận mắt thấy tôn thượng, đáng tiếc a. Vô số tu sĩ chỉ nghe nói Trần Thanh Nguyên vĩ ngạn sự tích, chưa bao giờ thực sự thấy qua, nguyên bản có bao nhiêu trở mong, bây giờ liền có cỡ nào thất vọng. Bất kể nói thế nào, Thanh Tông tới, như vậy thì đại biểu tôn thượng thái độ. Nhìn xem Thanh Tông cùng đạo nhất học cung người bị cung thỉnh đến tốt nhất nhã trong điện, đám người vô cùng hâm mộ, khát vọng trở nên mạnh mẽ ý niệm đột nhiên tăng vọt, hy vọng chính mình một ngày kia cũng có thể phong quang như thế. Long tộc mấy vị lão tổ cười làm lành, nói xong rất nhiều lời khách sáo. Thẳng đến Lâm Trường Sinh bọn người muốn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới thức thời rời đi. Hiện nay thịnh thế, Thanh Tông ở vào địa vị siêu nhiên. Dù cho là bất hủ cổ tộc, cũng xa xa không bằng. Các phương cổ tộc đại biểu, hướng về Thanh Tông cùng đạo nhất học cùng bần an, thái độ rất tốt, hoàn toàn không có khi xưa ngạo nghễ. Hôm sau, lại có người tới, lệnh các giới tu sĩ kinh hô, nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Thanh Tông nô có lời. Quá nhỏ đệ tử, Hoàng Tinh Diễn. Thường Từ Thu. Người đến cũng là danh chấn hoàn vũ cường giả đỉnh cao, có thể nào không để thế nhân chấn kinh. Trải qua nhiều năm khổ tu, bọn hắn đã trưởng thành lên thành trọc trời cự mục, đứng ở đỉnh phong, thực lực cường đại. Đối với người khác nhìn chăm chú, nô quân lời bọn người không thèm để ý chút nào. Tại Long tộc cao tầng cung kính chào đón phía dưới, bọn hắn tiến nhập Thanh Tông chỗ nhã điện, không cần đến đi những vị trí khác, chờ ở chỗ này tương đối không bị ràng buộc một chút. Sư thúc, nô quân lời đến, Thanh Tông cao tầng lập tức đứng dậy, khom lưng hành lễ, rất là tôn kính. Bao quát Lâm Trường Sinh, cũng là chắp tay bày ra lễ, kính xưng một tiếng sư thúc. Không có cách nào, ai kêu nô quân lời bối phận cao nhất đâu. Miễn lễ. Nô quân lời gật đầu đáp lại, ngữ khí lạnh nhạt. Người khác một câu sư thúc nô quân lời nghe không có cảm giác nào. Nếu là ngày nào có thể để cho Trần Thanh Nguyên kêu lên một tiếng, mới có cảm giác thành tựu cực lớn. Bất quá, loại cơ hội này đoán chừng không đụng tới, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, khó mà thực hiện. Đương thời hơn phân nửa số thế lực lớn, tất cả tới tham gia lần này đại hôn khánh điện. Trong đó còn có Lang gia Sơn Trang, nhưng thế tử Nam Cung Ca chưa đến. Vừa tới hắn cùng với Lao Hắc quan hệ cũng không phải rất quen, thứ hai có việc trong người, không tiện lắm. Lại qua mấy ngày, cuối cùng đã tới ngày lành đẹp trời. Đại hôn khánh điện sắp mở ra. Đầy trời màu đỏ, lộ ra nồng đậm vui mừng chi ý, thân là lần này khánh điện nhân vật chính Lao Hắc, cuối cùng hiện lộ ra chân dung. Một bộ màu đỏ sẫm áo bào, đời này lần đầu tiên mặc. Hắn đi đến trôi nổi tại mặt biển trên đài cao, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau ngày hôm nay, hắn liền cùng trưởng công chúa kết làm đạo lữ. Nội tâm kích động, còn có mấy phần thấp thỏm. Long Quân, rất nhiều kim đan cùng nguyên anh chi cảnh phổ thông tu sĩ, lần đầu thấy được theo như đồn đại Long Quân, con mắt trừng lớn như trung đồng, hô to tăng kiến thức. May mắn được Long tộc mời nhập tọa, vô số tu sĩ lòng tràn đầy vui vẻ, phá lệ cảm kích. Đổi lại là những thế lực lớn khác, không chỉ có sẽ không mời nhập tọa, hơn nữa còn muốn thiết trí một đạo ngăn cách kết giới, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Đều nói Long tộc nạm mạng, trong mắt của ta chính là lời đồn. Chúng tu sĩ nhìn qua chính giữa màu đỏ đại cao, sắp chứng kiến lần này đại hôn, coi đây là binh, lui về phía sau có thể hướng người khác thổi phồng. Đông Long, Đông Long, tiếng trống vang lên, chấn thiên động địa. Nguyên bản huyên náo đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên đài cao, chờ đợi khánh điện bắt đầu. Khoảng cách giờ lành chỉ còn dư một khắc đồng hồ, Lao Hắc mặt ngoài vui vẻ, nội tâm dần dần cháy bỏng. Thân là chủ hôn người hảo huynh đệ, đến nay không hề lộ diện. Lao Hắc thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đụng tới chuyện gì? Phản ứng đầu tiên không phải trách cứ, mà là lo nghĩ. Nếu là Trần Thanh Nguyên không thể kịp thời đổi tới, cái kia liền để Long tộc một vị nào đó lao tổ đứng ra chủ trì. Ngược lại tin tức này không có tuyên truyền ra, tự nhiên cũng sẽ không mất mặt. Có long nữ hơn 10 vị, thân mang đồng dạng tiểu dáng váy dài, ở không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Có linh thú cắn ngọc rổ, trong đó chứa chân quả cùng rượu, qua lại tân khách bữa tiệc vị các ngóc ngách. Có vô số con cá nhảy ra mặt nước, trên không trung lưu lại một đường vòng cung duyên dáng, giống như tại ăn mừng trận này đến lễ. Tiếng trống kết thúc, tiếng đàn lại nổi lên. Tuyệt vời âm luật quanh quẩn giữa thiên địa, làm cho người say mê. Mắt thấy canh giờ sắp tới, Lao Hắc âm thầm thở dài, lập tức truyền âm cho trong tộc một vị lão tổ, để cho hắn chuẩn bị lên đài chủ trì nghi thức. Nhận được mệnh lệnh này, lão tổ có chút ngập bức. Phía trước hắn xung phong nhận việc muốn chủ trì, lại bị Long Quân một ngụm từ chối, nói là không cần đến, như thế nào đột nhiên muốn để chính mình lên đài, đây cũng quá gấp gáp à. Nếu là không có làm tốt, chẳng phải là để cho chư thiên vạn giới anh kiệt chê cười. Đang lúc vị lão tổ này thu sửa lại nỗi lòng, quyết định treo lên phần này trên áp lực đài thời điểm, Lao Hắc lại tới một câu, vô cùng gấp rút, lại mang theo vài phần vui mừng, chờ đã, ngươi không cần lên tới, trung thực đợi là được. Long tộc vị lao tổ này mới vừa bước đi ra chân trái treo ở giữa không trung, cơ thể hóa đã ở, nội tâm có rất nhiều thô tục tung ra, nhưng không dám nói ra, Long Quân có phải là cố ý hay không tại đùa bỡn ta?
Là, nhất định là.
Vị lao tổ này bị khiến cho nỗi lòng không tĩnh, bất ổn. Trong nháy mắt đó, Lao Hắc cảm giác được Trần Thanh Nguyên khí tức, trong lòng phần kia cháy bỏng lập tức không còn, mừng rỡ như điên. Hắn lập tức truyền âm, cười mắng một tiếng, "Huynh đệ, ngươi thật là biết bóp thời gian a." Trần Thanh Nguyên hồi đáp, "Đây là ngươi quyết định thời gian, ta cũng không đến trễ." Lao Hắc nhìn qua Vân Hải, không có cách nào phản bác. "Bá." Lúc này, Vân Hải tan đi, nhàn nhạt hào quang bảy vây trở thành một đầu rộng rãi con đường, Trần Thanh Nguyên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, dọc theo hào quang chi lộ nhanh chân đạp tới. Chương 1890, chấn kinh đám người. Chương 1890, chấn kinh đám người. Tử khí bao phủ, như biển sao chạy xiết, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Một đạo nguy nga thân ảnh hiện thân tại đám mây, dọc theo tím hà chi lộ đi tới. Trần Thanh Nguyên mặc một bộ màu xanh nhạt tay áo lớn trường bào, bên hông buộc lấy một cây màu đậm thắt lưng gấm, góc áo chỗ thêu lên một đóa không dễ bị người phát hiện hoa văn, tên là Ngũ Diệp Giao Đài Tuyết. Đạp không hành tẩu, tay áo đồng bền. Bên ngoài thân có một tầng bạch quang nhàn nhạt lấp lóe, gợn sóng lưu chuyển, thần bí khó lường. Sự xuất hiện của hắn kinh ngạc tất cả mọi người tại chỗ.
Tôn thượng,
tới, không biết là ai thanh âm rung động hô to một câu, trực tiếp điểm đốt trong lòng mỗi người cảm xúc, ầm vang nổ tung, sôi trào đến cực điểm. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú hướng về phía không trung, trợn to hai mắt, chấn động không gì sánh nổi. Vân Hải thối lui, không gian phân liệt. Thông qua trên bầu trời đạo này cái khe to lớn, đám người không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, liền có thể nhìn thấy tinh hải rực rỡ chi cảnh, mỹ diệu tuyệt luân, cực hạn mộng ảo. Trần Thanh Nguyên môi hướng phía trước rơi xuống một bước, đều rất giống dẫm ở trái tim của mỗi người, tùy theo run lên. Mặc dù hắn chưa bước vào thần kiệu bước thứ 9, nhưng uy thế mạnh, đã vượt ra khỏi bản thân cảnh giới cực hạn. Mỗi một sợi tóc đều gánh chịu lấy vô thượng đạo vận. Gỡ xuống một cây, liền có thể dễ dàng bạch phá bầu trời, trình độ sắc bén áp đảo vô số đạo binh phía trên. Ồ, mơ hồ trong đó, có nhu hòa đạo âm từ trên trời giáng xuống, tràn ngập tại ly hải các giới. Tiếp lấy, hắn đi qua vị trí, lớn lên ra trăm ngàn gốc đại đạo kim liên, phiến lá tản ra đến không hết nhỏ bé điểm sáng. Bá. Sửng sốt một chút, đám người lập tức đứng dậy chào đón. Hơn triệu người tề tụ nơi này, tại ngắn ngủi mấy tức thời gian đứng thẳng ngưỡng mộ, động tác chỉnh tề, hết sức ăn ý tham kiến tôn thượng. Cái nào đó cổ tộc lão già trước tiên không mình hành lễ, hô to một tiếng. Những người còn lại nhao nhao bắt trước, hành đại lễ cung nên, tham kiến tôn thượng. Âm thanh như mãnh liệt thủy triều, vang vọng sơn hà trăm triệu dặm. Nhất là những cái kia vừa mới đạp vào con đường tu hành người trẻ tuổi, đời này lần thứ nhất nhìn thấy theo như đồn đại Trần Thanh Nguyên, toàn thân run rẩy, kích động dị thường. Nếu có thể lĩnh hội một kia, tất có thể được lợi trung thân. Vẹn vẹn Trần Thanh Nguyên đi đường dựng lên dị tượng kim liên, liền để vô số tu sĩ coi là có thể gặp mà không thể cầu lớn cơ duyên, đem hết toàn lực muốn nhớ kỹ, về sau sẽ chậm chậm đi càng ngộ. Tôn thượng coi là thật tới. Trần Thanh Nguyên hiện thân, đem lần này đại hôn điện lễ đẩy tới một cái làm cho người xa không với tới độ cao. Quân hùng biến sắc, ngửa đầu kinh hô. Mặc kệ là kim đan tu sĩ, vẫn là thần kiều 7, 8 bước đỉnh tiêm đại năng, vào lúc này cũng là một cái bộ dáng, ngước nhìn người tới, lơm lớm lo sợ. Thế nhân giống như là đứng tại chân núi hành hương giả, một mặt thành kính kính sợ. Sư đệ, một tòa cung điện bên trong nhã các, Lâm Trường Sinh nhìn phong thái cái thế Trần Thanh Nguyên, coi đây là binh, cách không kêu gọi. Trần Thanh Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn, mặt mỉm cười, chuyển âm đáp lại, sư minh. Nô quân lời cùng tưởng tử thu bọn người, nhao nhao xem ra, trên mặt mang đầy vui mừng, chờ một lúc nhất định phải uống nhiều mấy chén rượu ngon. Huynh đệ, ngươi có phải hay không cố ý cướp danh tiếng ta? Lao Hắc bí mật truyền âm, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi để cho ta tới, sao có thể nói như vậy đâu? Nếu là muốn vì nhà mình huynh đệ chứng hôn, Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải hiện ra chân thân. Đây vẫn là hắn tận lực áp chế một bộ phận uy áp, bằng không mọi người ở đây căn bản chịu không được phần này áp lực, nhất định phải cung kính vì nên. Hai huynh đệ truyền âm, hàn huyên vài câu. Nói tới tiếp xuống quá trình nên đi như thế nào, tuyệt đối đừng làm hỏng. Trần Thanh Nguyên tác dụng chủ yếu là làm chứng hôn người, cụ thể quá trình không cần đến lo lắng. Hắn tới, ý nghĩa phi phàm. Trấn nhiếp quần hùng, uy áp và giới. Long tộc trên dưới đều kích động vui vẻ, trên mặt tràn đầy vẻ yêu ngạo. Mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên đứng ở màu đỏ trên đài cao, cùng Lao Hắc đứng sóng vai. Chư vị khách mời, xin đứng lên. Trần Thanh Nguyên liếc nhìn chung quanh một vòng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, vô hình lưu hỏa chi lực đem mỗi người dịu dắt, hắn âm thanh truyền đến ly hải cương vực mỗi một góc, rõ ràng có thể nghe. Một bên Lao Hắc lộ ra một đạo nụ cười khổ sở, rõ ràng là chính mình thành hôn, danh tiếng lại bị cướp xong. Đối với loại cục diện này, Lao Hắc tự nhiên dự đoán được. Bất quá, trong lòng vẫn là có chút bất đắc dĩ. Nhận được Long Quân mời, ta làm chứng hôn nhân. Chư vị khách mời từ các giới chạy đến, chứng kiến hôm nay niềm vui, ta đại biểu Long Quân, biểu thị cảm tạ. Nói xong, Trần Thanh Nguyên hướng về đám người hơi hơi cúi người, lấy đó hữu hảo. Ở vào ngay phía trước nhóm này, lão gia hỏa giật mình kêu lên, không dám tiếp nhận Trần Thanh Nguyên một lễ này, liền vội vàng con người, sợ không thôi. Đám người lại là cả kinh, vốn cho rằng Trần Thanh Nguyên là tới uống chén rượu mừng, không ngờ rằng là lần này đại hôn điện lễ căn cứ chính xác hôn nhân. Long tộc cao tầng cũng không sớm biết được, lúc này nghe, sửng sốt một chút, sau đó cũng hỉ. Tôn thượng chứng hôn, đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Lui về phía sau chỉ cần Long tộc không tìm đường chết, nghĩ biện pháp cùng Trần Thanh Nguyên giữ gìn mối quan hệ, tuyệt không có khả năng hơn kém, chỉ có thể phồn vinh hưng thịnh. Tôn thượng lại là chứng hôn người, thật âm mộ a. Rất nhiều tiểu cô nương đi theo trưởng bối đến đây mở mang hiểu biết, nhịn không được hiện tượng. Lần này không uổng công. Các phương tu sĩ kích động không thôi, tất yếu đem chuyện hôm nay một mực nhớ kỹ, về sau cùng bạn tương kiến, nhất định có thể dùng để thổi phồng. Long tộc mệnh, thật hảo. đông đảo cổ tộc người cầm quyền trong lòng khổ tâm, thường xuyên đang nghĩ nên như thế nào hòa dịu cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ trong đó. Nhưng mà, Long tộc lại không cần đến cân nhắc vấn đề này, thậm chí còn cùng Trần Thanh Nguyên chặt chẽ tương liên. "Trưởng công chúa, mời lên đài." Đối với ánh mắt của người khác cùng ngôn luận, Trần Thanh Nguyên không để ý tới, mặt hướng một tòa đại môn đóng chặt lấy màu đỏ cung điện, âm thanh to. Lập tức, trầm trọng cửa điện như núi, bịch một tiếng mở ra. Trước tiên đi ra ngoài là 20 tên mặt thống nhất váy đỏ thị nữ, đứng tại hai bên, trong tay đều cầm một cái màu đỏ rổ, bên trong chứa thất thải hào quang. Đắt, đắt. Ngay sau đó, trưởng công chúa mặc màu đỏ sẫm đồ cưới, trang dung tinh mỹ, bằng cơ ngọc cốt. Hôm nay trưởng công chúa, mỹ lệ làm rung động lòng người, vừa có vũ mị, lại có trang trọng. Trên đài lão hắc, con mắt đều nhìn thẳng. Đây vẫn là hắn lần đầu nhìn thấy trưởng công chúa như thế chú tâm ăn mặc, không chớp mắt nhìn chằm chằm, phản phất lần đầu tương kiến, nội tâm vang lên một nước. Tại một đám thị nữ vây quanh, Mạc Linh Lung đi trí cao đài. Tôn thượng. Mạc Linh Lung đầu tiên là hướng Trần Thanh Nguyên hạ thấp người thi lễ, biểu đạt tôn trọng. Công chúa không cần phải khách khí. Trần Thanh Nguyên đáp lễ đạo. Lui về phía sau, ta cần phải xưng hô trưởng công chúa vì tẩu phu nhân. Ngay trước chư thiên các giới cường giả mặt, Trần Thanh Nguyên nói ra được câu nói này cũng không che lấp. Nghe là đang nhạo báng, trên thực tế lại thừa nhận cùng Long Quân huynh đệ quan hệ, tương giao tâm đầu ý hợp. Mạc Linh Lung tâm tư thông minh, biết Trần Thanh Nguyên đây là đang vì mình giữ mã bề ngoài, mím chặt môi son, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Phàm là dài đầu óc người, đều hiểu một sự kiện. Mạc Linh Lung là Trần Thanh Nguyên công nhận tẩu phu nhân, nếu ai không thức thời đắc tội, kết quả chính mình cân nhắc. Chương 1891, hạ lễ, kinh hãi. Chương 1891, hạ lễ, kinh hãi. Ngoại tộc người xem ở Long Quân mặt mũi, tự nhiên không có khả năng trêu chọc Mạc Linh Lung. Lời nói này chủ yếu là tại gõ chân Long tộc một chút lao ra hỏa, chớ có suy nghĩ cậy giá lên mặt, sau lưng cho Mạc Linh Lung chơi ngắn chân. Mọi người nhìn về phía Mạc Linh Lung ánh mắt rõ ràng biến hóa, có hâm mộ, có e ngại, có thể bị tôn thượng xưng hô một câu tẩu phu nhân đủ tiện sát vô số người. Tỉnh chúng ta đi một chút hôn tạp quá trình, thẳng vào chủ đề, vừa vặn rất tốt. Trần Thanh Nguyên không thích lễ nghi phiền phức, hỏi thăm ý kiến của hai người. Ta cũng đang có ý này, hết thảy giản lược. Đại hôn điển lễ có thể mời được Trần Thanh Nguyên chứng hôn, thắng được thế gian hết thảy tục lễ. Mạc Linh Lung vừa lòng thỏa ý, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Hảo, lao hát tính cách tùy tiện, không tồn tại phản đối, chỉ cần thuận lợi, còn lại không quan trọng. Thế là Trần Thanh Nguyên nói một chút lời khách sáo, để cho đám người cùng chứng kiến. Rất nhanh lấy ra đạo tâm khế ước, trên đó viết rất nhiều chữ cổ, đại khái ý tứ chính là tương lai muốn hai bên cùng ủng hộ, không rời không bỏ các loại. Lao Hắc cùng Mạc Linh Lung từ ngón trỏ bước ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống đến khế ước hôn thư phía trên. Ký tên thành công, khế ước hôn thư tan rã ở giữa thiên địa. Bởi vì chứng hôn người là Trần Thanh Nguyên, gia trì một đạo cực mạnh quy tắc chi lực. Cho nên, Lao Hắc cùng Mạc Linh Lung nếu ai phản bội đối phương, ác gặp thẩm phán. Nếu muốn tránh đi, thực lực tối thiểu nhất muốn tiếp cận Trần Thanh Nguyên. Kết thúc buổi lễ, Trần Thanh Nguyên một tiếng rơi xuống, vang vọng giới này các phương. Một cây vô hình sợi tơ đem Lão Hắc cùng Mạc Linh Lung nối liền với nhau. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, ẩn ý đưa tình. Đã nhiều năm như vậy, chung quy là tu thành chính quả. Nói thật, Lão Hắc bây giờ rất muốn đem đến đây chúc mừng khách mời đổi đi, như vậy mới phải chờ trong phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, chắc chắn không phải một người nghỉ ngơi. Chúc mừng a, Long Quân cùng trưởng công chúa chính thức kết làm đạo lữ, thật đáng mừng. Thật hảo. Tiếng chúc mừng như sóng chiều trào lên, đầy trời màu đỏ, giao dung hà vận, vui mừng đến cực điểm. Không sai biệt lắm đủ, Trần Thanh Nguyên chỉ là một cái đưa tay ra hiệu, ở vào trên mặt biển đại hôn sân bãi, lập tức kiến tĩnh. Một đời mới người trẻ tuổi nhìn thấy màn này, đem Trần Thanh Nguyên coi là thần tượng, hy vọng lấy tương lai chính mình cũng có thể có dạng này phong thái. Tẩu phu nhân, ta có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Màu đỏ trên đài cao, Trần Thanh Nguyên quay người mặt ngó về phía Mạc Linh Lung, vừa nói, một bên đem lễ vật lấy ra. Tay phải bưng một bạt thai lớn hộp gấm, không biết trong đó để vật gì. Tôn thượng có thể vì chúng ta chứng hôn, đã là thiên đại ban ân, lại tặng hạ lễ, nhận lấy thì ngại. Mạc Linh Lung thực tình ngượng ngùng nhận lấy. Đã huynh đệ cho, vậy liền cầm, tuyệt đối đừng khách khí. Lao Hắc cũng không khách sáo, vội vàng mở miệng thu, chỉ sợ Trần Thanh Nguyên thật sự thu bể, vậy coi như thiệt tỏi lớn. Âm thầm truyền âm, hỏi thăm một câu, huynh đệ, không phải cái gì hàng hóa vỉa hè a? Lao Hắc nhớ mang máng lần trước nói chuyện trời đất nội dung, nói là cho một cái 180 khối linh thạch là được rồi, mặc dù đây là nói đùa, nhưng không chừng thực sẽ làm như vậy. Trần Thanh Nguyên cho Lao Hắc một ánh mắt, khinh bị nói, ta cũng không có ngươi như vậy keo kiệt. Sau đó, đem ánh mắt chuyển qua lòng bàn tay phải của gấm, nhất niệm rơi xuống, đem hắn mở ra. Ông, trong hộp chi vật đột nhiên hiện ra tại trước mắt mọi người, một đoàn màu đỏ nhạt sương mù chậm rãi lơ lửng ở trên không, không biết là đồ vật gì. Đây là vật gì? Bởi vì vật này bị Trần Thanh Nguyên bố trí một đạo cấm chế, cho nên không có ai có thể nhìn thấu. Lao Hắc cùng Mạc Linh Lung lẫn nhau nổi lên mấy xóa nghi ngờ. Các phương đại năng cẩn thận quan sát đến mắt, cũng là không có đầu mối. Tôn thượng tặng cho chi vật chắc chắn không phải tục vật. Đám người mặc dù xem không rõ, nhưng kiên định điểm này. Lao Hắc lại trong lòng nổi lên nói thầm, khẩn cầu hẳn là Trần Thanh Nguyên nói đùa cử chỉ. Rồi đông. Trần Thanh Nguyên đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng về treo ở trước mặt màu đỏ nhạt xương mù nhẹ nhàng điểm một cái. Trên đó cấm chế quy tắc trong nháy mắt băng liệt. Cấm chế giải trừ, một cỗ cực kỳ bất phàm khí tức lan tràn ra. Lao Hắc trước hết nhất cảm giác được, sắc mặt đột biến, linh hồn run rẩy. Sau đó, Mạc Linh Lung thân thể mềm mại chấn động, đến từ huyết mạch cùng về linh hồn áp chế, làm nàng suýt nữa quỳ xuống. Tại chỗ Long tộc người, tu vi yếu kém giả, không chịu nổi đến từ màu đỏ xương mù khí tức uy áp, phủ phục đầy đất, run lẩy bẩy. đế uy. Có chút kiến thức lao giả lập tức phân biệt đi ra. Chân Long chi uy. Nhìn xem Long tộc người phản ứng, kết hợp với cái này một tia đế uy ba động, các giới lao tổ đưa ra kết luận, khiếp sợ không thôi. Gì tình huống? Những người còn lại mặc dù không giống Long tộc người nhận lấy bản nguyên áp chế, nhưng cũng không thể nào không nhìn, kinh hồn tán đảm, toàn thân run rẩy. Cái này một tia chân Long khí tức, là Trần Thanh Nguyên từ trên thân Long đế hao tới. Đối với Trần Thanh Nguyên thỉnh cầu, Long đế vui vẻ tiếp nhận. Ngược lại có định hồn châu trấn thủ, cho dù phân ra một tia chân Long bản nguyên, cũng không đến nỗi sinh cơ băng tán, cùng lắm thì tốn thêm một chút thời gian tới khôi phục. Trần Thanh Nguyên cũng không thể thật sự tay không mà đến, vừa vận tại cấm khu bên trong đụng phải Long đế, đưa đến mép thịt mỡ không gặp một cái, nhiều có lỗi với mình. A đây là Long tộc đế quân một tia đế đạo bản nguyên, mặc dù ẩn chứa đạo vận không nhiều, nhưng có thể vì tẩu phu nhân giảm bớt nhiều năm khổ tu. Trần Thanh Nguyên trịnh trọng việc. Đừng nhìn Lao Hắc thân là đương thời chân Long, nhưng trước mắt vẫn chưa đi đến đương thời đỉnh chót. Cho nên, hắn muốn vì Mạc Linh Lung để thăng huyết mạch cấp độ, hoặc là đi đến chuẩn đế đỉnh phong, âm dương giao hợp, chậm rãi tiến bộ, hoặc là lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, luyện thành bảo dược ước. Coi như Lao Hắc nguyện ý kính dâng tự thân bản mệnh tinh huyết, Mạc Linh Lung cũng không khả năng đồng ý. Biện pháp duy nhất chính là chờ lấy Lao Hắc trở thành tuyệt đỉnh đại năng, cần thiết thời gian càng dài dằng dặc. Cái này Mạc Linh Lung ngây dại, không biết làm sao. Phần này hạ lễ, nàng căn bản không nghĩ tới. Có kinh hỉ, có sợ hãi. Mọi người ở đây nhìn qua đài cao, hâm mộ tới cực điểm. Không ai dám động ý đồ xấu, đang hoàng ngồi ở tại chỗ. Phàm là dám sinh ra một tia ngấp nghé chi ý, chắc chắn sẽ bị Trần Thanh Nguyên phát giác. Kết quả là cái gì, vậy coi như khó mà nói. Ta trợ tẩu phu nhân luyện hóa vật này, như thế nào? Trần Thanh Nguyên không để ý người khác suy nghĩ, tùy ý cái này một tia đế đạo bản nguyên phóng xuất ra khí tức. Đương thời có thể từ Trần Thanh Nguyên trong tay cướp đi đồ vật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có loại bản lãnh này người, không có khả năng để ý một tia đế đạo bản nguyên. Dù sao, bọn hắn bản thân chính là đại đế. Ta Mạc Linh Lung hơi thất thố, lật đổ hắn nhận thức. Bất quá, nàng cố giả bộ trấn định, cúi người hành lễ, từ chối nói: "Tôn thượng, vật này quá quý giá, ta không có tư cách thu dùng, xin ngài thu hồi a." Tẩu phu nhân chẳng lẽ muốn cự tuyệt lời chúc phúc của ta? Trần Thanh Nguyên biểu lộ nghiêm túc mấy phần, ra vẻ không vui. Tuyệt không ý này. Mạc Linh Lung trái tim run lên, lập tức mở miệng giảng giải. Chương 1892, cần phải đi chương 1892, cần phải đi vậy chỉ thu phía dưới. Trần Thanh Nguyên nói ra lời này, không dung ngẫu nghịch. Thu a, thứ này với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Lao Hắc bắt lại đế đạo bản nguyên, lập tức đưa đến Mạc Linh Lung trong mi tâm. Huynh đệ, cảm tạ. Tiếp đó, Lao Hắc quay đầu nhìn Trần Thanh Nguyên, mười phần cảm kích. Mạc Linh Lung đột nhiên bị đế đạo bản nguyên đập một cái, ảnh toàn thân là nhận lấy vô số tọa cự sơn để ép, mười phần khó chịu, cơ thể hơi run rẩy, cắn chặt hàm răng, nói không nên lời nửa câu. Nàng liếc qua Lao Hắc, mang theo vài phần oán trách chi ý coi như không cần khách khí, tốt xấu trước đó nhắc nhở một tiếng. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, lấy Mạc Linh Lung huyết mạch trình độ cùng tu vi cảnh giới, nơi nào đỡ được cái này một tia đế đạo bản nguyên chi lực. Nếu không phải nàng cắn răng trèo trống, bây giờ đã mềm liệt trên mặt đất. Ngay trước vạn giới quần hùng mặt, mất hết tôn nghiêm. Chờ Lao Nương. Mạc Linh Lung nhớ kỹ Lao Hắc hành động hôm nay, tương lai chậm rãi tính sổ sách. Bị con dâu nhà mình trừng mắt liếc, Lao Hắc toàn thân đều bị thấy lạnh cả người bao phủ, có loại dự cảm bất tường. Hắn sở dĩ động tác nhanh như vậy, là bởi vì sợ đế đạo bản nguyên bị Trần Thanh Nguyên thu về, sớm một chút luyện hóa, sớm một chút an tâm. Còn những cái khác, Lao Hắc tạm thời không có cân nhắc. Ngược lại có Trần Thanh Nguyên tọa trấn, vấn đề an toàn căn bản không cần lo nghĩ. Suy, cường đại Long Uy lấy Mạc Linh Lung làm hoạch tâm điểm, hướng về bốn phía quét tán. Bình tĩnh mặt biển nhấc lên một chút sóng lớn, xung quanh không gian vặn vẹo biến hình. Trần Thanh Nguyên lập tức giơ tay bung lên, bố trí xuống một đạo cấm chế, phong tỏa màu đỏ đại cao, bảo đảm sẽ không nhận ngoại lực ảnh hưởng. Đồng thời, cũng có thể hạn chế lại bạo động Long Uy, cam đoan các phương khách mời không nhận tác động đến. Cấm chế cùng một chỗ, mọi người thấy không đến trên đài chi cảnh. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn mơ hồ. Hưu. Trần Thanh Nguyên cách không điểm ra một ngón tay, huyền quang từ đầu ngón tay tuôn ra, trùm lên trên thân Mạc Linh Lung, chui vào trong cơ thể, vì đó đại đại giảm bớt áp lực, không còn thống khổ như vậy. Mạc Linh Lung thở dài một hơi, cái trán diện ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Luyện hóa vừa mới bắt đầu, còn xa xa không đến lúc kết thúc. Ông có Trần Thanh Nguyên hiệp trợ, cái này một tia đế đạo bản nguyên không còn sao động, chậm rãi trở nên nhu hòa, dung nhập vào Mạc Linh Lung các vị trí cơ thể. Mạc Linh Lung ngồi xếp bằng trên đất, nhắm chặt hai mắt, vận chuyển Long tộc đỉnh tiêm bí pháp, bắt đầu hấp thu đế vận chi lực. Gào, khi thì có tiếng long âm vang vọng ở giữa thiên địa. Phàm là Long tộc người nghe được về sau đều rung động, toàn thân run rẩy, lòng sinh thần phục. Mấy sợi đế văn pháp tắc vẩn quanh tại Mạc Linh Lung bên ngoài thân, như ẩn như hiện. Dù là có được chân Long thân thể lão hắc, cũng là lui về phía sau mấy bước, hai hùng kiếp vía, không cách nào bình tĩnh. Một canh giờ đi qua, Trần Thanh Nguyên đem cái này một tia đế đạo bản nguyên cùng Mạc Linh Lung gắt gao từng dùng, hai người không thể tách ra, không lưu thai hoàng ẩm. Sau này đường đi, liền cần Mạc Linh Lung tự mình luyện hóa. Đi qua Trần Thanh Nguyên hiệp trợ, luyện hóa độ khó lớn giảm nhiều thấp. Đà tạ tôn thượng. Mạc Linh Lung mở hai mắt ra, đứng dậy đi đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, nặng nề cúi đầu, vô cùng cảm kích. Người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Trần Thanh Nguyên cách không dùng sức, đem nàng dịu dắt. Bá, sau một khắc, Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng vung tay áo, giải khai cấm chế. Đám người lập tức quăng tới ánh mắt lợi hại, quan sát tỉ mỉ lấy trên đài cao Mạc Linh Lung, quả nhiên cùng dị vãng bất đồng rồi, tăng thêm mấy phần sâu không lường được hương vị. Huyết mạch sắp thủy biến, uy áp viễn siêu lúc trước. Ta cùng với Long Quân, kính chư vị khách mời một ly. Mạc Linh Lung báo cho biết phụ cận thị nữ một mắt, thị nữ vội vàng bưng rượu đi lên. Lao Hắc cùng Mạc Linh Lung mặt hướng quần hùng, mặt nở đủ cười, cùng nâng chén, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Đám người đứng dậy, đáp lễ chúc mừng. Khách sáo một phen, Mạc Linh Lung hướng khách mời biểu thị xin lỗi, quay người đi đến đáy biển lòng cung. Nàng phải nhanh bế quan, đem cái này một tia đế vận luyện hóa. Trước khi đi, Mạc Linh Lung để cho Lao Hắc thật tốt chiêu đãi khách đến thăm. Biết được con dâu nhà mình sắp bế quan, Lao Hắc mặt ngoài đạm nhiên, trong lòng lại phá lệ phiền muộn. Cái này vừa bế quan, ít nhất cũng phải tầm 10 năm. Lúc này mới vừa mới thành hôn a. Vốn là Lao Hắc còn nghĩ mau chóng kết thúc điển lễ, thật tốt hưởng thụ một chút thế giới hai người. Bây giờ tốt, trực tiếp đoạn mất tưởng niệm. Vì thế, Lao Hắc đột nhiên cảm thấy Trần Thanh Nguyên phần này hạ lễ không có thơm như vậy. Thậm chí, hắn hoài nghi đây là Trần Thanh Nguyên cố ý, trên mặt nổi lễ bật, sau lưng buộc nghịch tâm cơ. Trần Thanh Nguyên thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hôn thư khế ước đã ký, chứng hôn sự tình hoàn thành. Trần Thanh Nguyên xuống đài cao, nhanh chân đi tiến vào Thanh Tông cùng Đạo Nhất Học Cung bọn người sở đại tòa kia cung điện, thật tốt uống lên mấy chén rượu mừng, sẽ cùng thân bằng hảo hữu tâm tình vài câu. Dù sao cũng là chính mình đại hôn điện lễ, Lao Hắc cũng không lười biếng, đem hết toàn lực chiêu đãi khách mời, cười cười nói nói. Vài ngày sau, tiến hội kết thúc. Các phương tu sĩ phi thường tức thời lại nói một chút chúc phúc chi ngôn, không có dừng lại nơi này, nhao nhao rời đi. Ta cũng nên đi. Trần Thanh Nguyên hướng về Lâm Trường Sinh bọn người, đưa ra ly biệt. Đám người mặc dù không muốn, nhưng không giữ lại. Lần này Long Quân đại hôn, chấn động chư thiên các giới. Nhất là Trần Thanh Nguyên hiện thân một khắc này, trực tiếp đem điện lễ không khí đẩy tới đỉnh điểm. Hơn nữa, còn lấy đế vận vì hạ lễ, làm cho người rung động, hâm mộ đến cực điểm. Lui về phía sau rất nhiều năm, thế gian các nơi đều biết thảo luận Long Quân đại hôn điện lễ. Thuộc về Trần Thanh Nguyên truyền thuyết cố sự, lại nhiều một kiện. Ta chính mắt thấy tôn thượng, quả thật là phong thái cái thế, không ai bằng. Đáng tiếc, các ngươi không có cái này phúc phận. May mắn tại điện lễ phía trên nhìn thấy Trần Thanh Nguyên một mặt người tu hành, trắng trợn tuổi phồng, coi đây là vinh. Long tộc khí vận, lệnh lão hủ rất là hâm mộ. Ai? Đông đảo cổ tộc lão giả, sau đó trở về than thở. Một thế này, tôn thượng tất nhiên chứng đạo. Chúng ta nếu muốn trường tồn tại thế, vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng Thanh Tông tạo mối quan hệ. Trần Thanh Nguyên thực lực càng ngày càng đáng sợ, lệnh cổ tộc người cầm quyền vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, trước kia sao dám đối đầu? Khi xưa bất hủ cổ tộc, dù cho đối mặt chứng đạo đế quân cũng không phải rất e ngại, dựa vào tổ tiên lưu lại chí bảo, liên hợp lại, đủ chống lại. Sau bỏ ra một cái thái vi đại đế, cắt đứt bất hủ cổ tộc nông nền, sợ hai đến cực điểm, đối đầu xương thần. Thời đại này, thánh tượng cổ tộc hủy diệt, để cho những thứ khác cổ tộc nhận lấy cực lớn đả kích, khắc sâu ý thức được nguy hiểm, không thể không cúi đầu. Hành đầu ở Đế Châu một chỗ giải đất phồn hoa, Trần Thanh Nguyên hồi tưởng đến quá khứ đủ loại. Chủ tử. Lão Hoàng Nưu từ phương xa chạy đến, thở hổn hển. Trên đường tới, Trần Thanh Nguyên ghét bỏ lão Hoàng Nưu tốc độ quá chậm, vì không đến muộn, cho nên trước tiên gấp rút lên đường. Đợi đến lão Hoàng Nưu đi tới Đế Châu, đại hôn điển lễ đã sớm kết thúc. Người thật chậm. Trần Thanh Nguyên liếc qua, nói, về sau cố gắng tu hành, chớ có lười biếng.